Quy 1 chương 175, bí ẩn. Sưởng sân thượng. Không đi để ý tới khu giờ cờ bên trong hỗn loạn, Lục Tinh cùng Bạch Hâm Lễ ngồi đối diện nhau. Nâng một chén nước trà xanh, Bạch Hâm Lễ. Phải nói là Bạch phu nhân cái miệng nhỏ mím môi, khóe mắt rơi xuống nước mắt, trên mặt mang theo khó có thể che giấu thỏa mãn cùng hoài niệm. Lục Tinh tuy rằng không trải nghiệm qua 10 năm không ăn bất luận là đồ vật gì, chỉ có thể dựa vào đèn nhang mà sống là cảm giác gì, nhưng cũng thức thời không có quấy rầy đối phương. Nửa chén nước trà rơi xuống dạ dày, Trình Tử Anh cùng Trịnh Tử Tuệ bên kia tin tức lục tục truyền đến. Người trước còn ở trừ tà thú tượng bên trong phối hợp Huyền Minh Ti hành động, đêm nay vốn nên chỉ là bãi thử, kết quả tất cả khoảng cách ngắn thả diều đều bị Lâm Thời mộ binh trực tiếp đầu nhập chiến đấu. Tình huống dưới mắt cùng Lục Tĩnh suy nghĩ như thế, thế cuộc nhìn như hỗn loạn, thực đã trải qua bị quan phủ bên này khống chế lại. Một phần nguyên nhân là trước nói tới địa ngục đạo bên trong chân chính quỷ quái vẫn chưa xuất hiện. Một bộ phận khác thì lại là do vì tà đạo tu sĩ cùng rất nhiều tổ chức ngầm thành viên tựa hồ sớm thu đến tiếng gió, không có ở đêm nay lấy hành động. So với Trình Tử Anh bên kia náo nhiệt, Trình Tử Tuệ vẫn chờ ở hồ gia dinh thự bên trong, bởi vì sớm ít ngày liền bắt đầu làm chuẩn bị duyên cớ, vì lẽ đó cũng chưa từng xuất hiện cái gì chuyện ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Lục Tĩnh nhận thức mấy người khác cũng là liên tiếp phát tới tin tức, trong đó còn có Tần Nhược Trăn, nghĩ muốn để cho hắn đi tới đó tham dự hành động, chỉ bất quá bị Lục Tĩnh lấy mới vừa tham dự qua một tràng ác chiến vì lý do cho từ chối. Trầm mặc một lúc lâu, Bạch phu nhân rốt cục làm rõ tâm tư, bắt đầu nói đến 10 năm trước chuyện. Ta cùng phu quân đều là khảo cổ học giả, điểm này các hạ hẳn là đã biết được, 10 năm trước, địa ngục đạo bí cảnh xuất hiện, quan phủ tìm kiếm chúng ta trợ giúp, cái này chính là sự tình bắt đầu. Bạch thị vợ chồng là nhân viên nghiên cứu, đương nhiên sẽ không tham dự chiến đấu, Bạch phu nhân càng nhiều lấy học giả góc độ đến giảng giải bí cảnh bên trong tình huống. Thừa cơ hội này, Lục Tĩnh đối với truyền lưu tại giới tu hành bí cảnh cũng cuối cùng tại có hệ thống tính hiểu rõ. Cái gọi là bí cảnh, ở một mức độ nào đó có thể nói là một vùng trời nhỏ. Lấy xuất hiện ở thành Lam Dương trong bí cảnh làm thí dụ, bản nguyên làm vì địa ngục đạo mảnh vỡ, mà cái này mảnh vụn hình thành bí cảnh sau, thì sẽ dựa theo địa ngục đạo quy tắc hình thành các loại tồn tại, mãi đến tận năng lượng tiêu hao hết. Tiến vào bí cảnh sau, chúng ta cùng với những cái khác học giả trải qua rất nhanh liền phát hiện bí cảnh bên trong hoàn cảnh cùng cổ sở văn hiến bên trong miêu tả phong đô thành hoàng ti cực kỳ tương tự, hiện ra một tòa thành phố khổng lồ, còn có 5 nơi khu vực đặc biệt chính đang tại thành hình. Quan trọng nhất đó là chúng ta ở bí cảnh bên trong phát hiện thành hoàng bát bộ tướng, đó là Văn Võ Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần còn có đầu châu mặt ngựa. Chúng nó là quỷ sai, nhưng không phải chân thân, càng như là bí cảnh căn cứ quy tắc sáng tạo ra đến đồ vật. Xuất hiện ở bí cảnh bên trong quỷ sai nửa thật nửa giả. Thật, ở chỗ chúng nó đúng là lo liệu địa ngục đạo quy tắc mà sinh. Giả, ở chỗ chúng nó cùng cổ sở văn hiến bên trong miêu tả thành hoàng bát bộ tướng ở về mặt thực lực có chênh lệch cực lớn. Then chốt chính là ở đây. Địa ngục đạo bí cảnh liền thành hoàng bát bộ tướng đều sáng tạo ra đến rồi, như vậy thành hoàng đây. Nếu như ngay cả thành hoàng đều có, như vậy nguyên bản ngay khi cổ sở văn hiến bên trong từng xuất hiện những kia thuộc về thành hoàng ti bảo vật đây, coi như những thứ này đều là giả tạo phẩm. Có thể lại thế nào đi nữa giả tạo, cái kia đều là lấy địa ngục đạo bên trong bản nguyên linh lực sáng tạo ra đến, đường đường chính chính tiên tiên linh bảo. Các nhà khảo cổ học thông qua nghiên cứu đến ra kết luận không có gì bất ngờ xảy ra gây nên Lam Dương quan phủ độ cao coi trọng. Trảm quy kiếm, sổ sinh tử, huyền hoàng tán. Những thứ này nguyên bản chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong bảo vật vô cùng có khả năng tồn tại ở bí cảnh bên trong, không có tu hành giả có thể từ chối loại này mê hoặc. Bạch phu nhân thuận miệng báo ra mấy cái xưng hô, dù là đối với chúng nó tình huống cặn kẽ cũng không biết, Lục Tĩnh như trước có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó những người tu hành vì đoạt được những bảo vật này sẽ làm sao không tiếc bất cứ giá nào. Lấy lập tức tình huống đến xem, năm đó có một nhóm người sát thực thành công. Đây là cái sai lầm, khó có thể cứu vãn sai lầm. Bạch phu nhân lại một lần cường điệu chính mình đối với 10 năm trước cái kia chàng hành động cái nhìn, trầm tiếng nói: "Bọn họ cho rằng bí cảnh là một chỗ bảo tàng, chỉ cần đánh bại những kia trấn thủ quỷ sai liền có thể được đến bảo vật, nhưng trên thực tế bí cảnh bên trong tuyệt không chỉ là quỷ sai. Còn có cái gì?" Lục Tĩnh nhấp một ngụm trà nước, hỏi tới: "Không biết, ta cùng phu quân cũng chưa hoàn thành toàn bộ nghiên cứu, chúng ta chỉ là phát hiện vốn nên làm vì bí cảnh trấn thủ người thành hoàng từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện, nó xác thực tồn tại, rồi lại như là chịu đến một loại nào đó ràng buộc. Không chỉ có tới đây, những kia quỷ sai trạng thái cũng cực kỳ quái lạ, thực lực của bọn họ đang không ngừng suy yếu, dù là căn bản không có người phát khởi thế công, chỉ cần qua một quãng thời gian, chúng nó hình thể sẽ xuất hiện rõ ràng tổn hại. Chỉ có một cái khả năng, địa ngục đạo bí cảnh bên trong có ngoại trừ nhân loại bên ngoài cái khác kẻ xâm lấn, mà thành hoàng cùng đám quỷ sai hẳn là ở không gián đoạn cùng chúng nó tiến hành chiến đấu." Như là nghĩ tới điều gì, Bạch phu nhân giọng nói trở nên gấp gáp, trên mặt vẻ mặt lại có vẻ vô cùng thất lạc. "Chúng ta từng đem cái này phát hiện báo cáo, nhưng khi đó lực chú ý của tất cả mọi người đều bị những kia bảo vật dính dáng, đặc biệt là thất hình đạo xuất hiện, cao áp cạnh tranh trạng thái, hơn nữa đối với tại đoạt bảo cuồng nhiệt tâm tình để những chuyện khác đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Đối mặt tiên thiên linh bảo, có thể duy trì lý trí tu hành giả thực tại không nhiều. Coi như có, số lượng so với cả nhánh đội ngũ, cũng bất quá chỉ là như vậy linh tinh mấy cái, hoàn toàn nghịch chuyển không được đại thế. Báo cáo tin tức không có được đến đáp lại, ta cùng phu quân hy vọng có thể lấy ra càng nhiều chứng cứ, phần này cấp bách dẫn đến cuối cùng bất ngờ. Chúng ta gặp gỡ Khâu Hồn phu nhân." Nói về Khâu Hồn phu nhân, Bạch phu nhân sắc mặt nhất thời tái nhợt mấy phần, lòng tràn đầy cay đắng làm cho nàng để chén trà trong tay xuống, liên thanh thở dài. Bị tập kích quá trình đã không trọng yếu, Bạch phu nhân trực tiếp đề cập rồi kết quả. Thực lực của nàng vượt xa bảo vệ chúng ta hộ vệ, đối với bí cảnh bên trong tình huống cũng là có hiểu biết. Nàng cũng như chúng ta đều nhận ra được dị thường, chỉ bất quá không cách nào xác định, lấy linh hồn giàn vật làm vì uy hiếp, nàng từ chúng ta nơi này được đến tình báo. Nếu như có thể lại tới một lần nữa, ta tình nguyện vào lúc đó liền hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bạch phu nhân vẫn chưa ẩn giấu chính mình thỏa hiệp, Lục Tinh đối với chuyện này cũng không nhiều ý nghĩ. Đối với người bình thường tới nói, tử vong liền đầy đủ làm người sợ hãi, càng khỏi nói đến từ chính một cái hoạn linh cảnh thuật sĩ đối với dàn vật linh hồn uy hiếp. Bạch thị vợ chồng thỏa hiệp cùng khuất phục cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc chuyện, dù sao bọn họ vốn là người vô tội. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp Khâu Hồn phu nhân tà ác, tùy theo mà đến đánh đổi đối với bọn họ tới nói quá mức trầm trọng. Nàng bắt cóc chúng ta linh hồn, để chúng ta vì nàng phân tích các loại vật ly kỳ cổ quái, chúng ta không biết Khâu Hồn phu nhân cầm chúng ta tình báo đi làm cái gì, thẳng đến về sau một ngày nào đó, nàng lấy tàn hồn hình thức xuất hiện, trong tay còn cầm tấm kia sổ sinh tử tàn trang. Ta từng ở cổ sở văn hiến bên trong tra được, sổ sinh tử phải là nắm giữ ở văn võ phán quan trong tay. Nàng thành công bắt đến sổ sinh tử tàn trang, nhưng cũng gặp phải đả kích, linh hồn tan vỡ, chỉ còn lại xuống một tia tàn hồn mang theo tàn trang thoát đi. Nàng mang chúng ta rời đi địa ngục đạo bí cảnh, trở lại dương gian, lấy pháp thuật khống chế chúng ta linh hồn vì nàng làm việc. Con của ta, mẫu thân, thành mục tiêu của nàng. Nắm chén trà trong tay, Bạch phu nhân một mình thuật lại chuyện năm đó, đầy mặt cô đơn. Lục Tĩnh rốt cuộc biết Khâu Hồn phu nhân kế hoạch. Cơ thể nàng ở địa ngục đạo bí cảnh bên trong tiêu vong, chỉ còn một tia tàn hồn đảm mạng, tiến vào dương gian sau vốn nên lấy cô hồn dã quỷ hình thức tồn tại, nếu không thể chuyển hóa thành lệ quỷ, trực tiếp tiêu vong cũng không phải không thể. Nhưng mà Khâu Hồn phu nhân trung quy là điều khiển linh hồn phương diện lão thủ. Cầm sổ sinh tử tàn trang nàng có mới kế hoạch, nàng ký túc tại Bạch gia lão phu nhân trên người, lấy thời gian 10 năm cải tạo Bạch Hâm Lễ hồn phách, thậm chí là ở trong đó truyền vào sổ sinh tử tàn trang nội phụ mang lực lượng. Mạnh mẽ đem một người bình thường linh hồn cải tạo vô hạn tiếp cận với quỷ sai tồn tại. Đêm nay vốn nên là nàng hoàn thành bước cuối cùng tháng ngày, đem chính mình linh hồn cùng sổ sinh tử tàn trang cùng khâu nhập Bạch Hâm Lễ linh hồn. Đến lúc đó nàng chính là Bạch Hâm Lễ. Thân thể vẫn cứ bình thường, linh hồn lại sẽ trở thành cực kỳ mạnh mẽ quỷ sai, mà đây chỉ là Khâu Hồn phu nhân bước kế tiếp kế hoạch bắt đầu mà thôi. 10 năm chủ tính, nàng tất nhiên là không thể thỏa mãn tại phục sinh, nàng nghĩ muốn càng nhiều. Lục Tĩnh cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng, sắp xếp mới vừa được biết các loại đến từ chính 10 năm trước bí ẩn. Cứ việc Bạch phu nhân đã cố ý tinh luyện qua ngôn ngữ, nhưng làm vì 10 năm trước cái kia chàng gió tanh mưa máu thân trải qua người, nàng có thể cung cấp tin tức hiển nhiên không thua gì Huyền Minh Ti bên trong hồ sơ. Ngắn ngủi trầm mặc sau khi, Lục Tĩnh sự chú ý vẫn là trở lại chính mình coi trọng nhất chuyện. Nếu như nói trước Lục Tĩnh tiến vào bí cảnh chỉ là nghị tra xét tổ chức La Sắt tình huống, sau đó từ căn nguyên trên biết rõ Tu La Tượng Thần cùng Chấn Hồn Quyền trong lúc đó liên hệ. Như vậy ở Chấn Hồn Quyền nuốt trường sổ sinh tử tàn trang cũng thu được hoàn toàn mới năng lực sau, mục tiêu của hắn liền nhiều một cái, hơn nữa ưu tiên cấp còn cao hơn nữa chút. Liên quan tới tấm kia sổ sinh tử tàn trang chính là tàn trang, ta nghĩ nó hẳn là không phải duy nhất tồn tại chứ. Sổ sinh tử tàn trang để Lục Tĩnh lần thứ nhất cảm nhận được Chấn Hồn Quyền tiến hóa, mà chỉ có thể chứa đựng 3 bức tu hành đồ cuốn mặt hiển nhiên không thể để cho hắn liền như vậy thỏa mãn. Không, Khâu Hồn phu nhân được đến chỉ là trong đó một phần mà thôi, bí cảnh bản nguyên sinh thành sổ sinh tử bị văn võ phán quan trưởng quản, bên trong khẳng định còn có. Ta có biện pháp giúp các hạ tìm tới nó. Nói tới cái này, Bạch phu nhân đột nhiên đứng dậy, lại lần nữa quỳ xuống lại, trong miệng nói tiếp: "Như các hạ cần, ta cùng phu quân có thể dùng lấy hết tất cả làm vì ngài giải thích nghi hoặc, theo ngài đi tới bí cảnh giải thích nghi hoặc, chỉ cầu ngài có thể giúp chúng ta đem tiểu lễ một lần nữa mang về." "Cái này, không dối gạt ngài nói, ta xác thực muốn giúp đỡ, có thể vừa nãy ở trong trạch viện cảnh tượng ngài cũng có thể nhìn thấy, ở dương gian ta có lẽ có thể làm liệu một phen, thật đến bí cảnh bên trong, thực lực của ta khó tránh khỏi không đáng chú ý." Lục Tĩnh đối với mình có rõ ràng nhận thức, thực lực bây giờ của hắn, cùng yêu cốt cảnh tu hành giả có thể một trận chiến. Tình cơ gặp kim thân cảnh tu hành giả thì lại hầu như không tồn tại thủ thắng khả năng. Càng khỏi nói đi tới bí cảnh từ quỷ sai trong tay cướp Bạch Hâm Lễ hồn phách. Không, chỉ cần thao tác thỏa đáng, cái kia liền không cần chiến đấu, chúng ta trước bỏ mặc tiểu lễ linh hồn bị chúng nó mang đi là có nguyên nhân. Bạch thị vợ chồng ở tổ trạch làm ra lựa chọn cũng không phải là hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Trừ ra hy vọng có thể nhờ vào đó bảo vệ Bạch Hâm Lễ hồn phách, phòng ngừa nàng chuyển hóa thành lệ quỷ ở ngoài, bọn họ đồng dạng có chính mình dự định. Quy 1 chương 176, nhân câu hồn đồ. Bạch thị vợ chồng có chính mình kế hoạch. Bọn họ có lẽ không phải tu hành giả, ở địa ngục đạo nghiên cứu trong lĩnh vực lại là chân thật chuyên gia. Chỉ bất quá cần thỏa mãn một ít điều kiện tiên quyết, cũng chính là Bạch phu nhân trong miệng thao tác thỏa đáng. Lục Tĩnh không có tùy tiện đáp ứng, mà là ra hiệu Bạch phu nhân tiếp tục nói. Hắn cần ước định hành động nguy hiểm làm tiếp ra quyết định. Tu La Tượng, sổ sinh tử. Bí cảnh bên trong sinh thành bảo vật dĩ nhiên chứng minh chúng nó đối với Chấn Hồn Quyền đặc thù tác dụng. Sự thực chứng minh Lục Tĩnh nghĩ phải mở ra Chấn Hồn Quyền bí mật, thế tất đến bắt đầu từ hướng này. Chỉ bất quá cái này cũng không ý vị hắn sẽ ngu đến mức cùng một đám thực lực ít nhất cũng là kim thân cảnh, vẫn là sân nhà tác chiến quỷ sai bẻ cổ tay. Cái kia không gọi mạo hiểm, chịu chết đều không mang theo như thế dàn vật chính mình. 10 năm trước, chúng ta đối với bí cảnh các nơi tiến hành khảo sát, nơi này địa ngục đạo bí cảnh bản nguyên diễn hóa ra 5 khu vực. Đặt chén trà xuống, Bạch phu nhân tiện tay đem ra bên cạnh bàn bình thường dùng để vẽ thiết kế đồ trang giấy, ở ngắn ngủi suy nghĩ sau vừa nói vừa viết. Khu vực trung ương làm vì thành hoàng nơi thành hoàng ti chủ điện, ngoài ra còn có mấy chỗ, chia ra là văn võ phán quan tọa trấn cung dưỡng các, hắc bạch vô thường tọa trấn đài vọng hương, đầu châu mặt ngựa tọa trấn dã quỷ thôn cùng với cuối cùng do nhật dạ du thần tọa trấn hoàng tuyệt lộ. Bạch thị tổ trạch bên trong di vật đủ để chứng minh Bạch thị vợ chồng ở địa ngục đạo phương diện thành quả nghiên cứu, dù là thời gian qua đi kinh nghiên, Bạch phu nhân ở đề cập phương diện này chuyện lúc như trước thể hiện ra không hề tầm thường rất quen. Khâu Hồn phu nhân khảo nghiệm qua tiểu lễ hồn phách, nhận định nàng thích hợp nhất Bạch vô thường, bởi vậy 10 năm này cải tạo đều ở thiên hướng phương diện này, mà căn cứ chúng ta điều tra, bí cảnh bên trong rất nhiều quỷ sai từ 10 năm trước bắt đầu liền không ngừng cùng nào đó nguồn sức mạnh bạo phát chiến đấu, cho đến ngày nay, những thứ này quỷ sai như vậy không thể chờ đợi được nữa đem tiểu lễ hồn phách đón về đi. Mắc nối tiếp lên qua lại rất nhiều manh mối, Bạch phu nhân tiếp trầm tiếng nói: Bí cảnh bản nguyên diễn sinh ra Bạch vô thường tất nhiên đã xảy ra vấn đề, chúng nó cần một cái mới Bạch vô thường, cũng chính vì như thế, Tiểu Lễ tiến vào bí cảnh sau không chỉ có không hội ngộ hại, ngược lại sẽ được đến vẹn toàn bảo vệ. Bạch phu nhân miêu tả để Lục Tinh theo bản năng nghĩ đến trước đây không lâu ở tổ trạch bên trong nhìn thấy dị tượng. Lệ quỷ mở đường, quỷ sai cung nên, lại thêm vào địa ngục đạo bí cảnh bên trong nhân vật khủng bố toàn bộ hành trình nhìn kỹ. Chúng nó đối với Bạch Hâm Lễ linh hồn coi trọng trình độ có thể tưởng tượng được. 10 năm trước chiến đấu, địa ngục đạo bí cảnh bên trong quỷ tướng mất đi mấy cái chúng nó lại lấy tồn tại bảo vật, sổ sinh tử tản trang chính là trong đó một cái, mà Tiểu Lễ linh hồn trong mang theo nó năng lượng. Tình huống như thế nếu là không hơn nữa ngăn cản, như vậy Tiểu Lễ linh hồn liền sẽ trở thành mới Bạch vô thường tọa trấn bí cảnh. Nhưng nếu là thành công ngăn cản, tình huống thì sẽ rất khác nhau. Bạch phu nhân dùng hết khả năng nghĩ muốn thuyết phục Lục Tinh hỗ trợ, bởi vì người sau là bọn họ trước mắt duy nhất có thể dựa vào đối tượng. Bạch thị vợ chồng không phải không nghĩ tới đang đào mạng sau thông qua Lục Tinh một lần nữa liên hệ Huyền Minh Ti, có thể Huyền Minh Ti ở 10 năm trước biểu hiện để cho hai người theo bản năng đưa nó làm vì lựa chọn cuối cùng. Nếu để cho Huyền Minh Ti biết con gái của bọn họ linh hồn sẽ trở thành quỷ tướng một trong, Bạch thị vợ chồng hoàn toàn có thể dự đoán đến người trước sẽ làm ra sao phản ứng, cuối cùng kết luận tuyệt không là triệu tập nhân thủ đi cứu người. Cứu hồn. Một cái khả năng bị khống chế quỷ tướng vẫn là một cái cần tiêu tốn bỏ ra rất lớn công sức cứu trở về nữ nhân bình thường. Ở mỗi một phân nhân lực đều vô cùng trọng yếu lúc, còn cần nghĩ sao? Quả thật, Huyền Minh Ti hay là vì thành Lam Dương Bách Tính mới sẽ làm ra loại này lựa chọn. Nhưng loại này đại nghĩa đối với thua thiệt chính mình nữ nhi 10 năm, bây giờ còn làm hại nàng biến thành dáng dấp như vậy Bạch thị vợ chồng đến nói đúng không có thể tiếp thu. Nói là ích kỷ cũng tốt, không rõ lý lẽ cũng được. Bạch thị vợ chồng chỉ nghĩ để chính mình nữ nhi có thể thật tốt sống tiếp. Gần một canh giờ trường đàm, Lục Tĩnh tự hỏi đối với địa ngục đạo bí cảnh hiểu rõ trình độ phòng trường đã vượt qua đại đa số người. Hắn cuối cùng lựa chọn đáp ứng Bạch phu nhân thỉnh cầu. Lấy Bạch thị vợ chồng ở tiếp theo thời gian trong hoàn toàn phối hợp làm vì điều kiện, thử nghiệm đi cứu viện Bạch Hâm Lễ linh hồn. Đương nhiên, không phải lập tức. Bởi thời gian đã qua 10 năm, bí cảnh bên trong tình huống dĩ nhiên có biến hóa. Mặc dù là Bạch phu nhân cũng sáng tỏ biểu thị cần Lục Tĩnh trước tiên đi tra xét tình huống, bọn họ mới có thể lập ra bước kế tiếp chi tiết kế hoạch. Lúc này đã là ánh bình minh trước cuối cùng một đoạn bóng tối thời gian. Bạch phu nhân đã mang theo Bạch Hâm Lễ thân thể trước đi nghỉ ngơi, mới vừa hoàn thành linh hồn ký túc, hai người đều cần thời gian thích ứng. Lục Tĩnh một người ngồi ở sân thượng bên bờ, hai chân rơi xuống ở bên ngoài. Tầm mắt tìm đến phía xa xa náo loạn đã từ từ dẹp loạn nội thành, hai con mắt nhưng không có tiêu cự. Thời khắc duy trì suy nghĩ là Lục Tĩnh thói quen tốt. Thân hình bỗng run lên, chấn hồn quyển bên trong truyền đến đặc thù cảm ứng để Lục Tĩnh cấp tốc hoàn hồn. Tại trước người cho gọi ra chấn hồn quyển, màu tím đen xương khói tản ra trong nháy mắt, cuốn trên mặt liền lại hiện ra một bức hoàn toàn mới tu hành đồ. Tranh bên trong nội dung hết sức kỳ lạ. Một tên quay lưng Lục Tĩnh phu nhân ngồi ở núi đá trong lúc đó, tay phải nắm va áo châm, tay trái dẫn dắt sợi tơ, phảng phất là ở bỗng dưng khâu lại cái gì, mà ở trước người của nàng nhưng là đứng ở một đạo đầu hổ, người thân, hiệu chân quái dị bóng người. Đỉnh đầu có một vầng huyết nguyệt treo cao, hai bên tràn đầy đá lởm chởm thân cây. Quả nhiên là khâu hồn thuật. Nhìn chăm chăm này tấm tu hành đồ, Lục Tĩnh trên mặt vui sướng không hề che giấu. Phải biết dĩ vãng tu hành đồ đều là đến từ chính các loại yêu thú, cương thi, chúng nó năng lực thiên phú cố định mà lại duy nhất. Lục Tĩnh thu lấy tinh phách lúc liền đối với mình có thể được đến cái gì loại năng lực trong lòng hiểu rõ. Lần này khâu hồn phu nhân làm vì tu hành giả, dù là chấn hồn quyển hấp nhất chính là nàng tàn hồn biến thành lệ quỷ, Lục Tĩnh như trước không nắm chắc được sẽ xuất hiện cái gì loại tu hành đồ. Ngay sau đó kết quả không thể nghi ngờ là phù hợp Lục Tĩnh chờ đợi. Người có tên, cây có bóng. Khâu hồn phu nhân cái này biệt hiệu không cần nghĩ cũng biết tuyệt không là dựa trắng chiếm được, phối hợp bản mệnh hồn khí triển khai khâu hồn thuật tất nhiên là bảng hiệu. Một niệm tức này, Lục Tĩnh không khỏi lấy ra bên người mang theo khâu hồn châm. Vừa nay hắn đang đếm thử đem ý chí của chính mình truyền vào cái này vô chủ bản mệnh hồn khí. Tuy nói ý chí quan tâm vẫn chưa bị ngăn trở, nhưng nghĩ muốn điều khiển khâu hồn châm lại là rất khó, chỉ chính là khống chế nó ngắn ngủi bay lên phi hành một quãng thời gian mà thôi, đừng nói là như khâu hồn phu nhân như vậy như cánh tay sai khiến, liền ngay cả bình thường vận dụng đều không làm được. Trước mắt có này tấm tu hành đồ, Lục Tĩnh cần làm chính là mau chóng tập đến tu hành đồ trên khâu hồn thuật. Cái này đem đối với hắn tiếp theo đi tới bí cảnh thám hiểm hành động đưa đến giúp đỡ cực lớn. Mắt thấy đến khoảng cách Hừng Đông chỉ còn dư lại khoảng một canh giờ thời gian, Lục Tĩnh cũng không có ý định lại trở về ngủ, dứt khoát tiếp tục thuật sĩ tu hành, rèn luyện hạ sơn hổ, dành thời gian đem chuyển đổi thành tự thân bản mệnh hồn khí. Khanh khách nha. Đợi đến gà gáy 3 tiếng, trời sáng choang. Một đêm dung chuyển rốt cục đến lúc kết thúc. Trước đây không lâu còn tràn ngập khắp các nơi minh vụ trong thời gian cực ngắn tất cả thu về bí cảnh, chung quanh quấy phá lệ quỷ, oan hồn cũng là bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà cấp tốc tiêu tan. Cái này chính là Lam Dương quan phủ đang đối kháng địa ngục đạo bí cảnh lúc ưu thế lớn nhất. Bất luận buổi tối cỡ nào hỗn loạn, chỉ cần đến Hừng Đông, thành Lam Dương như trước thuộc về dương gian, bất luận là oan hồn vẫn là lệ quỷ, thực lực đều sẽ đem ở ban ngày xuất hiện đoạn nhai thức ngã xuống, hoặc là ẩn trốn đi, hoặc là ở đột ngột thịnh dương khí bên trong chôn vùi. Chính đang tại xưởng trước cửa tố thần rèn luyện Lục Tĩnh rốt cục chờ đến từ trừ tà thú tượng trở về Trình Tử Anh. So với tối hôm qua dáng dấp, hiện tại Trình Tử Anh khuôn mặt rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, trong tay mang theo cái hộp đựng thức ăn, đối với Lục Tĩnh nổ mạnh nước đắng. Hô lão Lục, ngươi tạc muộn không tới là đúng. Trừ tà thú tượng bên trong khoảng cách ngắn thả diều lâm thời gia nhập tác chiến, tất cả người ở chỗ này tay đều bị điều động, ta cũng không cách nào phòng ngừa, bận rộn việc tới ngày nay sáng sớm. Vâng, đây là mua cho ngươi bữa sáng, biết ngươi khẳng định chưa ăn. Thành Lam Dương trong tình huống thế nào? Tiếp nhận hộp cơm, Lục Tĩnh vô Trình Tử Anh bay, để cho hắn ngồi đến bên cạnh, lại lấy rượu thuốc cùng bổ sung thể lực đan dược cho hắn. So với tưởng tượng muốn khá hơn một chút, nhắc tới cũng là kỳ quái, dư học sĩ nói những kia địa ngục đạo quỷ quái đều chưa từng xuất hiện, càng nhiều đều là chút cấp thấp lệ quỷ, xử lý lên không khó, cũng chính là số lượng nhiều chút. Trình Tử Anh sức quan sát tất nhiên là không cần nhiều lời, Lục Tĩnh tối hôm qua phát hiện chuyện, hắn đồng dạng có phát giác, ngửa cổ uống một hớp lớn rượu thuốc, khá là thỏa mãn thở phào mới nói tiếp. Dân chúng tuy rằng có không ít thương vong, nhưng toàn thân thế cuộc coi như không tệ, ít nhất phần lớn nghe theo Huyền Minh Ti sắp xếp dân chúng đều thuận lợi vượt qua tối hôm qua, ngày hôm nay như thường lệ sinh hoạt, tuy nói hỗn loạn không thể tránh miễn, nhưng dù sao cũng hơn xuất hiện đại diện tích thương vong một tốt. Lam Dương quan phủ, Huyền Minh Ti, tông môn đệ tử lại thêm vào khắp nơi dân gian tu hành giả, bọn họ hấp dẫn phần lớn lệ quỷ, bách tính bình thường thương vong đã bị ép đến thấp nhất. Cho tới những kia có chuyện, 89 phần 10 là đem quan phủ sớm cảnh cáo xem là rõ bên hai, vừa nhìn thấy Minh Vũ liền hướng bên ngoài chạy ra hỏa. Người đi nghỉ trước đi. Chờ một lúc ta đi Thịnh Lục lâu mang cho ngươi chút yêu thú thịt trở về. Thấy Trình Tử Anh đầy người mệt mỏi, Lục Tĩnh cũng không lôi kéo hắn nói quá nhiều. Đúng rồi, dư học sĩ để ta mang cho ngươi cái nói, xe gắn máy cái này phát minh hắn hai ngày nay liền sẽ báo lên, xem như là báo tin vui, thường hực suối quẩy, ngươi nếu là có điều kiện gì, nhớ tới nghĩ cái mảnh giấy đưa tới. A eo lưng đau nhức, ta trước tiên đi nghỉ ngơi, chờ một lúc gặp lại. Liền đem rượu thuốc cùng bổ sung thể lực đan dược căn bảo, Trình Tử Anh lắc lắc cổ trở về chính mình giường. Quy 1 chương 177, hô bang hỗ trợ. Thể dục buổi sáng xong xuôi, Lục Tĩnh cưỡi mô tô đem Bạch Hâm Lễ đuổi về Bạch gia tổ trạch. Hết cách rồi, lão phu nhân thi thể còn ở trong phòng cần xử lý, Bạch thị vợ chồng làm vì nàng hậu bối tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. May mà Khâu Hồn phu nhân đã chết, ban ngày cũng không cần lo lắng lệ quỷ tập kích. Làm một chàng đơn giản tang sự thời gian thừa sức. Lục Tĩnh không có ở lại Bạch thị tổ trạch, thân phận của hắn không thích hợp chờ ở hiện trường, trước khi đi bàn giao một câu vào đêm trước nhớ tới trở về ứng công thư viện liền trực tiếp rời đi, ngay sau đó đi tới Mẫu Đơn lầu cùng Lý Kha gặp mặt. Dựa theo quyết định, hai người ngày hôm qua nên gom lại cùng nhau hợp tác săn bắt lệ quỷ. Làm sao Lục Tĩnh sự chú ý đều bị Bạch thị vợ chồng liên lụy đi qua, nơi nào lo lắng cái khác, thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, vội vàng đi gặp một mặt, chuẩn bị thương lượng tiếp theo hành động. Lục Tĩnh muốn đi vào bí cảnh, minh khí đến nát không thể thiếu. Tuy nói dựa vào Lý Kha trước ngoài ngạch mua một phần đến cùng pháp thuật quyển trục, Lục Tĩnh hiện tại đã nắm giữ đại khái thủ pháp, độc lập hành động cũng không có vấn đề gì, còn có Hùng Tình bất cứ lúc nào có thể hỗ trợ, nhưng người trước ở giới tu hành tin tức con đường Lục Tĩnh cũng không có ý định từ bỏ. Huống chi trước đã ưng thuận hứa hẹn, làm vì người hợp tác, Lý Kha đã lấy ra có đủ nhiều thành ý. Lục Tĩnh gặp phải lệ quỷ tập kích lúc càng là chủ động mở miệng lưu lại hắn ở Mẫu Đơn lầu tạm lánh. Lục Tĩnh từ trước đến giờ không phải người vong ân phụ nghĩa. Đến Mẫu Đơn lầu thì nơi này một bên bầu không khí rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Đứng ở lầu 2 cửa thang gác, Lục Tĩnh nhìn lầu 3 cửa gian phòng một đám oanh oanh nghiến nghiến, nhất thời không nói gì. Lý Kha, hắn tiếp khách. Nhớ tới không sai, cái kia hẳn là Lý Kha gian phòng. Lục Tĩnh đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh tú bà, không khỏi cười trêu nói. Không phải không thừa nhận, thiên kia dáng dấp xác thực không phải bình thường. Ngài cái này nói chính là nói cái gì? Lý đại quan nhân tối hôm qua cứu chúng ta toàn bộ Mẫu Đơn lầu, các cô nương đây là nghĩ lên đi cảm tạ hắn đây. Tú bà nơi nào chịu để Lục Tĩnh nói nàng ân nhân chuyện hiếm, hơi đỏ mặt phản bác hai câu, lại vội vàng lên lầu rõ ràng tán đoàn người. Lục Tĩnh lúc này mới phát hiện cái này tú bà quần áo trang dung cũng là tỉ mỉ trang phục qua. Biết được Lý đại quan nhân bằng hưu đến thăm, cửa các cô nương rất nhanh sẽ rời đi, trước khi đi chú ý tới trên thang lầu Lục Tĩnh, dồn dập quăng đến mị nhãn, trong lòng không có không nghĩ tới đến cùng là Lý Kha bằng hữu, tương tự phong thần tu lãng. Vào cửa, Lục Tĩnh mới phát hiện bên trong gian phòng ở ngoài tình huống tuyệt nhiên không giống. Bên ngoài tuy rằng vây đầy vòng phì ấy gầy, bên trong Lý Kha lại là ngồi xếp bằng ở lư hương trước người một tia tỏa ra linh quang khí lưu chậm rãi từ miệng mũi hòa vào thân thể. Dẫn khí tầng 3, linh khí cảnh. Chúc mừng Lý huynh tại con đường tu hành lại có tinh tiến. Lục Tĩnh cười chắp tay chúc mừng câu, Lý Kha mở mắt ra, tâm tình hiển nhiên cũng không sai, đứng dậy ra hiệu người trước hướng về ban công nhuyễn dừng đi. Có lẽ là tối hôm qua lệ quỷ hoành hành, âm khí quá nặng duyên cớ, ngày hôm nay khí trời cũng không ra sao, ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, gió lạnh xoay quanh, đơn giản che đi cửa sổ, trong phòng lò sưởi rất nhanh sẽ để cả gian phòng ấm áp lên. Hai người đề tài không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là quay chung quanh tối hôm qua đột nhiên xuất hiện minh vụ bạo phát triển khai. Tối hôm qua minh vụ bạo phát thời điểm ta chính đang tại trừ tà thú tượng trên đỉnh, tại chỗ liền bị mộ binh, thực sự không đi được. Bạch thị tổ trạch bên trong chuyện đã xảy ra không thể đối ngoại tiết lộ, Lục Tĩnh chỉ có thể thay đổi cái lý do. Hừm, tối hôm qua ta cũng chú ý tới thành Lam Dương trên không những kia khoảng cách ngắn thả diều, không nghĩ tới trừ tà thú tượng lại còn là cái lên xuống tràng. Lý Kha biết Lục Tĩnh thân phận, đối với người sau giải thích cũng không có hoài nghi, tối hôm qua hắn cũng xác thực gặp qua khoảng cách ngắn thả diều từ trừ tà thú tượng đỉnh chóp lên xuống. Xuyên toa ở nội thành trên không, dừng một chút, hỏi tiếp. Huyền Minh Ti bên kia có cái gì tin tức mới sao? Lời vừa nói ra, Lục Tĩnh liền biết mình sáng sớm hỏi dò Trình Tử Anh biết được những kia tình báo có thể phát huy được tác dụng. Đem Trình Tử Anh tự nói với mình tình huống đại khái thuật lại cho Lý Kha, người sau lúc này rơi vào trầm tư. Quả thế, tối hôm qua ta tham dự qua một tràng quy mô nhỏ tu hành giả tụ hội, địa điểm ngay khi chợ Quỷ Đăng, có không ít người đều phát hiện lần này bách quỷ dạ hành cường độ không bằng 10 năm trước, liền nhận định bí cảnh bên trong so với lần trước muốn an toàn rất nhiều. Lý Kha bản thân làm vì một tên thuật sĩ cộng thêm chế phù cao thủ, kết bạn không ít tu hành giả, tin tức khởi nguồn cũng càng rộng khắp. Chỉ là lần này được đến tin tức hiển nhiên có gì đó không đúng. Thông qua Bạch thị vợ chồng biết một phần nội tình Lục Tĩnh đang muốn nhắc nhở hắn, không nghĩ đến Lý Kha trước một bước mở miệng phủ định thuyết pháp này. Chỉ có ngu xuẩn mới sẽ cảm thấy bí cảnh trở nên an toàn hơn, dưới cái nhìn của ta, tình huống vừa vặn ngược lại, ở 10 năm này, địa ngục đạo bí cảnh bên trong hoàn cảnh tất nhiên có dị biến, lần này minh vụ sớm bạo phát, nhưng không có địa ngục đạo ác quỷ xuất hiện chính là chứng minh tốt nhất. Nói chuyện đồng thời, Lý Kha từ bên cạnh lấy tới một cái to bằng bàn tay gỗ. Sau khi mở ra bên trong gửi chính là mấy viên sám nhạt hạt châu, tiện tay lấy ra một viên vứt cho Lục Tĩnh. To bằng ngón cái hạt châu, vào tay lúc xúc cảm ấm lãnh, Lục Tĩnh khẽ hất đuôi lông mày, mở miệng nói: "Hồn châu." "Đúng, những thứ này là ta tối hôm qua thu thập được hồn châu, chất lượng kém, giá trị cũng không cao, ta còn cố ý chọn một con nhìn qua thực lực không sai lệ quỷ, cuối cùng được đến cũng là trình độ như thế này mà thôi. Từ trong hộp gỗ lấy ra duy nhất một viên hạt châu màu xám sẫm, Lý Kha lắc lắc đầu nói: "Phải biết hồn châu cũng có phẩm chất phân chia, mà phẩm chất lại quyết định bởi tại lệ quỷ dựa vào minh khí đạt đến trình độ tiến hóa. Căn cứ Linh Lạc Tông bên kia đưa ra tình báo, địa ngục đạo nội quỷ quái sản sinh hồn châu ít nhất cũng sẽ mang theo một vệ huyết sắc, cũng chỉ có loại này hồn châu có thể làm vì then chốt tài liệu dùng cho luyện chế ngột ngạt yêu huyết bạo động, tinh luyện trọc khí hoặc là cường hóa tinh thần loại hình đan dược. Như là loại này màu xám hồn châu, không thể nói không có hiệu quả, chỉ bất quá rất khó nhượng người thỏa mãn chính là, thậm chí còn sẽ mang theo chút tác dụng phụ. Đối với tu hành giả tầm thường, chúng nó có thể xưng tụng là thu hoạch, nhưng là đối với Lý Kha tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Dưới cái nhìn của ta, chân chính cường đại lệ quỷ khẳng định là thụ hạn chế tại tình huống nào đó mà không cách nào đi tới dương gian. Tối hôm qua càng như là một lần bất ngờ, địa ngục đạo bí cảnh bên trong tựa hồ phát sinh cái gì. Bất luận làm sao, đối với những kia cấp thấp lệ quỷ, ta không có bất cứ hứng thú gì. Ngươi nghĩ muốn sớm tiến vào bí cảnh? Lục Tĩnh lúc này lĩnh hội đến Lý Kha ý đồ. Không sai, không chỉ là ta, lần này minh vụ sớm bạo phát, thế tất sẽ để rất nhiều thế lực trực tiếp từ bỏ dương gian, trực tiếp tiến vào bí cảnh triển khai tranh cướp. Không chỉ là Hồn Châu, ta có thể cảm giác được lần này tới đến Thành Lam Dương trong những người tu hành ở trong tràn ngập sao động. Đối mặt Lục Tĩnh, Lý Kha cũng không kiêng kỵ cái gì, gọn gàng dứt khoát nói. Lời đồn đại chính đang tại truyền bá, nhất có rất nhiều người biết phiên bản là địa ngục đạo bí cảnh bên trong có tiên thiên linh bảo xuất thế, lúc này mới dẫn đến 10 năm sau bí cảnh lại mở, lúc này mới đưa tới nhiều như thế lực tham dự, phủ Lam Dương bên trong các đại tông môn hầu như đều phái đội ngũ đến đây tra xét, Linh Lạc Tông chỉ là trong đó một cái mà thôi. Lý Kha ý tứ lại quá là rõ ràng, hắn chuẩn bị tăng nhanh tốc độ hoàn thành minh khí đến chế tác, chợt trực tiếp tiến vào bí cảnh. Khi dương gian lợi ích không cách nào thỏa mãn tập hợp mà đến tu hành giả quần thể, bí cảnh thăm dò liền thành lựa chọn duy nhất. Điều này làm cho Lục Tĩnh hầu như là theo bản năng liên tưởng đến Huyền Minh Ti ở mấy ngày trước liền bắt đầu thành lập đội thám hiểm hành vi, bây giờ nhìn lại, bọn họ hiển nhiên đã tiên đoán được tình huống nào đó, chỉ bất quá không nghĩ tới tối hôm qua địa ngục đạo sẽ vì Bạch Hâm Lễ linh hồn mà bạo phát. Ở Đông Đảo tông môn, thế lực ngầm, quan phủ đồng thời hướng về bí cảnh triển khai thăm dò hành động điều kiện tiên quyết, lúc này tiếp tục ở dương gian lãng phí thời gian, ngăn ngừa với đem cơ hội chắp tay dâng cho người. Minh khí bạo phát điểm bên trong bích chướng dĩ nhiên bị đột phá, tiếp theo mấy ngày hẳn là còn sẽ xuất hiện minh vụ giật tán hiện tượng, ta cần tăng nhanh tiến độ, đêm nay liền bắt đầu đại quy mô săn bắt lệ quỷ. Hoàn thành minh khí đến chế tác, không thành vấn đề. Huyền Minh Ti chuyện bên đó ta sẽ đẩy rơi, phối hợp ngươi hành động. Lục Tĩnh không chút do dự đưa ra trả lời chắc chắn. Một mặt bởi Tần Nhược Chân cùng Từ Bách Cửu rời đi, tuần tra tiểu đội vốn cũng đã giải tán, mà Lục Tĩnh dựa vào xe gắn máy phát minh vì chính mình tranh thủ đến tự do hoạt động tư cách, không cần lại đi tham dự Huyền Minh Ti hành động. Mặt khác Lý Kha mang đến tình báo cũng xác thực ở một mức độ nào đó kích thích Lục Tĩnh. Lục Tĩnh đối với bí cảnh bên trong đồ vật đồng dạng là có nhu cầu, riêng là bị mang đi đài vọng hương Bạch Hâm Lễ hồn phách, Lục Tĩnh cũng đã đáp ứng Bạch Thị vợ chồng thử nghiệm đi cứu. Thật nếu như bị những người khác giành trước, mà lại bất luận có thể hay không liền đi ra, thật muốn là tạo thành không thể cứu vãn cục diện, đến thời điểm hắn nỗ lực đều sẽ đem uổng phí. Cùng với đến lúc đó được người chế trụ, còn không bằng sớm động thủ. Dù sao có Bạch Thị vợ chồng dẫn đường, Lục Tĩnh tin tưởng chính mình thăm dò hành động tuyệt đối sẽ so với phần lớn người mau ra một bước. Ngươi nếu là dự định tiến vào bí cảnh, có hay không tiến một bước khả năng hợp tác? Thấy Lục Tĩnh rơi vào trầm tư, Lý Kha suy nghĩ một chút vẫn là chủ động mở miệng hỏi. Đây là bọn hắn trong lúc đó lần thứ nhất như vậy thẳng thắn đàm luận ở bí cảnh bên trong có thể không hợp tác vấn đề. Cái này Lục Tĩnh theo bản năng muốn cự tuyệt, liên lụy đến Bạch Thị vợ chồng cùng sổ sinh tử tàn trang, rõ ràng là không thích hợp Lý Kha gia nhập. Trên thực tế nếu không là sớm đã đáp ứng hùng tình, lại thêm vào cha nàng di vật vừa vặn cũng ở đài vọng hương, năng lực thiên phú lại sát thực khắc chế âm quỷ, Lục Tĩnh thậm chí đều dự định làm cho nàng cứ chờ một chút. Dù sao liên quan đến tiên thiên linh bảo cùng tự thân chấn hồn quyền, lại thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Đừng hiểu lầm, ta không có ý định cùng ngươi cùng nhau ở bí cảnh bên trong săn bắt. Ta muốn thuê ngươi tại tương lai nào đó một quãng thời gian giúp ta một việc, việc này liên lụy đến bí cảnh bên trong thứ nào đó, đương nhiên ta sẽ lấy ra thủ lao tương ứng. Chú ý tới Lục Tĩnh chần chờ, Lý Kha giải thích: "Ta cần một cái tin tưởng được giúp đỡ, thực lực của ngươi không tệ, vẫn tính cùng ta tâm ý." Rất hiển nhiên, hắn đơn độc đi tới Thành Lam Dương tham dự lần này bí cảnh, mong muốn đồng dạng không chỉ là Hồ Châu. Nếu như đến thời điểm ta có thể đánh mở thân, không thành vấn đề, thông báo một tiếng chính là. Chỉ cần thành công hoàn thành đại vọng hương chuyện, Lục Tĩnh cũng không bài xích trợ giúp Lý Kha, người sau thực lực hắn đồng dạng nhìn ở trong mắt. Nhiều cái bằng hữu nhiều cái đường. Kết bạn một cái thực lực cường hàn thuật sĩ hoặc là nói phù sư đối với hắn sau đó con đường tu hành có không nhỏ có ích. Quy 1 chương 178, chủ bị. Một lần nữa trở lại ứng công thư viện lúc đã là giữa trưa. Mưa lạnh chợt giảm xuống, sắc trời càng âm trầm. Bởi tối hôm qua dung chuyển, thư viện đặc biệt nghỉ ngơi, vắng vẻ vô cùng. Lục Tĩnh đến xưởng cửa mới ở trên sân thượng nhìn thấy đang hướng về chính mình vẫy tay Trịnh Tử Tuệ. Tối hôm qua ta ở trong sân nghe được bên ngoài đâu đâu cũng có tiếng đánh nhau, trên trời còn có khoảng cách ngắn thả diều, cái này đều là ta mới vừa mua lại, ngươi thích ăn gà cũng bảo, cá đừng giấm. May là ngươi không có chuyện gì. Sắc mặt có chút tiểu tụy Trịnh Tử Tuệ mở ra lò than trên hồ cơm, nói chuyện đồng thời đem bên trong thức ăn chụp bàn lấy ra. Hỏi tiếp, những kia xương mù bên trong đồ vật đều là lệ quỷ. Tối hôm qua đột nhiên xuất hiện minh vụ cùng lượng lớn oan hồn, lệ quỷ thực tại sợ rồi Trịnh Tử Tuệ. Hừm, đây chính là ta lúc trước đề cập với ngươi chuyện phiền toái, hơn nữa loại hiện tượng này nếu không có gì bất ngờ xảy ra phòng trường còn muốn kéo dài một quãng thời gian. Tiếp nhận đũa cùng chén dĩa, Lục Tĩnh từ bên cạnh kéo đến một cái ghế trúc ra hiệu Trịnh Tử Tuệ ngồi xuống. Nhớ tới dựa theo ta nói, vào đêm sau đóng chặt cửa nẻo, ông ngoại ngươi trong nhà hẳn là mua không ít hộ trạch phụ lục, chỉ cần ngươi không chạy loạn, vậy thì có thể xác thực bảo đảm an toàn. Địa ngục đạo bí cảnh dị thường biến hóa làm cho lần này Dương Gian cũng chưa từng xuất hiện chân chính khủng bố lệ quỷ, lại thêm vào Lam Dương quan phủ trước đó chuẩn bị, ban đêm trình độ nguy hiểm cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy loạn. Đúng rồi, ngươi tối hôm qua là ngủ ở xưởng bên trong sao? Ta vừa nay tới lúc nhìn thấy phòng nghỉ ngơi trên giường mềm có gấp ký đệm chăn. Đó là Bạch Hâm Lễ ngủ. Nói tới cái này, Lục Tĩnh trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Làm sao? Trình Tử Tuệ có chút nghi hoặc hỏi. Tối hôm qua ta cùng Trình Tử Anh cưỡi khoảng cách ngắn thả diều bay thử, vừa vặn trải qua Bạch gia tổ trạch, đương thời Minh Vụ đã xâm lấn, Bạch cô nương tổ mẫu mất. Liên quan tới Khâu Hồn phu nhân chuyện tự nhiên là không thể nói, có thể Bạch lao phu nhân mất hiển nhiên cũng không phải một cái có thể không che giấu nổi chuyện, dứt khoát bỏ qua ở giữa quá trình, trực tiếp đem kết quả báo cho Trình Tử Tuệ. Đột nhiên nghe tới tin tức này, Trình Tử Tuệ lúc này liền dự định đứng dậy đi tới Bạch gia tổ trạch, chỉ bất quá bị Lục Tĩnh ngăn lại. Ta mới vừa đi qua, Bạch cô nương không hy vọng người khác quấy rầy nàng, cho nàng chút thời gian đi. Bạch thị vợ chồng chỉ từng thấy Trịnh Tử Tuệ mà thôi, bọn họ nếu là chạm mặt, phòng chứng nói không được hai câu liền sẽ gặp sự cố. Cùng với đến thời điểm lại phí tâm tư giải thích, còn không bằng hiện tại trước tiên đừng để cho hai người gặp mặt. Tại sao lại như vậy? Sớm biết sẽ ra cái này loại chuyện, ta nên đem Bạch cô nương cùng lao phu nhân cùng nhận được nhà ta. Vốn là tiểu tụy Trịnh Tử Tuệ tâm tình càng ngày càng hạ, đỏ viền mắt nói. Nàng khoảng thời gian này đã cùng Bạch Hâm Lễ thành bằng hữu, tự nhiên rõ ràng sợ lao phu nhân chết đối với người sau ý vị như thế nào. Đối mặt cái loại này tình huống, Lục Tinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ được giơ tay vô Trịnh Tử Tuệ vai, mà nàng cũng là nghiêng người sang, cái chán đến Lục Tĩnh vai thấp giọng khóc thút thít, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Cái kia tối hôm nay làm sao bây giờ, nếu là còn có những kia lệ quỷ xuất hiện, Bạch cô nương một người ở tổ trạch bên trong không phải rất nguy hiểm sao? Chờ một lúc nhanh vào đêm thời điểm ta sẽ đi đón nàng, mấy ngày gần đây liền để nàng ở tại xưởng bên trong, ngươi vừa nãy tới lúc hẳn là cũng nhìn thấy, thư viện có Huyền Minh Ti cùng quan phủ bảo vệ, coi như ta buổi tối không tại nàng cũng ra không xong việc." Lục Tĩnh đoán được Trịnh Tử Tuệ hẳn là muốn đem Bạch Hâm Lễ mang tới nhà nàng, vấn đề là mấy ngày gần đây chính là then chốt thời kỳ. Hắn còn cần mượn Bạch thị vợ chồng năng lực thăm dò bí cảnh, tự nhiên không thể để Trịnh Tử Tuệ đem người mang đi, bởi vậy trước một bước mở miệng nói. Mắt thấy đến Lục Tĩnh đánh nhịp, Trịnh Tử Tuệ ngược lại cũng không có ý định phản bác. Nàng vừa nay tiến vào thư viện thời điểm xác thực nhìn thấy những kia thủ ở bên ngoài quân sĩ cùng con sai, nơi này không thể nghi ngờ so với nàng nhà an toàn hơn. "Ngươi ăn trước, ta cái này liền đi cho Bạch cô nương mua rửa mặt đồ dùng còn có mới đệm chăn, lão phu nhân tạ thế, nàng khẳng định đau buồn bạc phần, ta lại đi mua chút bổ thân thể thuốc." Lục Tĩnh nhìn Trịnh Tử Tuệ thả xuống bát đũa liền hướng về sân thượng cửa chạy, sững sốt 2 giây, chợt bưng bát ăn cơm đứng dậy đi tới sân thượng một bên, nhìn nàng che dù chạy vào trong mưa bóng lưng, đáy mắt nổi lên lu quang. Trịnh Tử Tuệ rời đi sau khi không lâu, Lục Tĩnh cơm mới ăn một nửa liền nghe được dưới lầu truyền đến một trận vận động, quay người lại vừa vặn nhìn thấy Hùng Tình mượn lực nhảy lên sân thượng, trong tay còn cầm một cái thu nạp ô giấy dầu thả tại đỉnh đầu che mưa. Trực tiếp tiến vào sân thượng lều tránh mưa dưới đáy, Hùng Tình lần này lại đây cũng là vì chuyện tối ngày hôm qua. Chỉ bất quá nàng chính là lại đây hỏi dò Lục Tĩnh tính đến lúc nào triển khai hành động. Tối hôm qua Minh Vụ bạo phát dưới cái nhìn của nàng chính là bách quỷ gia hành, đồng thời cũng mang ý nghĩa đi tới địa ngục đạo bí cảnh đường hầm đã mở ra. Hùng Tính rất rõ ràng muốn đi vào địa ngục đạo bí cảnh cần có chuẩn bị, mà nàng cũng không tính để Lục Tĩnh một thân một mình gánh chịu. "Ngươi tới thật đúng lúc, ta vốn là dự định buổi chiều liền đi tìm ngươi, từ đêm nay bắt đầu, ngủ thời gian khả năng phải chuyển một chút. Muốn đi vào bí cảnh, minh khí đến nắc không thể thiếu, Lục Tĩnh cùng Lý Kha hợp tác có thể có được một phần, mà điều này hiển nhiên không thể thỏa mãn hắn cùng Hùng Tính hai người sử dụng." Liền mở miệng nói: "Ngày mai 2 giờ sáng, đến thư viện tìm ta, chúng ta cùng săn bắt thành Lam Dương trong lệ quỷ, chế tác đi tới bí cảnh vật cần thiết." Vừa nãy ở mẫu đơn lầu Lục Tĩnh liền cùng Lý Kha thương lượng qua, vào đêm sau đến sáng sớm 1 giờ là bọn họ hợp tác săn bắt lệ quỷ, chế tác minh khí đến thời gian, đợi đến thể lực lượng tinh thần tiêu hao gần đủ rồi liền từng cái đi về nghỉ, ngày thứ 2 lại tiếp tục. Lý Kha đối với chuyện này cũng không có dị nghị, hắn tuy rằng vội vã tiến vào bí cảnh thám hiểm, nhưng dục tốc thì bất đạt đạo lý vẫn là hiểu. Đổi làm những người khác, hơn một nửa cái buổi tối săn bắt lệ quỷ dĩ nhiên kiệt sức, cũng chính là Lục Tĩnh thể chất đặc biệt là đặc thù, xích tiêu khiếu nguyệt đồ luyện thành tu la pháp thân để cho hắn thể lực đặc biệt dồi dào, lại thêm vào thuật sĩ minh tưởng có thể giúp hắn cấp tốc khôi phục tinh thần. Tuy nói còn lại trời tối thời gian không nhiều, thế nhưng theo Lục Tĩnh hoàn toàn đủ hắn giúp Hùng Tình chế tác một phần minh khí đến. 2 giờ sáng. "Không thành vấn đề, đến thời điểm ta sẽ đến đúng giờ nơi này, cần ta chuẩn bị vật gì không?" Mấy ngày nay Hùng Tình đều không nhàn rỗi, ở nhà cân nhắc tài nghệ đồng thời cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. "Không dùng tới, nên chuẩn bị ta cũng đã chuẩn bị xong xuôi, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính mình, nhớ kỹ, lệ quỷ không giống với tu hành giả tầm thường hoặc là yêu thú, không giống đặc tính khiến cho chúng nó ở trong chiến đấu biểu hiện cũng là cùng trước hai cái tuyệt nhiên không giống." Nói đến đây, Lục Tĩnh thả xuống bát đũa đứng dậy đi tới hộp săn yêu, từ bên trong lấy một bình âm lung thảo dược tề giao cho Hùng Tình, nói tiếp: "Cái này bình dược tề có thể cho ngươi ngắn ngủi nắm giữ âm dương nhãn, tối hôm nay ngươi ăn vào nó sau khi có thể trước tiên đi quen thuộc mở ra âm dương nhãn sau đặc thù tầm nhìn cùng thân thể trạng thái, nếu là có cơ hội, cùng lệ quỷ từng đôi chém giết một phen cũng không phải không thể, bất quá muốn ghi nhớ kỹ chú ý an toàn. Nghĩ muốn cùng lệ quỷ chiến đấu, âm dương nhãn là chuẩn bị điều kiện, bằng không nghĩ muốn toàn dựa trực giác cùng một đám không nhìn thấy lệ quỷ chiến đấu chỉ do vô nghĩa." Lục Tĩnh biết Hùng Tình trước mắt hẳn là vẫn không có lĩnh hội qua âm lung thảo dược tề hiệu quả, vừa vặn thừa dịp hai ngày này trước tiên làm quen một chút, miễn cho đến thời điểm lại xảy ra sự cố. "Ha, ta nhưng là chờ mong món đồ này rất lâu, đến thời điểm xem ta đi." Hùng Tình tính cách từ trước đến giờ sảng khoái, được đến cụ thể hành động thời gian sau cũng không nói nhảm nhiều, uống một hớp sạch rượu trong chén liền trực tiếp nhảy xuống sân thượng, không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn chạy về Thịnh Lục lâu chuẩn bị buổi tối chiến đấu. "Chờ đã, buổi chiều nhớ tới khiến người làm vài phần yêu thú thịt món ăn đưa tới." Mới vừa một lần nữa bưng lên bát ăn cơm, Lục Tĩnh vừa quay đầu lại phát hiện Hùng Tình dĩ nhiên nhảy lầu, đuổi vội vàng đứng dậy hô:
"Biết rồi, bảo đảm là thịnh soạn nhất."
Lúc này đã chạy đến xưởng bên ngoài tường viện cửa, Hùng Tình cũng không quay đầu lại lớn tiếng hồi đáp. Quy 1 chương 179, san quỷ. Chính như Lục Tĩnh dự liệu, minh vụ bạo phát cũng không giới hạn tại một sớm một chiều. Tiếp theo mấy ngày, vào đêm sau thành Lam Dương các nơi tất có minh vụ tràn ngập. Toàn này mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị cấp 1, tụ tập quá nhiều cô hồn dã quỷ, mà ở minh vụ thôi hòa xuống, oan hồn, lệ quỷ càng là tầng tầng lớp lớp, mỗi đêm gào khóc thảm thiết hầu như thành cố định chương trình. Đối ứng với nhau, thuộc về những người tu hành thịnh hội cũng là tùy theo đến. Huyền Minh Ti vì tập trung lực lượng đi tới bí cảnh thăm dò, ở một mức độ nào đó thả ra đối với dân gian tu hành giả khống chế quản lý, không chỉ cho phép bọn họ ở trong thành các nơi săn bắt lệ quỷ, còn có thể cung cấp một ít viện trợ. Cái này chính sách không thể nghi ngờ rất lớn kích phát rồi từ phủ Lam Dương các nơi đến đây nơi này tu hành giả nhiệt tình. Trong lúc nhất thời không quan tâm có hay không kinh nghiệm, thực lực coi như không tệ, những người tu hành đều bắt đầu tự phát tổ đội săn bắt lệ quỷ, yếu kém những kiệt nhưng là trở thành các đại thương hội, hào phú nhân gia thuê người, bảo vệ bọn họ hàng hoặc là người thân an toàn. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, lệ quỷ toàn thân số lượng tuy rằng ở giảm thiểu, thực lực lại là không ngừng tăng cường. Đặc biệt là ở mới bắt đầu liền chuyển hóa hoàn thành, mấy ngày nay lại không bị tìm ra tiêu diệt lệ quỷ, trải qua nhiều lần minh khí bạo phát sau, chúng nó thông qua rút lấy địa ngục đạo bí cảnh năng lượng, dĩ nhiên phát sinh mới dị biến. Những người tu hành săn bắt hành động bất ngờ nhiều lần phát. Đêm khuya, Lam Dương thành Nam khu nơi nào đó đường phố. Vài tiếng linh tinh tiếng súng qua đi, dày đặc tiếng bước chân ở một chỗ trong ngõ tắt vang lên. Không lâu lắm liền có hai tên vô cùng chật vật tu hành giả lao ra trong ngõ tắt ở ngoài khuyết tán minh vụ. Một người trên mũi điều khiển gần đây ở tu hành giả ở trong rất là lưu hành thức quỷ tiền đồng. Nó lấy hai viên do thuật sĩ tố pháp sau mắc nối tiếp mà thành, đeo lên sau có thể từ tiền đồng trung ương lỗ thủng nhìn thấy quỷ ảnh. Người còn lại cái chán nhưng là lấy chu sa nằm ngang vẽ lên một tấm bùa, phòng trừng cũng là vì phân biệt lệ quỷ phương vị. Nơi này có lệ quỷ tập kích, Huyền Minh Ti, cảnh bộ xoa lao ra. Cứu mạng. Phu cận có ai không? Hai người dọc theo đường phố chạy vội, một bên chạy còn một bên hướng về chu vi cầu cứu, kỳ vọng Huyền Minh Ti quan sai hoặc là cái khác tu hành giả có thể ra tay giúp đỡ. Cùng lúc đó, phía sau hai người minh vụ bước lên bất định. Lệ quỷ dù chưa hiện hình, nhưng sương mù lại là ở đường phố ở giữa phát họa ra một cái gần cao hơn 3 mét, nửa người trên mập mạp không chịu nổi, tứ chi thô ngắn, phần bụng nứt ra một tấm miệng lớn nhân vật khủng bố. Nhìn như trầm trọng vô cùng, thân thể hành động lên càng là không chút nào chậm. Bụng vết rách bên trong như là có vật gì đó kéo dài tới mà ra, không ngừng khuấy động trước người sương mù. Mắt thấy đến cũng bị đuổi theo, phía bên phải tu hành giả cuống quýt lấy ra bên hông hai tấm dương khí phủ, kích hoạt sau cũng không quay đầu lại hướng về sau lưng quăng đi, trong miệng nhưng là cao giọng hô: "Đừng mẹ nó bớt đi, đem tất cả chính khí phủ đều ném đi, trước tiên bảo mệnh quan trọng." Bên cạnh tu hành giả cảm nhận được sau lưng truyền đến âm lanh khí lưu, cắn răng móc ra còn sót lại dương khí phụ lục, bước chân ngừng lại, kích hoạt phụ lục đồng thời nghĩ muốn xoay người vứt chút. Dưới cái nhìn của hắn, vừa nãy đồng bạn đã ném hai tấm dương khí phụ, lệ quỷ hành động phải là đã có trì trệ. Nhưng mà vừa vặn là cái này bất quá một hai giây trì hoãn, hắn bên này tay mới vừa giơ lên đến, cả người cũng giống như là bị vô hình dây thường ràng buộc giống như, da thịt trong nháy mắt ao hãm, ngay sau đó liền nổi lên màu mật chín. Nghĩ muốn dây rủa kêu cứu, nỗ lực nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn thấy đồng bạn từ lâu chạy ra mấy mét có hơn. Xương thịt chịu đến cực đoan áp bức, cảnh tượng trước mắt rất nhanh sẽ là do vì nghẹt thở mà trở nên mơ hồ. Con ngươi từ từ phóng to, tầm mắt vô ý thức loạn miết. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy đường phố bên trái nóc nhà có một bóng người lăng không mà rơi, tay cầm trường đao màu đỏ ngòm, cả người quanh quẩn dương cương huyết khí, chỗ đi qua minh vụ cực tốc tăng dã, khí thế đặc biệt hung hãn. Thậm chí bức bách vốn đã sắp giết hắn lệ quỷ rút về công kích, chuyển mà thu lại phòng thủ. Kết quả hắn bên này vừa hạ xuống, tầm mắt không tự chủ được nhìn hướng về trên không, vừa vặn nhìn thấy mười mấy cái ngọn lửa ngưng tụ thành chim tức đập cánh bay lên, va vào minh vụ bên trong đầu kia lệ quỷ. Trong nháy mắt liền đem nhen lửa thành một đoàn bó đuốc. Thê thảm kêu gào đột nhiên vang lên, lệ quỷ hiển nhiên không chịu liền như vậy ngồi chờ chết, phát rồ tựa như công kích ở gần tên kia võ phu, mà người sau bước chân nhưng từ chưa lùi lại qua một bước, chỉ là không ngừng về phía trước. Bởi ở trong mắt tu hành giả chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ quỷ ảnh đường viền, bởi vậy tên này võ phu lúc chiến đấu tư thái liền đặc biệt chọc người chú ý, mà hắn rất nhanh sẽ phát hiện người này tựa hồ đã nhìn thấu lệ quỷ hành động quy luật, mỗi một lần xuất đao đều vừa đúng. Tuy nói động tác cũng không phức tạp, nhưng chém đánh mang theo làm người lạnh cả sống lưng ác liệt sát khí. Đầu kia trước đây không lâu mới vừa giết hắn ba tên đồng bạn, thiếu một chút liền để hắn tương ứng săn quỷ tiểu đội tất cả đắm chìm lệ quỷ, lúc này nhìn qua động tác đặc biệt trì độn, những kia hắn đích thân thể nghiệm qua khủng bố thủ đoạn đối mặt cái này tên võ phu, hoàn toàn mất đi tác dụng. Không chỉ có tới đây, võ phu ở lúc chiến đấu, đường phố phía bên phải nóc nhà hầu như mỗi cách vài giây liền sẽ sáng lên một đạo trận pháp. Thỉnh thoảng hỏa tức tung bay, thỉnh thoảng ánh chớp nhẹ nhót. Trước sau bất quá một phút, cái này lệ quỷ thân hình lại như là quả cầu da xì hơi giống như khô quắt xuống, cuối cùng ở minh vụ bao phủ xuống hoàn toàn sụp đổ. Kịch liệt ho khan hai tiếng, miễn cưỡng hoán qua khí tu hành giả bỏ dậy, cũng không nghĩ liền như vậy thoát đi, mà là chủ động dựa vào trước, dự định trước tiên cảm tạ hai người này cứu mạng ân tình lại nói: "Được rồi, trùng hợp gặp gỡ mà thôi, ngươi mau mau tìm địa phương trị thương đi, cái tên này nuốt ngươi không ít tinh khí, nếu là trong thời gian ngắn không chiếm được bổ sung, dù là không có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cũng đến lại trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng." Từ trên mặt đất nhặt lên tối đen hồn châu, mang mặt nạ Lục Tĩnh nghiêng người sang nhìn về phía hướng về phía bên mình đi tu hành giả, giơ tay ra hiệu hắn dừng lại. Đồng dạng mang mặt nạ Lý Kha từ bên cạnh nóc nhà nhảy xuống, tương tự có chút nghi hoặc liếc nhìn đối phương. Vốn định lại đây làm quen tu hành giả thấy đối phương căn bản không có phản ứng chính mình ý tứ, chỉ có thể tại chỗ dừng bước chắp tay, chợt xoay người bước nhanh rời đi. Đêm nay con thứ ba lệ quỷ, cái tên này hồn châu phẩm chất cũng tạm được, theo trình tự, cái này tính là của ta. Giơ tay nhấn xuống hộp săn yêu một bên ám cách, đem hồn châu tồn bỏ vào, đi đến một bên quét mắt, đã có mười mấy viên màu sắc to nhỏ khác nhau hồn châu chồng chất trong đó. Hai ngày nay thu hoạch coi như không tệ, hồn châu phẩm chất đang không ngừng tăng cao. Lý Kha vừa nói một bên từ trong lồng ngực lấy ra hai cái màu cho đến, bắt đầu thi pháp hấp nhiếp chưa tản đi lệ quỷ âm khí, đưa chúng nó truyền vào đến. Con này lệ quỷ cung cấp âm khí thể lượng không ít, thành công luyện ra hai cái minh khí đến. Hôm nay đã là Lục Tĩnh cùng Lý Kha hợp tác săn quỷ ngày thứ ba, hai người phối hợp càng ngày càng thành thục, quy trình nhiều lần lặp lại sau quen tay hay việc, hiệu suất càng là một lại kéo lên. Đối ứng với nhau, khắp mọi mặt thu hoạch so với ngày thứ nhất buổi tối cũng là tăng một đoạn dài. Tiến vào bí cảnh chuẩn bị dĩ nhiên nhanh phải hoàn thành, quy một chương 180, hữu nghị. Minh vụ tràn ngập nội thành đường phố. Thu rồi đao Lục Tĩnh cầm trong tay trái táo ngồi dựa vào ở đường phố một bên trên ghế dài, thỉnh thoảng gặp một cái. Viên mắt quanh thân xanh tím kinh lạc cùng vẻ kinh dị con ngươi biểu hiện âm dương nhãn thời khắc mở ra. Tầm mắt đống lướt qua trước người nửa xe mui trần cửa ô tô rơi vào phía trước dựa vào tới một con gầy yếu oan hồn, lông mày khẽ hất, chưa kịp Lục Tĩnh động thủ, cái này oan hồn liền như là nhận ra được cái gì, gào thét lùi lại. Không nghĩ tới võ phu còn có loại này chỗ tốt, ngươi ngồi ở đây, tầm thường oan hồn liền tới gần cũng không dám. Một bên Lý Kha kiểm kê thu hoạch, đem mấy cây chế tác hoàn thành minh khí đến từ bên người mang theo tay lại bên trong lấy ra, ngược lại giao cho Lục Tĩnh trên tay, chú ý tới trên nóc xe tình huống, khá là ngạc nhiên nhìn người sau một chút, cười nói: "Võ phu huyết khí đối với lệ quỷ từ trước đến giờ có chấn nhiếp tác dụng, Lục Tĩnh liền càng không cần phải nói." Hai người hợp tác săn quỷ đã kéo dài 3 ngày, hành động so với Lý Kha tưởng tượng còn muốn thuận lợi, thậm chí có thể nói vượt xa dự liệu của hắn. Trước kia ở trong mắt Lý Kha, Lục Tĩnh chỉ là cái có chút thiên phú xích đục cảnh võ phu, nhưng mà theo chiến đấu tiến hành, hắn rất nhanh sẽ phát hiện người sau tốc độ tiến bộ tựa hồ có hơi ngang ngược không biết lý lẽ. Chỉ hơn một tháng, lúc trước ở bên trong khách sạn ác chiến nhân diện hảo võ phu lại như là biến thành người khác tựa như, bất luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là thủ đoạn, đều xuất hiện cực lớn tăng lên, chỉ có cái kia phân dũng khí cùng kiên nghị trước sau không đổi. Đồng dạng, Lục Tĩnh đối với Lý Kha thực lực cũng là có mới cảm xúc. Nếu như nói trước chỉ là suy đoán, như vậy Lục Tĩnh hiện tại cơ bản có thể khẳng định Lý Kha đã đạt đến dẫn khí 3 tầng linh khí cảnh. Quan trọng hơn là đối với mới vừa trở thành trọc khí cảnh thuật sĩ Lục Tĩnh tới nói, khoảng cách gần quan sát học tập một cái cao hơn chính mình 2 cấp thuật sĩ thi pháp không thể nghi ngờ là cực kỳ quý giá cơ hội. Nhận định Lục Tĩnh là võ phu, Lý Kha căn bản sẽ không ở trước mặt hắn che lấp chính mình ở thuật đạo phương diện kỹ xảo. Tuy nói học không tới pháp thuật, nhưng Lý Kha thi pháp lúc chỗ đứng, kết ấn trong quá trình kỹ xảo nhỏ đối với Lục Tĩnh cái này người mới thuật sĩ như trước rất nhiều ích lợi. Chỉ tiếc, hai người hợp tác đến đêm nay liền chính thức kết thúc. Vì đổi tới những thế lực khác bí cảnh thăm dò tiến độ, 3 ngày nay buổi tối Lục Tĩnh cùng Lý Kha có thể nói là rơi xuống đại công phu, tràn trọc mỗi cái nội thành, chém giết rất nhiều lệ quỷ thu thập hồn châu cùng minh khí đến. Trên thực tế hiện tại chế tác minh khí đến số lượng đối với hai người còn chưa đủ dùng, đến tiếp sau tiến vào bí cảnh còn đến coi tình huống tiến hành bổ sung. Hai người chia xong đêm nay thu hoạch, cũng không vội vã rời đi, mà là tiếp tục ngồi ở trên ghế dài trao đổi tình báo. Lục Tĩnh đem minh khí đến bỏ vào hộp săn yêu, trước một bước mở miệng nói: "Huyền Minh Ti bên kia thăm dò từ tối hôm qua bắt đầu, cũng không thuận lợi, bí cảnh bên trong tình huống so với 10 năm trước còn muốn phức tạp. Trước ngươi suy đoán rất khả năng là chính xác, địa ngục đạo bên trong lệ quỷ không thể thông qua minh khí bạo phát điểm tới đến dương gian, điều này làm cho bí cảnh bên trong hoàn cảnh càng ngày càng hung hiểm. Không có tham dự Huyền Minh Ti hành động không có nghĩa là không lấy được tương quan tin tức. Phải biết bí cảnh thăm dò chỉ có thể ở buổi tối tiến hành, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, bởi vì minh khí bạo phát điểm sẽ ở ban ngày đóng, nếu như trễ rời đi, trừ phi chuẩn bị có thể kiên trì đến ngày thứ hai buổi tối tài nguyên, bằng không riêng là thời gian dài bại lộ ở địa ngục đạo bí cảnh bên trong đều có thể muốn đại đa số tu hành giảm mệnh. Từ Bách Cửu làm vì Huyền Minh Ti thăm dò hành động người tham dự, hắn ở xế chiều hôm nay liền đem tối hôm qua ở bí cảnh bên trong phát hiện tình huống nói cho Lục Tĩnh. Đương nhiên, một ít dính đến hành động nội dung cơ mật từ Bách Cửu không thể nói, Lục Tĩnh cũng không có hỏi, hai người nói chuyện nội dung hạn chế tại địa ngục đạo bí cảnh hoàn cảnh. Nói tóm lại, so với 10 năm trước, địa ngục đạo bí cảnh bên trong đã phát sinh thay đổi to lớn, lệ quỷ số lượng cùng thế lực tương đối cũng xuất hiện tăng lên không nhỏ. Đây là Lục Tĩnh dự liệu trong chuyện, dựa theo Bạch thị vợ chồng cung cấp tin tức, địa ngục đạo bí cảnh 10 năm này nếu là không có biến hóa mới kỳ quái. Ta chuẩn bị 2 ngày nay liền tìm cơ hội tiến vào bí cảnh nhìn tình huống làm sao. Đem chính mình trước mắt hiểu rõ đến tình báo chuyển cáo cho Lý Kha, Lục Tĩnh chuyển mà nói đến chính mình kế hoạch. Kỳ thực Lục Tĩnh dự định chờ một lúc liền cùng Hùng Tình cùng tiến vào bí cảnh, cũng không phải là muốn lập tức đi tới Đài Vọng Hương, mà là chuẩn bị thừa dịp đêm nay còn có chút thời gian, trước tiên tiến vào bí cảnh thực địa trải nghiệm xuống bên trong hoàn cảnh. Một cái minh khí đến có thể chống đỡ nửa canh giờ, hơn nữa chỉ có thể duy trì một người cần thiết, cái này vẫn là ở không có bên ngoài nhân tố quấy rầy điều kiện tiên quyết. Điểm này rất trọng yếu, ngươi đến sớm làm tốt quy hoạch, ít nhất con đường đến ghi nhớ, ở trước khi trời sáng đường về. Minh khí đến phía trước tuy rằng có minh khí hai chữ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nó cùng hồn khí đồng loại, nghiêm chỉnh mà nói chính là tầm thường đạo cụ, chỉ bất quá công năng có chút đặc thù thôi. Nói cách khác, minh khí đến rất dễ dàng bị hủy hoại, thí dụ như một tấm dương khí phủ, liền có thể làm cho đến thả ra âm hỏa trong nháy mắt tắt. Cũng chính vì như thế, Lý Kha mới sẽ đặc biệt nhắc nhở, nếu là ở quần quỷ vờn quanh điều kiện tiên quyết đến đột nhiên tắt, nghĩ muốn thuận lợi đào mạng cũng không phải chuyện dễ dàng. So với thời gian, càng phiền toái chính là làm sao nhớ con đường, mỗi một nơi minh khí bạo phát điểm đều ở không giống vị trí. Đây là Lục Tĩnh trước mắt nhức đầu nhất chuyện. Bạch thị vợ chồng rời đi bí cảnh đã có 10 năm, Đài Vọng Hương đại khái dáng dấp bọn họ có lẽ còn nhớ, có thể vấn đề là Lục Tĩnh không cách nào bảo đảm Bạch thị tổ trạch phụ cận minh khí bạo phát điểm liên thông là địa ngục đạo bên trong cái nào cái vị trí. Vạn nhất tiến vào bí cảnh địa điểm khoảng cách Đài Vọng Hương rất xa, lại thêm vào Lục Tĩnh không cách nào một lần hoàn thành nhiệm vụ. cũng không thể mỗi lần tiến vào nhập địa ngục đạo bí cảnh cũng phải trước tiên hoa lên một hai canh giờ chạy đồ chứ. Dùng cái này, có lẽ là đã sớm đoán được Lục Tinh con này nói chuyện, Lý Kha trực tiếp từ trong túi lấy ra non nửa sấp bùa vàng, nói tiếp: "Ta đặc chế tìm đường phụ, ở địa ngục đạo bí cảnh bên trong cũng có thể sử dụng, mỗi lần lấy hai tấm, một tấm đặt giao lộ, khác một tấm bên người mang theo, đường về lúc đem kích hoạt liền có thể." Hoặc, đây chính là thứ tốt. Lục Tinh tiếp nhận phụ lục, hắn không phải không nghĩ tới chuẩn bị tương tự đồ vật, chỉ bất quá không chỗ mua, Huyền Minh Ti bên kia cũng không tiện đi đòi hỏi. Dùng hết bất cứ lúc nào tìm ta, loại bùa chú này ta thuận lợi liền có thể làm. Lý Kha đối với mình chế phụ thuật hiển nhiên có không nhỏ tự tin. Tiếp nhận phù lục bỏ vào hộp săn yêu, Lục Tĩnh đang chờ tiếp nói cái gì, đường phố một bên khác bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng ô tô kêu vang. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại câu chuyện, Lục Tĩnh đem hạt táo ném vào thùng rác, tay phải khoát lên hạ sơn hổ chui đao. Lý Kha đeo vào mặt nạ, giơ tay chỉ Lục Tĩnh, người sau lúc này hiểu ý, theo đeo vào mặt nạ. Cũng không lâu lắm thì có một chiếc xe vận tải từ Minh Vụ bên trong chạy khỏi, hai bên đánh cái đối mặt, Lục Tĩnh rất nhanh sẽ chú ý tới xe chở hàng phía sau xe hở môi xương bên trong đứng vài tên tông môn đệ tử cùng vài món nhìn qua tạo hình hơi có chút kỳ lạ cơ giới trang bị. Những thứ này người hiển nhiên cũng chú ý tới Lục Tĩnh cùng Lý Kha. Đối mặt hai tên đêm khuya xuất hiện ở giữa đường, coi bốn phía Minh Vụ làm không có gì hai tên người bị mặt, bên trong buồng xe rõ ràng là mang đội người vật tông môn đệ tử trước tiên chắp tay, chợt gật đầu hỏi thăm. Nơi này đến cùng là Thành Lam Dương trong, tông môn đệ tử đều không ngoại lệ đều có nhiệm vụ tại người, đương nhiên sẽ không hành gây chuyện. Đối phương biểu hiện ra thiện ý, Lục Tĩnh cùng Lý Kha càng sẽ không chủ động gây sự, đơn giản đáp lễ lại liền nhìn theo bọn họ rời đi. Trong buồng xe chứa hẳn là Hiển Tông 2 năm trước phát minh Tôi Hồn Nghi, có chút ý tứ. Tôi Hồn Nghi. Ánh mắt mới từ ẩn vào Minh Vụ xe chở hàng trên thu hồi, Lục Tĩnh nghe được Lý Kha lời nói, không khỏi quay đầu hỏi. Một loại chuyển hóa lệ quỷ trang bị, ta cũng chỉ là nghe nói qua, có người nói là một loại có thể làm cho lệ quỷ mở miệng máy móc, những thứ này người cũng không biết từ đâu mua được, phỏng chừng là muốn mang tiến vào địa ngục đạo bí cảnh, từ bồi hồi trong đó lệ quỷ trong miệng hỏi ra chút gì. Lý Kha đứng lên, nhún vai một cái nói, đơn thuần muốn cho quỷ hồn mở miệng, không phải việc khó gì, rất nhiều pháp thuật đều có thể làm được. Nhưng nếu là mục tiêu nếu là đổi thành lệ quỷ, độ khó thì lại tuyệt nhiên không giống. Chịu đến minh khí ăn mòn, lý trí hoàn toàn tan vỡ, lệ quỷ theo lý thuyết là không thể khôi phục, đừng nói là lại đối với người mở miệng nói chuyện, có thể duy trì nhất định lý trí đều là hy vọng xa vời. Cái này Tôi Hồn Nghi thật nếu là có dùng, Lục Tĩnh cũng chỉ có thể đối với Huyền Tông phát minh người khen một tiếng lợi hại. Muốn cho lệ quỷ mở miệng, tám thành là vì tìm kiếm địa ngục đạo bí cảnh bên trong tiên thiên linh bảo. Như là nghĩ tới điều gì, Lục Tĩnh không giấu vết nói sang chuyện khác, có tâm thử dò xét nói: "Ta gần nhất nghe nói các đại thế lực đi vào đều là vì những kia bà bối, địa ngục đạo bí cảnh 10 năm trước liền lái qua một lần, làm sao? Tiên thiên linh bảo là đất bên trong giao hệ sao? Cắt một lứa mọc một lứa. 10 năm trước bí cảnh vừa mới sinh thành không lâu, sinh ra tiên thiên linh bảo bất quá rất ít vài món, 10 năm thanh nén, nói không chắc lại có mới tiên thiên linh bảo sinh ra, ta chuyến này chính là vì tìm kiếm trong đó khả năng tồn tại một vật nào đó tiên thiên linh bảo." Đối với Lục Tĩnh hỏi do, Lý Kha ở ngắn ngủi trầm mặc sau không chỉ có đưa ra đáp án, còn trực tiếp tiết lộ chính mình mục tiêu của chuyến này. Cái này để nguyên bản chỉ là muốn thăm dò Lục Tĩnh nhất thời kinh ngạc. Không có gì hay ẩn giấu, món đồ kia có thể hay không tìm tới đều là ân số, huống chi sau khi thật muốn là tìm tới, ta còn cần ngươi trợ giúp, sớm muộn đến cùng ngươi nói chuyện này. Lý Kha đúng là bằng thẳng, chút nào không có ý định che lấp. Ngươi liền không sợ ta thấy bảo này lòng tham? Lục Tĩnh chép chép miệng, bật cười nói, nó đối với ngươi bây giờ không có bất kỳ tác dụng gì, chức năng rất chỉ một, sau đó ngươi nếu là cần, nói với ta một tiếng là được, lại không phải một lần đồ vật, ngươi cướp nó làm cái gì? Thu thập xong chính mình đồ vật, Lý Kha đối với Lục Tĩnh chế nhạo không để ý lắm, cười hỏi ngược lại, lại nói, ngươi thật muốn là sẽ cướp bằng hữu bảo vật người, ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác với ngươi đến hiện tại? Xem ra ngươi đối với ta rất tin tưởng. Thực không dám giấu giếm, ta là cảm thấy coi như ngươi đến thời điểm đổi ý, ta cũng có biện pháp trừng trị ngươi. Lý Kha trừng mắt nhìn, đột nhiên trầm mặt xuống, chỉ bất quá lời còn chưa nói hết, trong mắt lại không nhịn được hiện ra ý cười. Ha ha, ta rất sợ a, ngươi đến thời điểm có thể chiếm được đối với ta hạ thủ lưu tình. Lục Tĩnh trên lưng hộp săn yêu, đem mặt nạ trả lại Lý Kha, trên mặt bày ra một bức vẻ mặt sợ hãi, giơ tay nắm tay đưa đến Lý Kha trước mặt. Người sau cũng là cười nắm tay đụng nhau. Quy 1 chương 181, Khâu Hồn Thuật đại thành. Nửa đêm, kết thúc săn quỷ hành động, Lục Tĩnh trước tiên trở lại Ứng Công thư viện. Hắn cần thời gian là tiếp theo bí cảnh thăm dò làm chuẩn bị. Đi tới chính mình xưởng lầu 2, Lục Tĩnh đẩy cửa ra liền nhìn thấy Bạch Hâm Lễ đang ngồi ở trước bàn đọc sách, thân thể chính diện có xám nhạt lưu quang giật tán mà ra, hóa thành một tấm thành niên nam nhân khuôn mặt, dâng tới trên mặt bàn ngọc bội. Nhìn dáng dấp còn cần một lúc. Bàng quan Lục Tĩnh thầm nghĩ nói, đây là hắn xế chiều hôm nay nghĩ đến để Bạch Hâm Lễ phụ thân hồn phách cùng mình cùng hành động phương pháp, đồng thời ở tìm chứng cứ Bạch thị vợ chồng sau được đến khẳng định. Ngọc bội là Lục Tĩnh trước từ gia cụ phường trong thu được đến phong ấn tàn hồn ngọc bội. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sơ kỳ thăm dò chỉ có Lục Tĩnh cùng Hùng Tình hai người, bọn họ đến căn cứ Bạch thị vợ chồng chỉ thị tìm tới Đài Vọng Hương. Chỉ là ngày hôm nay ở hỏi dò qua từ Bạch Cửu sau, Lục Tĩnh cấp tốc ý thức được địa ngục đạo bí cảnh bên trong hoàn cảnh dĩ nhiên phát sinh thay đổi. Giống như trước từng nói, 10 năm tang thương, Bạch thị vợ chồng đồng dạng không cách nào bảo đảm chính mình vạch ra con đường là chính xác, đi theo chỉ điểm liền thành lựa chọn tốt nhất. Vấn đề ở chỗ Bạch Hâm Lễ thân thể dù là có Bạch thị vợ chồng linh hồn gia trì, như trước không có bao nhiêu chiến lực, nếu là liền như thế theo vào đi, Hùng Tinh phòng trường phải toàn bộ hành trình che chở nàng, tất cả chiến đấu cũng phải Lục Tĩnh một người nâng lên đến. Liên cái này còn đến là tình huống lý tưởng nhất. Bởi vậy đang cùng Bạch thị vợ chồng thương lượng sau, Lục Tĩnh lấy ra cái viên này ngọc bội, hỏi dò người trước có thể không giấu vào trong đó. Ngọc bội kia bản thân được qua tổ chức La Sát cải tạo, có thể gánh chịu tàn hồn, đã như vậy, Bạch thị vợ chồng linh hồn có thể không ký gửi đi vào.
kết quả là có thể được. Chỉ bất quá ở trước đó, cần trước đem bên trong tàn hồn thanh không, sau đó lại do Bạch thị vợ chồng bên trong một người tiến vào bên trong. Trước mắt tình huống này, hiển nhiên là Bạch tiên sinh tiến vào ngọc bội, Bạch phu nhân tiếp tục bảo vệ Bạch Hâm Lễ thân thể. Lục Tĩnh không có quấy rầy bọn họ hành động, vòng qua bàn, dọc theo cầu thang liền lên sân thượng. Trước mắt khoảng cách hành động thời gian còn có gần nửa canh giờ, Lục Tĩnh cũng không có ý định nhàn rỗi đờ ra, mà là tiếp tục tu hành phu nhân khâu hồn đồ. Vì có thể làm cho mình bí cảnh thám hiểm hành động càng có niềm tin, Lục Tĩnh 3 ngày nay trừ ra buổi tối săn quỷ bên ngoài, 3 ngày tu hành cũng không có hạ xuống. Phu nhân khâu hồn đồ hoa văn một bộ phận dĩ nhiên chỉ còn dư lại cuối cùng 1/3. Ngồi xếp bằng ở sân thượng bên bờ, Lục Tĩnh đem khâu hồn trầm đặt hai chân bên trên. Tâm niệm chuyển động, trấn hồn quyển tại trước người triển khai, phu nhân khâu hồn đồ hiện lộ cũng bắt đầu hoạt động đồng thời, Lục Tĩnh hô hấp hầu như là trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, điều chỉnh đến đặc thù nhịp điệu. Không giống với Lục Tĩnh trước tu hành qua bất kỳ một bước tu hành đồ. Phu nhân khâu hồn đồ khởi nguồn nhất định nó năng lực đem hoàn toàn thể hiện ở thuật sĩ tu hành trên, mà sự thực cũng xác thực như vậy. Tinh thần từ từ trì hoãn, Lục Tĩnh không còn cố ý trưởng khống tự thân, mà là theo tu hành đồ chỉ dẫn giơ lên tay phải, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái khép lại thành kiếm chỉ, đầu ngón tay đối diện trong miệng phun ra có chứa cam đỏ quang điểm trọng khí. Ngay sau đó tay trái bắt đầu lấy một tay kết thành pháp ấn, tốc độ càng là không ngừng tăng nhanh. Như lúc này có người ở bên cạnh đứng, liền sẽ phát hiện theo pháp ấn kết thành, Lục Tĩnh trọng khí bắt đầu không ngừng áp xúc, một tia bên ngoài bao bọc sáng xám cam đỏ sợi tơ từ bên trong rút ra, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài. Cùng lúc đó, khâu hồn châm phảng phất là chịu đến một loại nào đó triệu hoán giống như, mặt ngoài hiện ra lượng lớn huyền ảo minh văn không nói, càng là có ánh sáng hoa tản ra, hóa thành một con hình thể cực kỳ tinh xảo nhện trôi nổi ở giữa không trung. Ở hai bên chân không ngừng vùng vẫy đồng thời, cam đỏ sợi tơ rất nhanh liền bị nó nuốt vào đi, đối ứng với nhau, nhện hình thái cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, phần bụng từ từ hiện ra màu da cam hoa văn. Phu nhân khâu hồn đồ hạt nhân năng lực không thể nghi ngờ là khâu hồn thuật, mà pháp thuật này then chốt chính là ở ngưng khí thành tơ cùng khâu hồn châm phối hợp. Đúng, Lục Tĩnh vui mừng với mình đương thời không có quên thu hồi khâu hồn châm. Theo tu hành tiến hành, hắn phát hiện nếu là không có khâu hồn châm, hắn coi như là đem cái này tu hành đồ hoàn toàn hiểu rõ cũng vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản. Khâu hồn phu nhân lấy khâu hồn châm làm vì bản mệnh hồn khí, trong đó yêu hồn là một con cấp bậc cùng lai lịch đều không rõ nhện, mà nàng lại lấy thành danh khâu hồn thuật chính là thoát thai từ này con yêu chu năng lực thiên phú. Nói cách khác, khâu hồn thuật nhất định phải phối hợp khâu hồn châm, bằng không thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Đồng dạng, một khi có khâu hồn châm ở tay, khâu hồn thuật năng lực đem có thể phát huy đến mức tận cùng. Cũng chính vì như thế, trong 3 ngày này Lục Tĩnh không chỉ có là ở tu hành phu nhân khâu hồn đồ, càng là ở dành thời gian luyện hóa khâu hồn châm. Liên trước mắt kết quả đến xem, hiệu quả văn hoa. Lúc sớm nhất Lục Tĩnh thậm chí ngay cả khâu hồn châm khí hồn đều không thể cho gọi ra đến, mà hiện tại chỉ cần hắn bắt đầu thả ra khâu hồn thuật, yêu chu liền sẽ chủ động xuất hiện. Theo nó nuốt chừng có đủ nhiều cam đỏ sợi tơ, khâu hồn châm cũng là từ vắng lặng bên trong thức tỉnh. Kiếm chỉ trước vung, hai chân trên khâu hồn châm lúc này tung bay mà lên, theo Lục Tĩnh tâm ý quay quanh ở bên người hắn 2 mét trong phạm vi, tốc độ không ngừng tăng vọt, cuối cùng hóa thành một đạo cam đỏ lưu quang. Phu nhân khâu hồn đồ cuối cùng hoa văn màu bộ phận từ từ ảm đạm đi, Lục Tĩnh khó tự kiềm chế nhếch miệng. Khâu hồn thuật đại thành. Dù là lúc này không thể dùng để luyện tập lệ quỷ hoặc là oan hồn, Lục Tĩnh như trước có thể cảm nhận được khâu hồn châm cái này bị hoạn linh cảnh khâu hồn phu nhân tế luyện nhiều năm bản mệnh hồn khí khủng bố. Lục Tĩnh thậm chí có thể mang nó coi như một cái phạm vi nhỏ công kích hình ám khí đến sử dụng, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mang vào ngọn lửa thương tổn, còn có thể đối với thụ thuật giả tạo thành linh hồn phương diện tổn thương. Càng vô nghĩa chính là cái này ám khí hoàn toàn có thể dựa vào tự thân trọc khí ngưng tụ thành sợi tơ đến bất cứ lúc nào điều khiển phương hướng. Cho tới giờ khắc này, Lục Tĩnh mới rốt cục ý thức được chính mình đang đối mặt khâu hồn phu nhân tàn hồn lúc chiếm phần lớn tiện nghi. Người sau đương thời hầu như là hoàn toàn dựa khâu hồn châm năng lực ở chiến đấu, nếu là tàn hồn còn bảo lưu trọc khí cảnh năng lực, Lục Tĩnh đều sẽ đem thắng cực kỳ gian nan. T. Chưa kịp Lục Tĩnh nhiều thử nghiệm mấy lần khâu hồn thuật, trong đầu đâm nhói khiến cho hắn lập tức dừng lại pháp thuật thả ra, cảm nhận được ở ngăn ngắn nửa phút bên trong cũng đã thấy đáy tinh thần lực, mặt hiện nổi lên ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Hoạn linh cảnh tu sĩ bản mệnh hồn khí, uy năng từ lâu vượt qua pháp bảo tầm thường, Lục Tĩnh nghĩ muốn điều khiển khâu hồn châm tự nhiên cần trả giá thật lớn, càng khỏi nói đồng thời còn muốn duy trì khâu hồn thuật thả ra, lượng lớn tinh thần lực tiêu hao không thể tránh khỏi. Dù vậy, Lục Tĩnh hiện tại như trước rất là hưng phấn, bởi vì khâu hồn châm sắp trở thành cùng tu la pháp thân ngang nhau cường độ lá bài tẩy, mà chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn dĩ nhiên càng tăng thêm một tầng lâu. Tiếp theo đi tới địa ngục đạo bí cảnh thám hiểm cũng đem càng có niềm tin. Đừng nói là xích nhục cảnh tu sĩ, bây giờ gặp lại trước thương thuyền trên tổ chức la sát tên kia yêu cốt cảnh tu sĩ, Lục Tĩnh cũng có lòng tin cùng hắn tranh cái cao thấp. Chỉ tiếc, yêu cốt cảnh tu hành từ đầu đến cuối không có đầu mối. Chỉ giác. Sau lưng đi về lầu 2 cửa phòng mở ra, thức tỉnh chìm đắm tại trong suy nghĩ Lục Tĩnh, quay đầu lại nhìn tới, Bạch Hâm Lễ trong tay cầm ngọc bội xuất hiện ở cửa, nhìn hắn nói: "Lục Tĩnh, chúng ta thành công." Dứt tiếng, ngọc bội mặt ngoài hiện ra một đạo sương xám, hóa thành Bạch tiên sinh hoặc là nói Bạch học sĩ khuôn mặt. "Cái này ngọc bội quả thật có thể chứa đựng linh hồn của ta, ngươi chỉ cần bên người mang theo nó, ta liền có thể cùng ngươi tiến vào bí cảnh, vì ngươi chỉ đường." Ở ngọc bội bên trong Bạch học sĩ mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng có thể dùng chính mình hồn thể ung dung chắp vá ra một ít câu nói. "Đã như thế, ta đối với tiếp theo hành động càng ngày càng có lòng tin, đêm nay mục tiêu của chúng ta hay là có thể từ quen thuộc hoàn cảnh biến thành sát thực đại vọng hương đại khái vị trí." Có quen thuộc địa ngục đạo bí cảnh hoàn cảnh Bạch học sĩ toàn bộ hành trình đi theo, Lục Tĩnh chỉ cảm giác mình liền cùng mở ra bản đồ hướng dẫn tựa như, mục tiêu của chuyến này tự nhiên đến làm ra tương ứng tăng lên. "Không thành vấn đề. Nếu như chúng ta lựa chọn minh khí bạo phát điểm khoảng cách đài vọng hương quá xa, đêm nay chúng ta có thể trước tiên tìm cái khác minh khí bạo phát điểm làm vì lần sau hành động cửa ra vào." Từ trạng thái ngủ say khôi phục như cũ, Bạch học sĩ tâm tình bao nhiêu cũng có chút kích động. Hai người chính trò chuyện đây, xưởng dưới đáy lại là truyền đến hùng tình tiếng thê ở. Đội ngũ thành viên tụ hội, là lúc đi thăm dò tìm tòi địa ngục đạo bí cảnh, Quy 1 chương 182, vào địa phủ. Vì tách ra Huyền Minh Ti quan sai cùng cái khác thế lực, Lục Tĩnh lựa chọn Bạch thị tổ trạch phụ cận chưa bị phát hiện minh khí bạo phát điểm làm vì lần đầu tiến vào nhập địa ngục đạo bí cảnh khởi điểm. Xe gắn máy lái vào Bạch gia trạch viện, chỗ ngồi phía sau Hùng Tình vươn mình xuống xe. Việc quan hệ tiền bối di vật, đoạn này thời gian nàng đã làm nhiều lần chuẩn bị. Thịnh nục lâu những năm này kiếm được tiền, hơn một nửa đều bị Hùng Tình vùi đầu vào lần hành động này. Ngày xưa thường thấy trang phục màu đỏ thay thành một bộ chuyên dụng tại chiến đấu yêu thú giáp da, bên hông có lơ lửng vài món năng lực không rõ tinh xảo, chân đạp một đôi tím sắc, bên bờ lấy sợi vàng phát họa hồn khí dày. Chôi này trọng kiếm cũng không còn giấu tại cái hộp kiếm bên trong, mà là trực tiếp đeo ở phía sau. Khóa lên trạch viện cửa lớn, Lục Tĩnh cầm trong tay một cái đặc chế đèn lồng giao cho Hùng Tình, bên trong chứa chính là chưa nhen lửa minh khí nến. Đây là chúng ta ở bí cảnh trong hành động bảo đảm, cần phải cẩn thận mang theo, nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bất cứ lúc nào tìm ta thay. Tham dò bí cảnh khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm, Lục Tĩnh không thể toàn bộ hành trình để chống một cái tay dùng để nâng nến, bởi vậy hai ngày nay mượn xưởng thiết bị đặc biệt chế tạo mấy cái loại nhỏ trường điều hình đèn lồng. Hùng Tình tiếp nhận đèn lồng treo ở bên hông, trái phải ngắt hai lần, bảo đảm sẽ không ở hành động bên trong rơi xuống, rồi mới hướng Lục Tĩnh gật gật đầu, đi theo sau lưng hắn đi tới phụ cận không xa minh khí bạo phát điểm. Lúc rạng sáng, minh vụ chưa tản đi. Lục Tĩnh dựa vào tự thân huyết khí đẩy lui rất nhiều oan hồn, đi tới một chỗ đầu đường lối đi, bên trong chính là minh khí bạo phát điểm. Đêm nay mục tiêu của chúng ta là ở trước khi trời sáng xác thực đài vọng hương vị trí, tận lực phòng ngừa chiến đấu, lấy tìm đường làm chủ. Uống xong âm lung thảo dược tề, đeo vào trước đó chuẩn bị tốt hồ ly mặt nạ, Lục Tĩnh sửa sang lại trên người trang bị, nói tiếp: "Chuẩn bị kỹ càng không có. Hô đã sớm không thể chờ đợi được nữa." Đồng dạng uống xong dược tề, Hùng Tình thở dài một hơi, mang lên một cái gấu mặt nạ, hai tay nắm tay ở trước người chỗ trống đến rồi cái tam liên kích. "Vậy liên bắt đầu đi." Lục Tĩnh gật gật đầu, giơ tay nhen lửa minh khí nến, thả xuống đèn lồng bên ngoài chặt bản. Chặt bản có thể che lấp ánh nến, chỉ chứa ra mấy cái lỗ nhỏ để màu xám xương khói tản ra, dọc theo eo xương sống trải qua khắp toàn thân, hình thành một đạo có thể ngăn cách minh khí bình phong. Đây là bọn hắn thời gian dài dừng ở lại ở địa ngục đạo bí cảnh bên trong bảo đảm. Cất bước về phía trước, theo âm lung thảo dược tề từ từ có hiệu quả. Âm Dương Nhãn nhìn thấy trong tầm nhìn, minh khí bạo phát điểm trung ương rõ ràng xuất hiện một đạo tối đen vết nứt, đó là đi về bí cảnh cửa ra vào. Tiến vào bí cảnh lúc sẽ có ngắn ngủi cảm giác hoảng hốt, sớm chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho chịu đến lệ quỷ đánh lén. Xương xám ở Lục Tĩnh trước người ngưng tụ thành một đoạn văn tự, ký gửi tại ngọc bội bên trong Bạch học sĩ đúng lúc đưa ra cảnh cáo. "Ta đi vào trước, ngươi chậm một bước lại độc thân." Minh khí bạo phát điểm đối ứng bí cảnh vị trí là cố định, trước sau chân tiến vào sẽ không có khác nhau. Vì phòng ngừa một bên khác bảo vệ lệ quỷ hoặc là cái gì khác nhân vật khủng bố, Lục Tĩnh quyết định đi đầu đi vào tra xét một phen. Rút ra bên hông hạ sơn hổ, thân đao sáng lên cam đỏ hoa văn, huyết khí ngưng tụ thành đoạn mang quấn quanh bên trên, thân thể các nơi càng là hiện ra một bộ đồng thao áo giáp, tăng cường sức phòng ngự. Thân hình đi vào minh khí bạo phát điểm nơi vết nứt. Lục Tĩnh chỉ cảm thấy tự thân phảng phất rơi vào biển sâu. Trước mắt đen kịt một màu, quanh thân đầy dây một loại nào đó lạnh lẽo năng lượng, từ bốn phương tám hướng đè ép mà tới. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt khiến Lục Tĩnh khó thở, bên hai càng là bị bén nhọn kêu gào lấp kín, giờ nào khắc nào cũng ở kích thích hắn tinh thần. May mà cái cảm giác này vẫn chưa kéo dài bao lâu, ra sức về phía trước vọt một cái, rộng rãi sáng sủa. Hai chân rơi xuống đất, Lục Tĩnh ở ngắn ngủi thất thần trạng thái hầu như là theo bản năng bày ra phòng ngự tư thế. Hắn lần này vận khí không tệ. Bạch thị tổ trạch phụ cận minh khí bạo phát điểm liên thông cũng không là địa ngục đạo bên trong nguy hiểm khu vực, tưởng tượng lệ quỷ tập kích hoặc là địa ngục đạo bên trong cạm bẫy cũng chưa từng xuất hiện. Ngắm nhìn bốn phía, đỉnh đầu không gặp tinh nguyệt, chỉ có đại đoàn phun trào khói đen. Dựa vào âm dương nhãn tự mang đặc thù tầm nhìn, Lục Tĩnh vẫn là miễn cưỡng thấy rõ tự thân vị trí hoàn cảnh. Xa xa to lớn núi đồi màu đen đường viền, tuy ý có thể thấy được núi đá cùng phía trước màu nâu đen thổ địa, hai cái rõ ràng giao giới tuyến để Lục Tĩnh cấp tốc ý thức được chính mình hẳn là ở bí cảnh trong nào đó tòa núi chân núi. Không lưng nhặt lên một khối đá vụn thả ở trong tay ước lượng, trừ ra xúc cảm càng lạnh lẽo ở ngoài, những phương diện khác cùng bên ngoài tảng đá cũng không có gì khác biệt. Lục Tĩnh lúc này mới chân chính cảm nhận được địa ngục đạo giải rác mảnh vỡ tự thành một vùng trời nhỏ đến tột cùng ý vị như thế nào. Suy tư trong lúc đó, sau lưng minh vụ vòng xoáy lại là một trận phun trào. Gánh trọng kiếm Hùng Tình từ bên trong hiện ra thân hình. Nơi này chính là cõi âm, làm sao liền cái quỷ đều không nhìn thấy? Trọng kiếm chống tại bên người, đầu gấu mặt nạ lắc lư trái phải, Hùng Tình tiếng trầm hỏi. Đồng dạng là lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, Lục Tĩnh không cách nào trả lời Hùng Tình vấn đề, trên thực tế hắn hiện tại cũng không biết nên đi hướng về nơi nào, chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía bên hông ngọc bội. Nơi này hẳn là bí cảnh hai khu vực chỗ giao giới, hai bên địa hình cùng hoàn cảnh chênh lệch rõ ràng, bí cảnh bên trong quỷ hồn tập trung ở từng cái khu vực trung ương khu vực, bởi vậy chung quanh đây không có lệ quỷ bồi hồi. Xem nơi này địa hình, phía sau ứng nên là núi gà vàng hoặc là chó dữ lĩnh, 10 năm trước chúng nó đều chưa thành hình, cũng không biết bây giờ là dáng dấp ra sao. Ý thì theo sách của kỳ, núi gà vàng cùng chó dữ lĩnh liền nhau, bởi vậy ta đề nghị đi về phía trước, ta cần xác định phía trước là cái gì khu vực. Làm vì nghiên cứu địa ngục đạo phương diện khảo cổ học giả, Bạch học sĩ chuyên nghiệp tính tới giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Điều này làm cho Lục Tĩnh tâm trạng không khỏi vui mừng, chính mình lâm thời nghĩ đến mượn ngọc bội đem Bạch học sĩ mang xuống đến dẫn đường, bằng không chỉ bằng vào hắn cùng Hùng Tình hai người, nghĩ muốn ở trong môi trường này tìm tới mục tiêu khu vực thực tại gian nan vô cùng. Không có tại chỗ dừng lại quá lâu, ở đại khái có cái phương hướng sau, Lục Tĩnh lúc này mang theo Hùng Tình bước nhanh tiến lên. Đi ra ngoài không bao xa, Lục Tĩnh rõ ràng nhận ra được hoàn cảnh chung quanh xuất hiện biến hóa, lúc trước thường thấy rải rác các nơi núi đá biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là một ít sinh trưởng ở bí cảnh trong quái dị thực vật. Lục Tĩnh, phía trước những kia có phải là quỷ hồn? Đi tới giữa đường, Hùng Tình như là phát hiện cái gì, kéo Lục Tĩnh góc áo, giơ tay chỉ về bên phải phía trước. Theo nàng chỉ rõ phương hướng nhìn sang, Lục Tĩnh rất nhanh liền nhìn thấy kết bè kết lũ quỷ hồn. Cái này một đường lại đây hai người đều không nhìn thấy bồi hồi ở xung quanh quỷ hồn, không nghĩ đến ở chỗ này sẽ đột nhiên phát hiện, Lục Tĩnh nhạy cảm nhận ra được cái này hiện tượng không tầm thường, làm cái thủ thế, ra hiệu Hùng Tình đuổi tới chính mình. Bước nhanh dựa vào trước. Minh khí đến chế tạo minh khí bình phong bản thân liền có thể ở một mức độ nào đó che đậy người sống dương khí, bởi vậy chỉ cần duy trì khoảng cách nhất định, địa ngục đạo bên trong quỷ hồn liền sẽ không phát hiện bọn họ. Những này quỷ hồn làm sao theo ta mấy ngày nay ở thành Lam Dương trong nhìn thấy không giống nhau a? Hùng Tình tay phải đắp trọng kiếm căng kiếm, nửa ngồi nửa quỳ ở thân cây phía sau ló đầu nhìn mấy lần, khá là kinh ngạc thấp giọng tự nói. Lúc này xuất hiện ở cách đó không xa quỷ hồn đều không ngoại lệ đều là vẫn cứ duy trì người bình thường hình quỷ hồn, mà gần nhất ở ban đêm xuất hiện ở thành Lam Dương trong quỷ hồn cơ bản đều sẽ phải chịu minh khí ảnh hưởng, vì lẽ đó ngoại hình rất khó bảo toàn nắm bình thường, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện vật mèo. Chờ chút, thành Lam Dương trong cô hồn dã quỷ đều thành dáng dấp như vậy, dựa vào cái gì bí cảnh bên trong quỷ hồn trái lại có thể duy trì bình thường? Ra ngoài Lục Tĩnh dự liệu không chỉ là những này quỷ hồn cơ bản đều còn duy trì hình người, trọng yếu hơn chính là hắn phát hiện những thứ này oan hồn cũng không phải là ở lung tung không có mục đích khắp nơi tán loạn, mà là lấy đội ngũ hình thái ở hướng về nơi nào đó tiến lên. Loại hiện tượng này rất thường thấy, địa ngục đạo bí cảnh mở ra mang ý nghĩa ở tại vị trí khu vực dương gian trong khoảng thời gian ngắn sẽ tiến vào một trạng thái đặc biệt, ở khoảng thời gian này bên trong tử vong người, linh hồn của bọn họ sẽ không ngay tại chỗ tiêu vong, mà là thông qua minh khí bạo phát điểm nơi cửa ra vào bị trực tiếp nhét vào bí cảnh bên trong. Dù là chỗ này bí cảnh căn bản liền không cách nào hoàn thành bản thân chức năng. Bạch học sĩ thông qua quan sát rất nhanh sẽ đến có kết luận, ngay sau đó lấy xương mủ ngưng tụ thành mới câu nói. Lại gần thêm một ít, ta nghĩ quan sát những này quỷ hồn trạng thái, địa ngục đạo bên trong mỗi một nơi khu vực đều có đặc tính, mà những thứ này đặc tính thường thường sẽ đi ngang qua quỷ hồn trên người thể hiện ra quy một chương 183, dã quỷ thôn. Khói đen lượn lờ bí cảnh hoang dã. Đá lởm chởm thân cây tạo thành rừng cây, hơn trăm cái quỷ hồn xếp thành đội ngũ, dọc theo một cái hai bên xuyên có màu trắng màn che vài con đường chậm chậm tiến lên. Ở địa ngục đạo bí cảnh bên trong, dựa vào trong hoàn cảnh âm khí, quỷ hồn hình thể không còn là nửa trong suốt. Lục Tĩnh nghe theo Bạch học sĩ đề nghị tới gần quan sát, tầm mắt ở phụ cận mười mấy cái quỷ hồn trên người dừng lại, rất nhanh sẽ phát hiện dị thường. Riêng là hắn hiện tại nhìn thấy quỷ hồn bên trong thì có vượt quá 8 thành ra hiện thân thể không trọn vẹn, có gây mất cánh tay, có chân bị gặm đi nửa đoạn, còn có chút nhưng là ở sống lưng cùng vai loại này địa phương thiếu hụt một phần. Tình huống như thế hiển nhiên không bình thường. Nói như vậy, dù là khi còn sống thân thể có tàn tật, chết rồi linh hồn cũng nên là kiệt toàn, dù sao thân thể cùng linh hồn thuộc về hai việc khác nhau. Cái này liền mang ý nghĩa trước mắt những thứ này linh hồn hẳn là ở bí cảnh trong gặp phải tàn phá. Những này quỷ hồn lúc trước trải qua chính là chó giữ lĩnh, linh hồn biến thành quỷ hồn cũng không dễ dàng, lĩnh bên trong chó giữ chính là một đạo kiếp nạn, theo sau, nếu như chúng nó là dựa theo địa ngục đạo quy tắc ở tiến lên, hiện tại tất nhiên là đang đi tới xuống một phiến khu vực trên đường. Bạch học sĩ đưa ra nhắc nhở ở trước mắt tung bay, có sáng tỏ phương hướng Lục Tĩnh lúc này chuẩn bị lùi lại, sau đó trực tiếp chạy đến phía trước đi. Nhưng mà ngay khi Lục Tĩnh lùi hướng về Hùng Tình thì tầm mắt trong lúc vô tình xẹt qua quỷ hồn đội ngũ phía sau, bước chân đột nhiên đình trệ. Tuy nói cảnh vật chung quanh tối tăm, nhưng hắn như trước chú ý tới ở quỷ hồn đội ngũ phía sau xuất hiện hai, ba cái đặc thù quỷ hồn. Chúng nó theo đại bộ đội hành động, thân thể cũng là hình người. Vấn đề ở chỗ chúng nó không chọn vẹn thân người càng như là như đồ sứ, mặt ngoài trải rộng vết rạn nứt, khe hở còn đang không ngừng trào ra ngoài màu đen sền sệt chất lỏng, mà quanh thân bình thường quỷ hồn đối với chuyện này lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Bạch học sĩ, bên kia mấy cái quỷ hồn là chuyện gì xảy ra? Phát hiện tình huống khác thường Lục Tĩnh cũng không tính không nhìn, thấp giọng dò hỏi. Nghe được vấn đề, bên hông ngọc đội bên trong lúc này hiện ra một đoàn sương mù, ngưng tụ thành nam nhân mặt nhìn hướng về Lục Tĩnh sở chỉ phương hướng. Những thứ này chất lỏng màu đen ta cũng chưa từng thấy, chó giữ linh hẳn là chỉ có thể tạo thành quỷ hồn tứ chi không chọn vẹn. Hay là những này quỷ hồn chịu đến cái khác bên ngoài nhân tố ảnh hưởng sản sinh đặc thù cá thể. Liếc nhìn sương mù ngưng tụ thành câu nói, ở ngắn ngủi suy nghĩ sau Lục Tĩnh vẫn là từ bỏ tập hợp lên đi tìm tòi hư thực ý nghĩ. Đêm nay thời gian không nhiều, nếu Bạch học sĩ là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc thù tồn tại, lại không rõ ràng chúng nó khởi nguồn, Lục Tĩnh cũng không có ý định mạo hiểm tới gần nơi này hơn trăm cái quỷ hồn tạo thành đội ngũ. Chúng ta đi, vòng tới những này quỷ hồn phía trước đi xem một chút có món đồ gì. Trở lại Hùng Tình ẩn thân địa phương, Lục Tĩnh bắt chuyện một tiếng, người trước có trọng kiếm chạy tới hội hợp. Bởi vì chung quanh đây quỷ hồn đều tụ tập đến bên kia đội ngũ. Hai người lúc này cũng không cần lại cẩn thận từng ly từng tí một, dứt khoát tăng nhanh bước chân, một đường chạy vội đuổi hướng phía trước. Không lâu lắm, Lục Tĩnh liền phát hiện xa xa ánh sáng, lại gần thêm chút, lại có một trận khua chiêng gõ trống tiếng vang truyền đến. Ta có phải là nhìn lầm? Vẫn là chúng ta đến sai chỗ? Hùng Tĩnh đem mặt nạ đẩy lên đẩy, liên tục lau chùi con mắt của chính mình, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc. Lục Tĩnh vẻ mặt cũng không so Hùng Tĩnh tốt hơn bao nhiêu, bởi vì lúc này xuất hiện ở hai người trước mắt lại là một tòa cực kỳ náo nhiệt thành trấn. Ở tiến vào địa ngục đạo bí cảnh trước, Lục Tĩnh thiết tưởng qua chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Dựa theo Bạch thị vợ chồng lời giải thích, cái này bí cảnh bên trong hoàn cảnh là dựa theo địa phủ đến, vì lẽ đó trong đầu của hắn không thể tránh khỏi xuất hiện 18 tầng địa ngục khốc liệt cảnh tượng. Có thể Lục Tĩnh làm sao đều không nghĩ tới hắn lại sẽ ở cái này nhìn thấy một tòa náo nhiệt thành trấn. Càng vô nghĩa chính là cái này tòa thành trấn lại không phải cổ kiến trúc, mà là cùng Dương Gian thành Lam Dương khu ít cờ chợ đêm khá giống nhau đến mấy phần. Nơi này là dã quỷ thôn, do địa ngục đạo căn cứ Dương Gian tình huống biến ảo mà thành, lệ quỷ tụ tập, cũng là vừa nay đám kia quỷ hồn mục tiêu khu vực, không nên tới gần con đường chính trên đám người, chúng nó đều là lệ quỷ biến thành, từ trong trấn đường nhỏ đi xuyên qua. Phía trước thành trấn quy mô không nhỏ, nghĩ muốn dựa vào đi bộ phương thức vòng qua nó, đêm nay chỉ sợ cũng không cần làm chuyện khác. Huống chi thành trấn một bên khác là cái gì tình huống đến hiện tại còn không rõ ràng lắm, vạn nhất vẫn là tảng lớn cánh đồng hoang vu. Lục Tĩnh cần ở cái này trong trấn tìm tới đi về xuống một phiến khu vực con đường. Cách ra thôn trấn cửa đường chính, bởi đối với trong trấn đường phố con đường hoàn toàn xa lạ, Lục Tĩnh chưa hề hoàn toàn tuần hoàn bạch học sĩ đề nghị, mà là quyết định mang theo Hùng Tình làm một hồi đầu trộm đuôi cướp. Hai người đạp lên mái ngói tiến lên, nóc nhà cũng không có lệ quỷ bồi hồi. Mượn cơ hội này, Lục Tĩnh vừa chú ý phía trước đường tình huống, một bên thỉnh thoảng miết lên một chút thôn trấn con đường chính. Vừa nãy ở ngoài trấn hắn cùng Hùng Tình chỉ là nghe được âm thanh, mà vị trí hiện tại đủ khiến hắn đem giá quỷ thôn con đường chính trên tình huống. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố như là đang tiến hành một loại nào đó lễ mừng. Dây đặc đoàn người chen chúc ở hai bên đường phố, trung ương nhưng là một nhánh nhân số đông đảo du hành đội ngũ, bên trong vừa có khua chiêng gõ trống đội nhạc, còn có phụ trách biểu diễn cả kheo đội, múa long múa sư, nói chung lễ mừng nên có, nơi này cũng không thiếu, có thể nói phi thường náo nhiệt. Lục Tĩnh cẩn thận quan sát lui tới du khách, vẻ mặt của bọn họ, hành động, cùng dương gian phàm nhân không khác nhau chút nào. Như không phải mới không lâu mới trải nghiệm qua xuyên qua minh khí bạo phát điểm cảm giác nghẹt thở, Lục Tĩnh thậm chí hoài nghi mình đến nhầm địa phương. Cảnh tượng này ta đã thấy, hàng năm Tết Xuân thành Lam Dương trên đường phố đều sẽ tới như thế một hồi, giống nhau như lúc. Ngươi xem, trong đội ngũ còn có một cái to lớn ngoài trời sân khấu, bình thường đều sẽ có năm đó thành Lam Dương trong nổi danh nhất hoa khôi làm vì múa dẫn đầu tiến hành biểu diễn. Đi theo Lục Tĩnh bên cạnh Hùng Tình đồng dạng đang quan sát mặt đường trên tình huống, so với mới ở thành Lam Dương trong ở mấy tháng người trước, nàng đối với cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ càng quen thuộc, không khỏi tiến đến Lục Tĩnh bên cạnh để ép cổ họng nhắc nhở. Hoa khôi. Lục Tĩnh khẽ hất đuôi lông mày, ánh mắt xẹt qua toàn bộ con đường dài, khoan hay nói, thật ngay khi đoàn người dày đặc nhất bên trong khu vực nhìn thấy một cái đặc chế có thể di động sân khấu, bên trên cũng quả thật có một đám vũ nữ. Nghĩ tới những thứ này, duy mỹ ảo giác xuống chính là một đám khủng bố lệ quỷ, dù là Lục Tĩnh cũng không khỏi dùng mình một cái. Những thứ này lệ quỷ mô phỏng theo thành Lam Dương trong lễ mừng có ý nghĩa gì sao? Lục Tĩnh nghiêng người sang nhìn về phía bên cạnh Bạch học sĩ hồn phách hỏi. Cái này lễ mừng tác dụng không ở chỗ giã quỷ thôn lệ quỷ, mà là cho chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy những kia tầm thường quỷ hồn chuẩn bị. Người chết rồi sẽ có một quãng thời gian bảo lưu khi còn sống một phần trí nhớ, khi chết cô độc sẽ để linh hồn của bọn họ đối với loại này cuồng hoan lễ mừng đặc biệt khát vọng, cái này cũng là ta để cho các ngươi tách ra con đường chính nguyên nhân, ngươi xem bên kia đầu phố, chúng nó đến. Bạch học sĩ bên này vừa dứt tiếng, trước ở trên vùng hoang dã gặp phải qua quỷ hồn đội ngũ xuất hiện ở đường phố một đầu khác. Chúng nó hiển nhiên là thẳng đến nơi này lễ mừng mà đến, căn bản không có dừng bước ý tứ, gọn gàng dứt khoát đâm vào đoàn người. Đối với những thứ này dĩ nhiên đánh mất năng lực suy nghĩ quỷ hồn mà nói, chúng nó toàn dựa vào bản thân bản năng ở hành động. Liên ở cái này dã quỷ thôn trên đường phố liền xuất hiện cực kỳ quái dị cảnh tượng. Một đám ăn mặc tang phục, thân thể không trọn vẹn quỷ hồn xuyên toa ở tiếng cười cười nói nói trong đám người. Cảnh tượng này nhìn như hoàn toàn không hợp, hết lần này tới lần khác theo thời gian trôi đi, chúng nó càng là bất ngờ hòa vào tiến vào. Theo đoàn người hoan hô mà giơ cánh tay lên, liền ngay cả cái tia âm hối thân thể ở màu vàng nóng đèn đường chiếu dọi xuống rõ ràng lên. Đám lệ quỷ hành động bắt đầu rồi. Bạch học sĩ sớm có dự liệu, chủ động nhắc nhở. Chính dọc theo nóc nhà hướng về dã quỷ thôn một đầu khác đi Lục Tĩnh lúc này dừng bước lại. Lúc này hắn cùng Hùng Tình vừa vặn đi tới sân khấu phía trên, đi xuống nhìn sang liền có thể nhìn thấy những tia chẳng biết lúc nào đã tụ lại đến muối chúng quanh đài tầm thường quỷ hồn trên người. Sân khấu xinh đẹp nữ kiều nga tiếp tục nhiệt liệt vũ đạo, chu vi đám nhạc sĩ càng ngày càng ra sức. Cùng lúc đó, Lục Tĩnh chú ý tới những tia hoan hô bên trong quỷ hồn bắt đầu bị đoàn người bao vây. Có quỷ hồn nhảy chân hoan hô nhảy nhót, nhưng cái này một bên mới vừa giơ tay lên, liền bị bên cạnh người nắm chặt cánh tay đột nhiên hướng về bên cạnh lôi kéo xuống đến, chưa kịp quỷ hồn làm ra phản ứng, vai lại bị đắp lên vài cái bàn tay. Cái này quân lệ quỷ càng là ở tách ra mới tới những kia tầm thường quỷ hồn, Quy 1 chương 184, quỷ tướng mã diện. Phàm hồn thể không chọn mệnh người, không thể nhập luân hồi. Đoạn văn này xuất thân từ vương triều đại sở để lại sách cổ. Trên đường phố lễ mừng như trước phi thường náo nhiệt, có thể ở cái này phân vui mừng phía dưới lại là đầy dây trần trụi cướp đoạt cùng nốt trường. Hơn trăm cái quỷ hồn phân tán các nơi, đều không ngoại lệ đều bị đoàn người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhưng lại tại dã quỷ thôn, đều không ngoại lệ đều là hồn thể không chọn vẹn lệ quỷ, chúng nó sẽ cướp đoạt lui tới bình thường quỷ hồn tứ chi đến bổ túc chính mình, tiến tới đạt thành chuyển thế điều kiện. Đây là bản năng, địa ngục đạo bên trong đóng kín hoàn cảnh nhất định mới đi vào quỷ hồn không chỗ có thể trốn. Ở bí cảnh trong ngưng lại gần 10 năm lệ quỷ, có thể nói đều là ở minh vụ bên trong rốt cái thông suốt, thầm thường quỷ hồn đừng nói là phản kháng, thậm chí đang bị hóa giải lúc cũng không từng từ lễ mừng bên trong tỉnh lại. Nhưng mà bất luận những thứ này, lệ quỷ vì chuyển sinh trả giá bao nhiêu, kết cục lại là đã được quyết định từ lâu. Địa ngục đạo bí cảnh tính đặc thù quyết định nó xưa nay đều không có chân chính địa phủ chức năng, dù là bí cảnh các nơi khu vực đều là do địa ngục đạo bản nguyên hình thành, như trước không thể chạm đến thậm chí mô phỏng theo thiên đạo phát tắc. Những thứ này lệ quỷ bất luận không chọn vẹn hay không, cuối cùng đơn giản đều là ở bí cảnh trong mở mịt bồi hồi thôi. Chúng nó xác thực sống, lại cùng vĩnh viễn không được siêu sinh cách biệt không có mấy. Một niệm tức này, Lục Tĩnh không còn quan tâm lễ mừng các nơi phát sinh tình huống khác thường, ngược lại đưa mắt tìm đến phía trước ở trong vùng hoang dã chú ý tới cái kia mấy cái hình thái dị thường quỷ hồn. Ánh mắt đống ngưng lại, vốn tưởng rằng muốn tìm chút thời gian mới có thể tìm được chúng nó, kết quả Lục Tĩnh mới vừa lên tâm tư, dư quang của khoe mắt liền chú ý đến đứng ở đường phố ở giữa cái kia mấy cái đặc thù quỷ hồn. Chúng nó trên người dị thường trạng thái không chỉ có không có giải trừ ý tứ, ở ánh đèn chiếu dọi xuống nhìn qua trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Phá nát hồn thể mỗi giờ mỗi khắc không ngừng trào ra ngoài màu đen sền sệt chất lỏng. Có lẽ chính là bởi vì loại này đặc thù trạng thái,
cái này mấy cái quỷ hồn mặc dù là ở lệ quỷ dày đặc nhất địa phương, như trước duy trì trước răng dấp, vốn nên vây lên đi đám lệ quỷ trái lại chủ động tách ra chúng nó. Kỳ lạ như vậy hiện tượng rất nhanh sẽ gây nên Lục Tinh chú ý, giơ tay ép xuống, ra hiệu dự định tiếp tục xuất phát hùng tình tạm hoãn bước chân, trực giác nói cho hắn cái này cũng không phải cái gì trùng hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở những này quỷ hồn trong cơ thể tuôn ra màu đen sền sệt chất lỏng bắt đầu ở chúng nó dưới chân khuyết tán ra lúc, một ít màu đen hình cầu từ bên trong hiện lên, ngay sau đó tung bay mà lên. Cùng lúc đó, trên sàn nhảy vẫn luôn không có động tác gì, đám vũ nữ lại chủ động áp sát hướng những thứ này đặc thù quỷ hồn vị trí. Ngay sau đó ở Lục Tinh em dương nhãn nhìn kỹ, những thứ này vũ nữ càng là đột nhiên hóa thành từng sợi khói xanh hòa vào các nàng dưới thân sân khấu. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Tinh không tên sợ hãi, vội vội vã vã ấn xuống hùng tình bay, làm cho nàng cùng mình đồng thời nằm phục người xuống. Hí hí hí. Trên đường dài, một tiếng cao vút tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên. Chỉ một thoáng, mặt đường trên lễ mừng liền như là bị nhấn tạm dừng nút giống như đọc lại. Dĩa đường đèn đường hóa thành ở ngoài dán điện chữ ra trắng đèn lồng, phóng ra cũng không còn là màu vàng nóng ánh đèn, mà là sâm bạch quỷ hỏa. Gạch đá xanh lát thành con đường dài biến thành màu nâu xám đường đất, tùy ý có thể thấy được tàn tạ bia mộ cùng nấm mộ. Minh vụ từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, quét qua các nơi kiến trúc nhất thời trở nên tàn tạ không chịu nổi. Vàng bạc tiền giấy từ trong bầu trời đêm phiêu linh mà rơi. Hoan hô đoàn người mặt ngoài ngụy trang rốt cục nứt toát, hình thù kỳ quái đám lệ quỷ tắc cùng nhau, không dám phát ra chút nào vận động, chỉ có cái kia từng tiếng ngựa hí từ đằng xa dày đặc minh vụ bên trong không ngừng hướng về nơi này tới gần. Quỷ tướng mã diện, cẩn thận, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Như là nghĩ tới điều gì, Bạch học sĩ lúc này ngưng tụ xương mù nhắc nhở. Thành hoàng bát bộ tướng sẽ phân biệt trấn thủ các nơi, 10 năm trước dã quỷ thôn chưa thành hình, không nghĩ tới hôm nay do quỷ tướng mã diện trấn thủ nơi này. Hung tinh thở hổn hển, dưới mặt nạ sắc mặt có chút tái nhợt. Bán yếu huyết mạch giao cho nàng nguy hiểm nhận biết làm nàng sớm nhận ra được một cái nào đó hung ác tồn tại tới gần. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Tĩnh, đã thấy hắn liếc nhìn dưới thân tàn tạ phòng lầu, dừng vài giây, ánh mắt chợt tìm đến phía bên trái cách đó không xa minh vụ bên trong hiện lên to lớn bóng người. Tại sao quỷ tướng mã diện sẽ xuất hiện vào lúc này? Tâm thương quỷ hồn hẳn là không đến nỗi gây nên quỷ tướng mã diện chú ý, hiển nhiên là xuất hiện tình huống đặc biệt. Ý thức được điểm này, Lục Tĩnh lúc này đem sự chú ý một lần nữa thả lại đến vừa nãy quan tâm những kia đặc thù quỷ hồn. Đúng như dự đoán, những thứ này đặc thù quỷ hồn chu vi đã bị thanh ra một mảnh đất trống. Đông đảo lệ quỷ đứng bên ngoài trông coi chúng nó. Đợi đến minh vụ bên trong bóng đen tới gần, Lục Tinh từ từ thấy do nó đại khái dáng dấp. Cái này quỷ tướng mã diện không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đầu ngựa thân người, cả người khoác một bộ nhìn qua cực kỳ dày cộm nặng nề áo giáp, tay phải nắm một thanh cương xoa, tay trái nhưng là cầm một viên lệnh bài. Lục Tinh có lòng nghĩ muốn thấy rõ cụ thể chi tiết nhỏ, có thể quỷ tướng tiến lên dẫn dắt minh vụ đưa nó che lấp lên, chỉ hiện ra đại khái đường viền. Đối mặt đường phố ở giữa mấy cái đặc thù quỷ hồn, quỷ tướng mã diện ở ngắn ngủi đỉnh trệ sau trực tiếp giơ lên trong tay cương xoa, nhắm vào vị trí sau liền không chút do dự mà đập xuống. Nó chuyến này tựa hồ chính là chạy tiêu diệt những thứ này đặc thù quỷ hồn mà tới. Nhưng mà ngay khi Lục Tĩnh cho rằng những thứ này đặc thù quỷ hồn đều sẽ đem ở cương xoa dưới bị hoàn toàn nghiền nát thời khắc, cương xoa càng là đột nhiên đình trệ, treo ở rất nhiều đặc thù quỷ hồn đỉnh đầu. Cái này lại là đang làm gì? Quỷ tướng mã diện trước sau mâu thuẫn cử động để Lục Tĩnh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng sau đó chuyện đã xảy ra lại là để cho hắn trợn to hai mắt. Chỉ thấy trước một giây còn chuẩn bị dùng cương xoa trực tiếp tiêu diệt những thứ này đặc thù quỷ hồn, quỷ tướng mã diện đột nhiên thu hồi vũ khí, ngay sau đó minh vụ bên trong thân hình bắt đầu rồi kịch liệt rung động, trước người xương mù càng là một trận cuộn cuộn. Minh vụ bên trong đột nhiên kéo dài ra mười mấy điều xúc tu, xuyên qua đường phố ở giữa mấy cái đặc thù linh hồn, càng là bắt đầu từ chúng nó trong cơ thể cướp lấy màu đen sền sệt chất lỏng, mà quỷ tướng mã diện lại như là rơi vào dại ra giống như, thân hình không động đậy nữa. Chưa kịp Lục Tĩnh làm rõ đến cùng phát sinh cái gì, con đường đối diện trong phòng đột nhiên phát ra một trận vận động, từ trong phi ra mấy bóng người. Lục Tĩnh định thần nhìn lại, phát hiện lúc này xuất hiện những thứ này rõ ràng đều là tu hành giả, quan trọng hơn chính là trong tay bọn họ tựa hồ cũng mang theo vật gì đó, mục tiêu hết sức rõ ràng, thẳng đến quỷ tướng mã diện vị trí. Những thứ này người lấy tốc độ cực nhanh tới gần mã diện, phản phất căn bản liền không để ý người sau thực lực cường đại, kỳ quái chính là quỷ tướng mã diện đối với bọn họ hành động cũng là không dành chú ý, chỉ là duy trì vừa nãy trạng thái, không ngừng cướp lấy màu đen sền sệt chất lỏng. Theo thời gian trôi đi, nhìn thấy những thứ này người nhảy lên quỷ tướng mã diện thân thể Lục Tĩnh cũng là cảm thấy được không đúng. Hắn đoán đúng. Những thứ này đặc thù quỷ hồn căn bản không phải là bởi vì trùng hợp thành hình, mà là có người sớm sắp xếp cả bẫy. Quy 1 chương 185, cự địch. Quỷ tướng mã diện xuất hiện để Lục Tĩnh khó có thể tiếp tục tiến lên. Bất quá cũng chính là cái này nhất thời trì trệ, để cho hắn có cơ hội nhìn thấy một tràng trò hay. Hắn làm sao đều không nghĩ tới địa ngục đạo bí cảnh mở ra đến nay trước sau bất quá 3 ngày, thì đã có tổ chức đem chủ ý đánh tới thành hoàng bát bộ tướng một trong mã diện trên người, hơn nữa tác phong làm việc nói rõ là sớm có dự mưu. Trước tiên lấy đặc thù quỷ hồn dẫn ra quỷ tướng mã diện, khiến cho vì thu lấy đặc thù quỷ hồn trong cơ thể năng lượng mà ngắn ngủi mất đi năng lực hoạt động, lại cùng nhau tiến lên đối với nó phát động thế tiến công. Bọn họ là làm sao biết những kia đặc thù quỷ hồn có thể có hiệu quả? Như vậy thời gian ngắn ngủi, Lục Tĩnh không tin những thứ này, người là lâm thời phát hiện mới bắt đầu chuẩn bị, 89 phần 10 là ở tiến vào bí cảnh trước cũng đã định ra kế hoạch. Đừng quên, địa ngục đạo bí cảnh bên trong tỉ mỉ tình báo sớm ở 10 năm trước liền bị Huyền Minh ti liệt vào cơ mật, đặc biệt là liên lụy đến thành hoàng bát bộ tướng nội dung, tu hành giả tầm thường căn bản không thể biết. Vừa nãy Lục Tĩnh quan sát qua hành động người nhân số cùng trang phục, cùng từ Bách Cựu trước miêu tả hoàn toàn đối không lên. Điều này cũng mang ý nghĩa những người trước mắt này đến từ chính những thế lực khác, chút hiểu biết bí cảnh bí ẩn thế lực. Chỉ là xem vị tướng mã diện ra trận lúc như thế, thực lực tuyệt không tầm thường, lẽ nào đội ngũ này bên trong cũng có cao nhân tọa trấn? Suy nghĩ trong lúc đó, trên đường phố nhằm vào quỷ tướng mã diện hành động vẫn lại tiếp tục.
Lục Tĩnh vốn tưởng rằng những thứ này người là chuẩn bị nhân cơ hội giết chết quỷ tướng Mã Diện, nhưng bọn họ đang đến gần quỷ tướng Mã Diện sau lại căn bản không có phát động tấn công, trái lại là leo lên ở người sau trên người, lại đem trong tay đồ vật treo lên. Bởi quỷ tướng Mã Diện quanh thân khói đen lượn lờ, Lục Tĩnh không thấy rõ trong tay bọn họ nắm chính là cái gì, có thể tùy theo mà đến tiếng nhai còn có quỷ tướng Mã Diện phẫn nộ rít gào lại là đặc biệt rõ ràng. Không biết là bị cái gì kích thích, quỷ tướng Mã Diện đột nhiên tỉnh dậy, minh vụ bên trong lộ ra hai đạo màu đỏ tươi trùng sáng, thân hình càng là kịch liệt run rẩy, nắm lên trái lệnh bài trong tay liền hướng về trên người đánh. Thánh tử đã gieo xuống, chật. Có người đánh cái huyết, bay ngược mà ra, còn lại mọi người cũng là dồn dập nói theo. Rất hiển nhiên, bọn họ căn bản không có ý định cùng ít nhất cũng là kim thân cảnh quỷ tướng Mã Diện chính diện chiến đấu, bây giờ đánh lén các thủ, lập tức rút đi. Thánh tử. Nghe được bọn họ la lên lúc tiết lộ tin tức, Lục Tĩnh nhíu lên lông mày. Cái này cũng không phải là cái gì tốt xưng hô. Lục Tĩnh, có người hướng chúng ta bên này. Hùng Tinh ngồi dậy, mở miệng nhắc nhở. Vây công quỷ tướng Mã Diện người ở lui lại lúc cũng không có đặc biệt phương hướng, vì tách ra đến từ quỷ tướng công kích, hoàn toàn là tứ tán chạy trốn. Hết lần này tới lần khác Lục Tĩnh cùng Hùng Tinh vị trí ngay khi quỷ tướng Mã Diện cách đó không xa nóc nhà. Có hai người ở lui lại lúc vừa vặn trốn hướng về bọn họ bên này. Lúc này song phương cách xa nhau bất quá mấy mét, Lục Tĩnh cùng Hùng Tinh nhìn kỹ bọn họ cũng đồng dạng nhận ra được hai người tồn tại. Thân phận đối phương không rõ, dưới đáy lại có một cái phát điên kim thân cảnh quỷ tướng, Lục Tĩnh nỗ lực phòng ngừa chiến đấu, hắn đêm nay còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Trêu chọc quỷ tướng là hắn cần cực lực phòng ngừa chuyện. Nhưng mà ngay khi Lục Tĩnh chuẩn bị gọi Hùng Tình cùng rút đi lúc, bay đến giữa không trung hai người liếc mắt nhìn nhau sau càng là không hẹn mà cùng đổi tư thái. Một người đột nhiên ngửa ra sau cổ, hai tay nện gõ lồng ngực, trong miệng phụt lên ra đại đoàn màu tím đen nọc độc, dâng tới Hùng Tình. Người còn lại hai tay đột nhiên bành trướng, tay trái tay phải hợp nắm thành búa, hướng Lục Tĩnh vị trí quay đầu nện xuống. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Đối mặt cái này ngang ngược không biết lý lẽ tập kích, Lục Tĩnh đột nhiên đứng dậy, vừa không có rút đao, cũng không có kích hoạt huyết khí, chỉ là đơn giản trở tay một quyền đánh trở lại. Lấy quyền đối với búa. Bây giờ Lục Tĩnh, dù là không dùng những kia thủ đoạn đặc thù, hắn lực lượng cũng là vượt xa tu sĩ tầm thường, mà đối diện tên kia cũng bất quá là xích đục cảnh tu vị mà thôi, tự cho là cường hóa hai tay có thể một kích thành công, không biết hoàn toàn tìm lộn đối thủ. Cảm thụ trên nắm tay truyền đến tràn trề lực lượng khổng lồ, ý thức được đụng tới đinh cứng nam nhân vừa mới chuẩn bị mở miệng, thân hình liền bị nguồn sức mạnh này mang theo bay về đằng sau. Lục Tĩnh nhìn thẳng đối diện cười lạnh thành tiếng nam nhân, nhìn trên mặt hắn vẻ mặt do xem thường biến thành sợ hãi, lại tới cuối cùng tuyệt vọng. Vì tách ra gây nên quỷ tướng Mã Diện chú ý, Lục Tĩnh cố ý dùng đơn giản nhất nắm đấm. Chỉ dựa vào cú đấm này khẳng định là giết không được đối phương. Vấn đề ở chỗ người sau bay ở giữa không trung, cú đấm này lại đem hắn vọt tới trước thế đánh đuổi. Hắn phía sau là cái gì? Một thanh huyền đen cương xoa đâm thẳng mà ra, xuyên qua người này lồng ngực. Dù là chỉ là cương xoa trung ương cái kia căn gai nhọn, như trước trực tiếp nghiền nát người này thân người, máu tươi lẫn vào phá nát tạng phủ rội mà ra. Hùng Tinh tình huống bên kia cách biệt không có mấy, con nhóc này làm vì bán yêu bên trong thiên phú dị bẩm tồn tại, thực lực đồng dạng mạnh hơn so với cùng cấp tu sĩ, lắc người một cái ung dung tách ra nọc độc, trọng kiếm tới tay, một cái quét ngang liền muốn chặt đứt đối phương thân thể. Đừng hạ tử thủ, lưu lại hắn một mạng dùng để thẩm vấn. Lục Tĩnh muốn biết những thứ này người đến tột cùng là cái gì lai lịch, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Rõ ràng, Hùng Tinh chuyển động cổ tay, lấy trọng kiếm thân kiếm nhắm ngay đối phương đánh đi xuống. Một đạo dòng điện lan tràn bên trên, ung dung đem đối phương cả người đánh tan giá đồng thời đến rồi cái chữa bệnh bằng điện, mạnh mẽ phế bỏ hắn năng lực phản kích. Phóng người lên, nắm lấy đối phương dây lưng quần, Hùng Tinh quay đầu lại liếc nhìn Lục Tĩnh, thấy hắn ra giấu tay để cho mình đi trước, không chút do dự nhấc theo người tập kích xoay người rút đi. Lục Tĩnh không có vội vã theo sau. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này chạy trốn tới nơi khác người đã chú ý tới bên này chiến đấu, mà những thứ này người phản ứng cùng vừa nãy hai người kia không sai biệt lắm, tại ý thức đã có người phát hiện bọn họ hành động sau hầu như là không chút do dự từ nơi khác đi vòng lại đây, nghĩ phải tiếp tục diệt khẩu. Đối mặt bao vây, Lục Tĩnh không chút nào hoảng, chờ Hùng Tình trốn đủ xa, lúc này cho hai chân của chính mình vỗ hai tấm khinh thân phủ, sau đó tay trái rút ra bên hông lược hỏa súng kíp. Chuyển động nòng súng nhắm ngay trên đường phố quỷ tướng Mã Diện, bóp cò súng đồng thời về phía sau bay lượn. Màu da cam lưu quang trực tiếp trúng mục tiêu, chính đang thưởng thức cương xoa mũi nhọn thịt băng quỷ tướng Mã Diện bị kích thích. Vốn sẽ không có tiêu mất phẫn nộ cùng cả người các nơi truyền đến đau đớn làm nó điên cuồng, một đôi màu đỏ tươi thú con ngươi chuyển hướng viên đạn bay tới địa phương, to lớn lô mũi phun ra hai đạo khí trụ, miệng đầy sắc bén răng nanh khẽ nhếch. Vừa ra đến Lục Tĩnh lúc trước chỗ vị trí mấy người sắc mặt đột nhiên biến. Bọn họ nhìn thấy người kia ở cách đó không xa hướng về bên này vây tay cáo biệt, cũng nhận ra được quỷ tướng Mã Diện nhìn kỹ. Nơi này là địa ngục đạo bí cảnh. Thành Hoàng Bát Bộ tướng trưởng không trấn thủ bên trong khu vực tất cả sự vật. Bởi vậy ở quỷ tướng Mã Diện tiếng gầm gừ bên trong, hàng trăm hàng ngàn đầu khủng bố lệ quỷ dành cho đáp lại. Trước một bước rời đi Lục Tĩnh cũng không quay đầu lại dọc theo dã quỷ thôn bên trong đổ nát thê lương chạy vội về phía trước, hoàn toàn không hề lưu lại kiểm tra những người kia tình huống ý nghĩ, hắn cũng không muốn đối mặt dẫn dắt thành đàn lệ quỷ tướng Mã Diện. Chỉ bất quá ở lui lại sau khi, Lục Tĩnh trong đầu vẫn là không khỏi hiện ra linh đi lên nhìn thoáng qua. Quỷ tướng Mã Diện đang đến gần đường phố một bên phong ốc thì Lục Tĩnh ngắn ngủi thấy rõ dáng dấp của nó. Dứt bỏ đầu ngựa thân người quái dị hình thể cùng cái kia thân dày cộm nặng nề áo giáp, Lục Tĩnh chân chính lưu ý chính là quỷ tướng Mã Diện lộ ra ở bên ngoài thân thể. Nói chuẩn xác là áo giáp khe hở tùy ý có thể thấy được nhợt thịt. Tuy nói chỉ là ngắn mấy giây, nhưng Lục Tĩnh vẫn là chú ý tới những thứ này, béo thịt lại như là ký sinh thể giống như dính ở quỷ tướng Mã Diện trên thân thể, không ngừng thu trướng, mặt ngoài nhưng lại nô lên dày đặc đỏ sẫm tinh lạc, nhìn qua như là đang hút nhiếp quỷ tướng Mã Diện trong cơ thể năng lượng nào đó. Trong đó có mấy viên vẫn bị chụp dẹp trạng thái, nhìn qua hẳn là Mã Diện lệnh bài trong tay chụp. Điều này làm cho Lục Tĩnh cấp tốc ý thức được vừa nãy những người kia thừa dịp Mã Diện đình chỉ hành động lúc phóng tới người sau trên người rất khả năng chính là những thứ đồ này. Chẳng trách Mã Diện lại đột nhiên nổi giận. Lục Tĩnh, xem bên này. Chạy về phía trước ra một đoạn đường, đi tới dã quỷ thôn một đầu khác, Lục Tĩnh lúc này mới nghe được Hùng Tình tiếng nói. Dừng bước nhìn sang, nàng chính ngồi xổm ở một chỗ mái hiên phía sau, dưới chân dẫm vừa nãy đánh ngất người kia. Bên kia phòng trừng có đánh. Còn sót lại nửa canh giờ, chúng ta đến dành thời gian, cái tên này cái gì tình huống? Lục Tĩnh liếc nhìn đồng hồ quả quyết, nếu như ở trong nửa canh giờ không tìm được phụ cận minh khí bạo phát điểm, bọn họ phải dựa theo đường cũ trở về, bằng không phải ở bí cảnh bên trong đợi đến buổi tối ngày mai. Vừa nãy tỉnh một lần, lại bị ta mê đi, đây là ta từ trên người hắn lục soát đồ vật. Hùng Tinh từ phía sau rút ra một đoạn người trưởng thành lớn bằng cánh tay tròn đồng đưa cho Lục Tĩnh, ngay sau đó chỉ chính mình cổ, mở miệng nói: người này rất kỳ quái, từ cái cổ nơi này đi xuống đến mắt cá chân, cổ tay, như là cả người đều vẽ đầy các loại chú văn. Ngươi nói cái gì? Đây ngươi chú văn. Tiếp nhận cơ giới tròn đồng, Lục Tĩnh nghe nói như thế, trong đầu lập tức hiện ra chính mình trước gặp qua ma ha giáo đồ thi thể, khẩn đi hai bước tiến lên hỏi. Hùng Tinh kéo dưới thân người này một cái cánh tay, vén lên ống tay áo. Đúng như dự đoán, cả cánh tay đều xăm lên dày đặc mà lại vặn vẹo chú văn. Lục Tĩnh ngồi xổm người xuống, một tay nâng lên đầu của hắn, để chống tay mở ra hắn mí mắt, đáy mắt hoa văn có thể thấy rõ ràng. Ma ha giáo đồ. Đây là cái tà giáo đồ, ma ha giáo, còn nhớ đến chúng ta lần thứ nhất gặp mặt khi đụng mặt mấy tên kia sao? Với hắn là một nhóm, chỉ bất quá bọn hắn là ma ha giáo thành viên vào ngoài, mà trước mắt cái này hẳn là thành viên trọng yếu, không nghĩ tới lại sẽ ở đây gặp phải. Xác thực qua thân phận, Lục Tĩnh hai tay một sai, chỉ nghe tiếng cùm cụt vang lên, ma ha giáo đồ thân hình run lên, chật liền không một tiếng động. Không phải muốn thẩm vấn hắn sao? Thấy Lục Tĩnh trực tiếp động thủ giết người, thật vất vả đem hắn kéo dài tới nơi này, Hùng Tình không khỏi có chút kinh ngạc hỏi: ta đã thấy ma ha giáo hạt nhân tín đồ, tư tưởng của bọn họ đã sớm bị hoàn toàn khống chế, đừng nói là thẩm vấn, cái tên này e sợ một tỉnh lại liền sẽ nghĩ biện pháp theo chúng ta song song cùng chết, khó lòng phòng bị. Ma ha giáo đồ thủ đoạn Lục Tĩnh từng thấy, bọn họ ở biết rõ hẳn phải chết điều kiện tiên quyết, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Càng khỏi nói cái này đám người thủ đoạn quỷ dị, không chừng liền có cái gì tự bạo loại hình tà pháp, mà Lục Tĩnh cùng Hùng Tình đều sẽ không khống chế tinh thần phương diện thủ đoạn. Nếu nhất định cái gì đều hỏi không ra đến, Lục Tĩnh cũng lười ở trên người hắn lãng phí thời gian. Quy 1 chương 186, vách núi, đối với ma ha giáo xuất hiện, Lục Tĩnh cũng không ngoài ý muốn. Tại đồng sinh thí trong lúc tập kích thư viện, Mai Phục dụ giết rất nhiều huyền minh ti quan sai, nghi tựa như tham dự quãng thời gian trước thung lũng hỗn chiến. Ma ha giáo gần đây làm tất cả những thứ này đủ để chứng minh bọn họ đi tới thành Lam Dương trong tất là có mưu đồ, liên lụy đến địa ngục đạo bí cảnh thực sự không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Chân chính để Lục Tĩnh kinh ngạc chính là những thứ này người nhằm vào quỷ tướng Mã Diện hành động. Lại như trước nói, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, ma ha giáo hành động không cần nghĩ cũng biết là sớm chủ tính. Bọn họ từ đâu tới tin tức? Cùng tại cùng tổ chức La Sát hợp tác thu được, vẫn là nói ma ha giáo bên trong đồng dạng có 10 năm trước chàng đại chiến kia người may mắn còn sống sót. Mang theo nghi vấn, Lục Tĩnh cùng Hùng Tình tiếp tục lên đường. Bởi vì dã quỷ thôn tồn tại, phần lớn lệ quỷ đều tụ đi qua, vì lẽ đó bên ngoài cánh đồng hoang vu ngược lại an toàn rất nhiều. Lục Tĩnh vừa đi vừa cân nhắc Hùng Tình từ cái kia tên ma ha giáo đồ trên người được đến cơ giới tròn đồng. Nói là tròn đồng, trang bị này càng như là một cái trung ương bị đảo không hình trụ, sau đó ở chỗ chống lại lắp đặt một cái hình cầu. Bên trong chứa hẳn là bọn họ vừa nãy dùng đồ vật, bên ngoài dán vào mấy đạo phong ấn phụ lục, còn có chuyên nghiệp cơ giới khóa. Cùng cụt. Ngón tay trỏ kích thích tròn đồng trung ương bánh răng cơ quan, Lục Tĩnh nghiêng thai nghe âm thanh. Tốt xấu cũng là ở ứng công thư viện học bổ túc, hắn đối với loại này cơ giới khóa cũng coi như là có nghiên cứu. Sau 5 phút, Lục Tĩnh từ bỏ, giơ tay đem tròn đồng ném lên trời, rút ra hạ sơn hổ chính là một cái thụ phách. Ngược lại bên trong đồ vật đã bị lấy ra, còn lại cái xác không mà thôi, làm sao mở khóa đều được. Đi qua luyện khí quyết rèn luyện, bây giờ đã tiến vào định thần giai đoạn, hạ sơn hổ nói là chém sắt như chém bùn không hề quá đáng, Lục Tĩnh thậm chí không cảm giác được bao nhiêu lực cản, cơ giới tròn đồng liền từ trong đó bị cắt ra. Từ trên mặt đất nhặt lên mảnh vỡ, Lục Tĩnh ánh mắt rơi vào hình cầu trung ương. Chính như hắn suy nghĩ, bên trong đồ vật đã bị lấy đi, chỉ còn lại một ít kề sắt ở viên cầu mặt bên màu hạt hồng hình lưới sền sệt vật. Kỳ lạ chính là mặc dù mất đi chủ thể, những thứ này sền sệt vật vẫn cứ đang không ngừng nhúc nhích, mặt ngoài màu hạt hồng kinh lạc càng là không ngừng lập lòe quái dị lân quang, xem người nhíu chặt mày lên. Hùng Tĩnh ló đầu lại đây liếc mắt, bĩu môi thổi bay tóc trên trán, lại vội vàng trở lại, hiển nhiên là bị buồn nôn đến. Lục Tĩnh đúng là không cảm thấy có cái gì, làm vi liệp yêu sư, những năm này hắn gặp quá nhiều buồn nôn đồ vật, tâm lý năng lực chịu đựng cường vô cùng, đương nhiên sẽ không bị thứ này buồn nôn đến. Không có ý định đem thời gian lãng phí đang nghiên cứu món đồ này trên, xác thực qua bên trong tình huống sau, Lục Tĩnh trực tiếp đem hình cầu một lần nữa hợp lại, sau đó từ hộp săn yêu bên trong lấy ra một sợi dây thừng trói hai vòng, bảo đảm bên trong đồ vật sẽ không lộ ra đến sau liền đem nó nhét vào hộp săn yêu. Hai người ở trên cánh đồng hoang lại đi rồi một khoảng cách. Chúng ta thật giống không bao nhiêu thời gian, cánh đồng hoang vu này còn không biết phải đi bao lâu. Sẽ không là đi nhầm phương vị chứ? Đem sắp thiêu đốt hầu như không còn minh khí đến từ đèn lồng bên trong lấy ra ném xuống, Hùng Tình một bên đổi mới đến vừa nói. Bí cảnh chia làm mỗi cái khu khối, tạm thời còn không biết đài vọng hương xác thực vị trí, không tồn tại đi nhầm lời giải thích, hiện tại khẩn yếu chính là tận mau rời khỏi dã quỷ thôn nơi khu vực hoặc là liền gần tìm một cái cửa ra vào. Không đợi Lục Tĩnh mở miệng, Bạch học sĩ liền trước một bước đưa ra giải đáp, Hùng Tình nhấc thủ quét tức một thoáng sương mù, gật đầu tỏ ra hiểu rõ đồng thời có chút ngạc nhiên đánh giá Bạch học sĩ hồn thể. Tuy nói xuất hiện trước cũng đã thông qua Lục Tĩnh hiểu rõ đến Bạch học sĩ thân phận, nhưng Hùng Tình đối với loại này có thể cùng người câu thông quỷ hồn vẫn ôm ấp không nhỏ lòng hiếu kỳ. Đêm nay thời gian vốn là không đầy đủ, Lục Tĩnh suy nghĩ một chút dứt khoát lại thêm nhanh tốc độ. Mặc kệ phụ cận có hay không cửa ra vào, trước tiên nghĩ biện pháp rời đi dã quỷ thôn nơi khu vực. Lựa chọn con đường này nguyên nhân rất đơn giản, Lục Tinh cũng không cho là đám kia Ma Ha giáo đồ sẽ chết ở quỷ tướng Mã Diện trong tay, người sau thực lực tuy mạnh, nhưng hành động quy luật rõ ràng đã bị Ma Ha giáo sở đấu. Nếu là những thứ này người thành công đảm mạng, không cần phải nói, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới bọn họ hai người tiếp tục diệt khẩu. Đổi làm là ở Dương Gian, Lục Tinh có lẽ sẽ tìm một chỗ ngược mai phục, cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Vấn đề ở chỗ nơi này là địa ngục đạo bí cảnh, Lục Tinh không nghĩ lần thứ nhất đi vào liền đem mình liền chuẩn bị trước minh khí đến háo cái không còn một đống. Hai người đều là xích nhục cảnh võ phu, quyết định chạy đi sau tốc độ không thể nghi ngờ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, Lục Tĩnh liền chú ý đến phía trước minh vụ không còn là tối đen một mảnh, mà là xuất hiện một chút quang điểm. Đến ra quỷ thôn biên giới, cẩn thận, chậm lại bước chân. Lục Tĩnh vừa định muốn mở miệng nhắc nhở, thuộc về thuật sĩ tinh thần cảm giác phát hiện phía trước càng là mảnh vách núi, vội vàng xoay người lại gọi lại hùng tình. Bước chân trì hoãn, hai người đi về phía trước một đoạn ngắn đường, ngay lập tức sẽ nhìn thấy một mảnh kéo dài hướng về hai bên trái phải vách núi, mà Lục Tĩnh vừa nãy nhìn thấy điểm sáng ngay khi phía trước minh vụ bên trong. Trọng điểm là quang điểm số lượng so với tưởng tượng còn nhiều hơn, riêng là Lục Tĩnh bây giờ nhìn đến, qua loa mấy cái đến đều có lên trăm cấp nhỏ, có tụ lại ở cùng nơi, có tán vô cùng mở, màu sắc cũng có chút không giống. Bất luận làm sao, phía trước khẳng định là một khu vực khác, vấn đề là hiện tại nên làm sao vượt qua. Bởi minh vụ che chắn, Lục Tĩnh vừa không nhìn thấy đáy vực dưới có cái gì, cũng không thể xác định cái này khe danh rộng bao nhiêu. Lúc này Bạch học sĩ tầm quan trọng liền lại lần nữa được đến thể hiện, đối mặt phía trước vách núi, gọn gàng dứt khoát đưa ra đáp án. Bí cảnh các nơi khu vực không thể độc lập, làm vì một cái luân hồi. Dã quỷ thôn cùng đối diện khẳng định có liên thông địa phương, có thể dọc theo vách núi tìm, trọng điểm quan tâm một ít có màu trắng màn che vải hoặc là giải rác đông đảo tiền giấy địa phương. Sự thực chứng minh Bạch học sĩ là chính xác. Hai người dọc theo vách núi đi rồi không bao xa, Hùng Tình liền nhìn thấy phía trước xuất hiện cùng trước ở dã quỷ thôn trước trên cánh đồng hoang giống nhau như lúc đường đất. Con đường vẫn kéo dài tới vách núi bờ. Đi về khác một khối khu vực con đường cũng xác thực tồn tại. Chỉ bất quá khi hai người nhìn thấy con đường tình huống lúc không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Nguyên nhân không gì khác, cuối đường có chỉ là ba cái khoảng chừng người trưởng thành lớn bằng cánh tay xích sắt, lẫn nhau không có dây xích liên kết, một đầu khác biến mất tại phía trước dày đặc minh vụ bên trong, căn bản liền không cách nào thấy rõ tình huống. Vách núi âm phong từng trận, xiêm xích ở Lục Tĩnh cùng Hùng Tình phía trước lắc lư trái phải, phát ra tách tách vang động. Cái này tựa hồ là duy nhất con đường. Hùng Tình nhìn về phía Lục Tĩnh, chờ đợi quyết định của hắn. Về phía trước bước lên xiêm xích, đi vào đầy giấy không biết cùng hung hiểm minh vụ, vẫn là lùi lại kết thúc đêm nay hành động, từ hướng khác đi vòng đi cái khác khu vực. Lâm Tràng lùi bước cũng không phải phong cách của ta. Con đường đều ở trước mắt, cái kia sẽ không có đi vòng qua đạo lý. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Lục Tĩnh cất bước đi tới xiển xích, một bên Hùng Tình nhưng là đem trên lưng trọng kiếm đặt ngang tại sau thắt lưng, quả đoán nhất bước đổi tới. Quy một chương 187, Đài Vọng Hương. Màn đêm dưới, minh vụ bao phủ vách núi, mấy sợi xích sắt ngang qua ở giữa. Hai bên trái phải hai bóng người xuyên toa ở trong sương mù, bên hông minh khí đến từ đèn lồng bên trong lộ ra màu xám cho quang mang như ẩn như hiện. Xích nhục cảnh võ phu đối với tự thân cân bằng nắm ứng là cực kỳ chắc chắn, có thể hoàn cảnh xung quanh như trước cho hai người mang đến không nhỏ áp lực. Oan hồn, lệ quỷ hí kêu rên không dứt bên hai, khiến người khó có thể tập trung chú ý. Dưới chân là sâu không thấy đáy khe, bốn phía bị minh vụ che lấp, chỉ có thể nhìn thấy phía trước một chút quan điểm. Âm phong từ phía bên phải thổi tới, dẫn tới dưới chân xiềng xích lắc lư trái phải, Lục Tĩnh thân thể cũng là theo độ lệch. Mở hai tay ra, duy trì ở lại thân thể cân bằng đồng thời tiếp tục hướng phía trước. Phía đầu liếc nhìn Hùng Tình, nghĩ muốn xác thực tình huống nàng bây giờ. So với Lục Tĩnh, tình trạng của nàng bất ngờ thành thạo điêu luyện, có người sau đặt ngang trọng kiếm ép đáy, tiến lên rất là vững vàng, thấy Lục Tĩnh nhìn sang, còn giơ tay ra giấu cái ngón tay cái biểu thị chính mình không thành vấn đề. Nơi này cách bọn họ bước lên xiềng xích vách núi một bên đã có xa mười mấy mét. Lục Tĩnh biết rõ lúc này tuyệt không có thể dừng lại ở chỗ cũ, bằng không vừa lãng phí thời gian, còn có thể lượng lớn tiêu hao thể lực. Bởi vậy dù là hẻm núi âm phong không ngừng, Lục Tĩnh vẫn là ngược tiến lên. Khi hắn càng đi về phía trước ra mười mấy mét, lộ ra ở bên ngoài bàn tay cảm giác đột nhiên chịu đến một tia lạnh lẽo ý. Lại một trận âm phong kéo tới, chỉ bất quá lần này không giống với trước, càng là mang theo không ít nước mưa trực tiếp đánh ở Lục Tĩnh trên người. Tuy nói có xích cửu pháp bảo chặn lại hơn nữa, nhưng vẫn còn có chút mưa bụi rơi vào cổ cùng hai tay trên. Những thứ này nước mưa cũng không tầm thường, ẩn chứa trong đó lượng lớn minh khí, rơi vào trên da đặc biệt lạnh lẽo, khiến cho Lục Tĩnh lấy huyết khí bốc hơi lên. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến rì rào tiếng mưa rơi. Lục Tĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cao giọng nói: "Cái này điều dây khóa đã qua nửa, chịu đựng, chúng ta lập tức liền có thể khi đến một cái khu vực." Đến ra cái kết luận này nguyên nhân rất đơn giản, vừa nãy ở trên đường thời điểm Bạch học sĩ liền cùng hai người đã nói, bí cảnh bên trong mỗi cái khu vực hoàn cảnh tuyệt nhiên không giống mà lại không can thiệp chuyện của nhau. Trước mắt đi tới giữa đường tình cờ gặp minh mưa, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa bọn họ đã tiến vào một khu vực khác, bằng không hoàn cảnh biến động sẽ không to lớn như thế. Đây là cái tin tức tốt, chỉ là trận này minh mưa cũng thực tại phiền phức. Hai người rất nhanh sẽ bị minh mưa bao phủ, hết lần này tới lần khác lại là ở trên không xích sắt bên trên, căn bản không có cách nào bung dù hoặc là dựa vào những phương pháp khác tránh né, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ có chứa minh khí nước mưa, lại thêm vào đột nhiên tăng lên âm phong, đi tới độ khó càng ngày càng tăng cường. Lệ tê. Vài tiếng quái dị kêu gào truyền vào bên hai. Lục Tĩnh dưới mặt nạ sắc mặt nhất thời chìm xuống, phóng tầm mắt nhìn hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy bước lên minh vụ ở trong, mười mấy đạo màu cho cái bóng rơi xuống ở mấy sợi xích sắt trên, không ngừng giãy giụa, mà ở chúng nó phía trên còn đứng mấy cái hình thù kỳ quái lệ quỷ. Trong đó lớn nhất đầu kia ngoại hình rất giống nhện, tám cái do người cánh tay đánh hợp mà thành chân trái phải khoát lên xích sắt trên, trung ương mập mạp thân người đỉnh mang theo một viên to lớn giữ tận đầu. Minh mưa tới vào trên người nó, không chỉ có không có tác dụng phụ, trái lại cung cấp sung túc minh khí, khiến cho thân người mặt ngoài hiện hiện hoa văn. Minh khí nến quả thật có thể ở một mức độ nào đó che lấp người sống dương khí, nhưng cái này cũng không ý vị Lục Tĩnh cùng Hùng Tình liền có thể đối với quỷ quái ở thân. Khoảng cách song phương rút ngắn, đám lệ quỷ hiển nhiên chú ý tới hai người. Nện quỷ hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm trước đây không lâu mới kích phát huyết khí chống đối Minh Mưa Lục Tĩnh, đối với huyết khí hết sức căm ghét làm nó khó chịu hống một tiếng, bỏ qua hai bên trái phải chân chạy như bay đến, lần này động tác không thể tránh khỏi dẫn đến mấy sợi xích sắt bắt đầu kịch liệt lay động. Không thể buông tha, không hề tránh lui chỗ trống. Hùng Tình theo bản năng đi mò trọng kiếm căng kiếm, hồ quang điện ở nàng lòng bàn tay nảy nhót, đang muốn động thủ lại bị Lục Tĩnh đột nhiên quát bảo ngừng lại. "Đừng đi lên, cận chiến không tiện duy trì cân bằng, bên này giao cho ta." Nơi này là vách núi tâm điểm, đồng nhất quân lệ quỷ hỗn chiến tuyệt không là cái gì tốt chú ý, thật muốn là trượt chân hạ xuống, liền hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể sống sót. Dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Tĩnh dưới mặt nạ hai con mắt lấp loé qua mang. Trong miệng thở ra một hơi trọc khí, tay trái lấy tốc độ cực nhanh bấm lên pháp quyết, ngưng khí thành tơ, cấu kết trong lòng khâu hồn châm. Đứng ở phía sau Hùng Tình chỉ nhìn thấy một đạo cam đỏ lưu quang ở trước mắt lướt qua, phía trước những kia lệ quỷ liền ở trong chớp mắt đổ nát. Đầu kia nhìn như hung lệ nện quỷ càng là liền chân trước cũng không kịp giơ lên chống đối liền bị lưu quang xuyên qua, vài lần dây rủa sau vẫn là hóa thành lớn bưng minh khí phá nát tiêu tan. Vì tốc chiến tốc thắng, Lục Tinh trực tiếp xốc lên một lá bài tẩy. Ngược lại tiếp theo hành động nhất định phải dùng tới khâu hồn châm, sớm muộn muốn cho Hùng Tình nhìn thấy, hắn cũng không để ý bại lộ. Khâu hồn châm đối với lệ quỷ tất nhiên là hiệu quả nổi bật. Lục Tinh tuy chỉ là trọc khí cảnh thuật sĩ, nhưng khâu hồn châm bản thân gần như thượng giai pháp bảo uy năng bù đắp tất cả. Ở lực lượng tinh thần của hắn thấy đấy trước, chặn đường lệ quỷ cũng đã bị quét sạch không còn một mống. Lợi hại a, ngươi lúc nào che giấu cái này một tay? Miễn cưỡng ổn định thân hình, Hùng Tình không nhịn được thở dài nói. Ha ha, quãng thời gian trước một người bạn đưa một khí, đồ vật không sai, chính là khá hao tâm thần. Ngươi bằng hữu kia còn thiếu bằng hữu sao? Đừng hiểu lầm, ta đã nghĩ nhiều kết giao một ít tu hành giả. Hồn khí tuy đã thu hồi, cái kia vệt cam đỏ lưu quang nhưng vẫn không tàn đi. Hùng Tình không khỏi cười nói. Nàng, hẳn là không thiếu, vì đưa cái này hồn khí cho ta, nàng nhưng là trả giá sinh mệnh a. Lục Tĩnh đáp lời. Hùng Tình lúc này rõ ràng trong miệng hắn bằng hữu là cái gì lai lịch. Qua mệnh bằng hữu. Nếu như nói Hùng Tình là kinh ngạc, như vậy Bạch học sĩ chính là kinh hãi. Hắn sẽ không nhận sai, Lục Tĩnh vừa nãy điều khiển chính là khâu hồn châm, đây chính là khâu hồn phu nhân bản mệnh hồn khí. Bạch học sĩ, đây là bí mật của ta, chớ truyền ra ngoài. Lục Tĩnh đoán được Bạch học sĩ nhìn thấy khâu hồn châm nhất định sẽ liên tưởng đến một ít việc không tốt, trước một bước giải thích. Yên tâm, ta cùng khâu hồn phu nhân không có bất cứ quan hệ gì, trước chiến đấu ngươi cũng ở bên cạnh nhìn không phải sao? Tự thân còn kiêm chức thuật sĩ chuyện này, Lục Tĩnh không dự định nói cho bất luận người nào, còn sau đó có thể sẽ dùng đến khâu hồn thuật, vậy dĩ nhiên là cái này hồn khí tự mang năng lực. Nghĩ đến Lục Tĩnh cùng khâu hồn phu nhân lúc chiến đấu cảnh tượng, Bạch học sĩ từ từ yên lòng, không nghĩ nhiều nữa. May Bạch thị vợ chồng đều là người bình thường, không rõ ràng bản mệnh hồn khí cùng khâu hồn thuật trong lúc đó liên quan, bằng không vẫn đúng là không tốt giải thích. Thấy Bạch học sĩ yên tĩnh lại, Lục Tĩnh cũng là thở phào nhẹ nhõm. Không có lệ quỷ chặn đường, riêng là Minh Mưa tự nhiên không ngăn được hai người đi tới bất tiến. Có thể nhìn thấy vách núi bên mờ. Hùng Tĩnh nhìn thấy phía trước minh vụ bên trong rốt cục xuất hiện vách núi. Hoan hô một tiếng, không khỏi tăng nhanh bước chân, nhấc chân đạp ở xích sắt trên mượn lực, một cái lộn về phía trước bay vọt mà đi. Quay đầu lại liếc nhìn dĩ nhiên biến mất đường cũ, Lục Tĩnh nhấc hộp săn yêu, cùng sau lưng Hùng Tình nhảy lên vách đá. Phủ vừa rơi xuống đất, chính muốn nói chuyện Lục Tĩnh phát hiện Hùng Tình đột nhiên rơi vào trầm mặc, chỉ là ngước đầu xem hướng phía trước, như là nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm. Theo nàng ánh mắt nhìn ra ngoài, hồ ly dưới mặt nạ hai con mắt con người đột nhiên co rút lại. Phía trước mông lung mưa bụi bên trong, càng là đứng sừng sững một tòa to lớn thành trại. Thân chỗ vách đá Lục Tĩnh thậm chí không cách nào nhìn thấy cái tòa này thành trại giới hạn. Bất luận là hai bên trái phải, vẫn là nó đỉnh chóp đều ngâm không ở trên mưa bụi trong, bày ra ở hai người trước mắt cái kia bộ phận nhưng là tảng lớn lấy quái dị phương thức liên tiếp cùng nhau, phong cách khác biệt kiến trúc. Lục Tĩnh nhìn thấy nông gia cỏ lau phòng xếp ở bày ra ngói lưu ly trên nóc nhà, cửa lớn màu đỏ son phối hợp lại là một tràng hai tầng lầu nhỏ, còn có vừa là hào phú trang trí đỉnh đài lầu các, một bên khác lại thành ngói vỡ tường đổ phế tích. Phản phất có một cái chống trời cự nhân đem những thứ này nhìn qua căn bản không nên xuất hiện ở cùng một nơi kiến trúc hỗn hợp đến cùng một chỗ, dù vẫn là nhất là thô ráp man lực xoa hợp. Nó từ dưới đáy đến chỗ cao, không có chỗ nào mà không phải là hình thù kỳ quái kiến trúc chắp vá mà thành, lúc này hiện lộ hiện tại Lục Tĩnh trước mặt bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Trước ở xích sắt trên nhìn thấy những kia trải rộng trời cao các nơi tinh điểm quang mang, kỳ thực là những kiến trúc này bên trong ánh đèn. Đèn sần, đỏ đèn lồng trắng, tinh xảo hoa đăng, các loại chiếu sáng dụng cụ ngang dọc tứ tung treo ở thành trại trong ngoài. Đủ mọi màu sắc hỗn loạn thải quang tô điểm ở các nơi. Không chỉ có không cách nào để cho người cảm nhận được trong đó vẻ đẹp, trái lại làm cho lòng người bên trong ức chế không được sinh ra chút sợ hãi nỗi lòng. Qua loa đảo qua một chút, Lục Tĩnh thậm chí không nhìn thấy cái tòa này thành trại cửa ra vào hoặc là nói đường phố, hoặc là nói cái tòa này thành trại nơi nào đều là lối vào, tùy tiện mở ra một cánh cửa đều có thể vào. Nhưng mà điều này cũng mang ý nghĩa trong đó thế tất tồn tại một cái cực lớn mê cung. Nơi này chính là Đài Vọng Hương. Ở hai người vì này tòa to lớn thành trại mà ngạc nhiên thời điểm, Bạch học sĩ cũng không nhàn rỗi, thông qua quan sát rốt cục đến có kết luận. Đài Vọng Hương là quỷ hồn luân hồi trước cuối cùng tham viếng dương gian thân bằng bạn tốt cơ hội, mà mỗi cái quỷ hồn lai lịch không giống nhau, cũng liền khiến cho bọn họ trước khi lâm chung xem cảnh tượng cũng không giống. Các ngươi hẳn là đã phát hiện cái tòa này thành trại dị thường, nó là do các loại kiến trúc đánh thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đài Vọng Hương hẳn là liền ở trong đó nơi nào đó. Cứ việc Lục Tĩnh vẫn là không quá lý giải Đài Vọng Hương tại sao là dáng dấp như vậy, nhưng Bạch học sĩ làm vì phương diện này chuyên gia, hắn nếu như đã nhận định, Lục Tĩnh tự nhiên là tin tưởng. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi vui mừng trước lựa chọn lướt qua đường cáp treo, bằng không nếu là nhiễu đường xa đi hướng về cái khác khu vực, vẫn đúng là liền bỏ qua cái này mục đích cuối cùng. Thời gian của chúng ta không đủ. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hùng tình mở miệng nói, lấy ra đồng hồ quả quýt liếc nhìn, chỉ còn dư lại hơn 20 phút, Lục Tĩnh nhíu lên lông mày, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa như ẩn như hiện minh khí bạo phát điểm. Đêm nay thăm dò thời gian xác thực không quá đủ dùng. May mà vận may của bọn họ không sai, minh khí bạo phát điểm ở ngay gần, không cần lại tiêu tốn thời gian đi tìm. Lần sau lại đây lúc cũng không cần lại nhiễu đường xa. Quy 1 chương 188, đường về. Xác thực đài vọng hương vị trí, liên gần tìm tới có thể ra vào minh khí bạo phát điểm. Đêm nay Lục Tĩnh mang theo Hùng Tình xông vào bí cảnh, hai cái mục tiêu chủ yếu có thể nói là viên mãn hoàn thành. Thừa dịp còn có chút thời gian, hai người cũng không tại chỗ dừng lại, trực tiếp tiến vào minh khí bạo phát điểm chuẩn bị rời đi bí cảnh. Chỉ là Lục Tĩnh đến cùng không phải cái gì trời sinh phúc tinh, liên tục đạt thành hai cái mục tiêu hiển nhiên dùng hết hắn đêm nay vận may. Mới vừa trở về dương gian, phiền phức liền tìm tới cửa. Qua lại không gian tạo thành ngắn ngủi thất thần qua đi, Lục Tĩnh chỉ cảm thấy trước người một trận ầm ĩ, súng ống lên đạn âm thanh để cho hắn theo bản năng đề phòng, phải để tay lên hạ sơn hổ chui đao, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay giết ngược lại. Nhưng mà chờ hắn thấy rõ trước người tình huống, dưới mặt nạ vẻ mặt không khỏi hơi ngưng lại. Đứng lại, đem tay từ trên đao của người lấy ra. Một đội võ trang đầy đủ quân sĩ hiện hình quạt đem hắn bao vây, trong tay kình dầu súng ống ở phía sau sáng ngời đèn pha xuống lập lòe ánh kim loại. Phu cận còn dừng mấy chiếc xe quân sự, Lục Tĩnh một chút nhận ra trong đó có Huyền Minh Ti phối xe. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ tìm tới cái này cửa ra vào là nằm ở Lam Dương quan phủ quản hạt bên trong. Phải biết Lam Dương quan phủ tuy rằng chưa hề hoàn toàn khống chế tất cả minh khí bạo phát điểm, nhưng bọn họ ở mấy ngày nay đối với những thứ này khu vực tiến hành khảo sát, chuyên môn đem một ít tương đối trọng yếu minh khí bạo phát điểm khống chế lên. Như thế là ngoại trừ có thể làm quan phủ hành động cung cấp rất lớn tiện lợi bên ngoài, còn có thể áp chế cái khác thế lực cùng với dân gian tu hành giả, vì bọn họ hành động tranh thủ nhiều thời gian hơn. Như là Lục Tĩnh hiện tại vị trí cái này cửa ra vào, trực tiếp liên thông đài vọng hương nơi khu vực, không cần nghĩ cũng biết chịu đến trọng điểm khống chế quản lý. Cái này liền phiền phức. Thấy mang mặt nạ Lục Tĩnh chậm chạp không có phản ứng, phía sau lại xuất hiện một cái mang đầu gấu mặt nạ, sau lưng cong lấy một thanh trọng kiếm tu sĩ, thủ vệ nơi này quân sĩ nhất thời sốt sáng lên đến, còn tưởng rằng ngồi xổm một cái tu hành giả tổ chức, cầm lấy treo ở trên cổ còi địch liền muốn thổi lên. Chờ đã, chúng ta không có ác ý, chỉ là vừa vặn từ cái này minh khí bạo phát điểm bên trong đi ra mà thôi, ta là Huyền Minh Ti quan sai, vừa nãy là đi chấp hành nhiệm vụ, đây là lệnh bài của ta. Chính là quan phủ người, Lục Tĩnh lúc này đánh gãy đối phương kêu gọi trợ giúp cử động, đồng thời ra hiệu sau lưng Hùng Tình không muốn manh động. Hắn cũng không muốn bị một đám quân sĩ ngăn ở đây, vội vàng từ bên hông lấy ra bản thân ẩn bộ nha môn lệnh bài đưa tới. Như thế là mặc dù sẽ bại lộ thân phận, nhưng hiện tại cũng chiếu cố không được nhiều như vậy. Lục Tĩnh trước tham dự nội thành tuần tra thời điểm hiểu rõ qua những thứ này quân sĩ hành động chuẩn tắc. Nếu như hắn không cho thấy viên chức, vậy cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là đứng tại chỗ tiếp thu những thứ này quân sĩ lục soát, hắn cùng Hùng Tỉnh trên người gì đó phòng trừng cũng phải bị lấy ra kiểm tra. Mà lại bất luận câu hồn châm cùng trang bị bạch học sĩ linh hồn ngọc bội, cái này toàn bộ quan sai lệnh bài đến thời điểm khẳng định không che giấu nổi. Còn không bằng trực tiếp cho thấy thân phận sảng khoái chút. Hoặc là mạnh mẽ rời đi. Tiền đề là đem những thứ này người cộng thêm trợ giúp tới quân sĩ cùng tu hành giả toàn bộ đánh ngã. Ngược lại không phải nói không làm được, vấn đề là sau khi làm xong hắn nhất định sẽ leo lên Huyền Minh Ti truy nã bảng. Lấy lập tức Huyền Minh Ti chấp pháp cường độ, xuất hiện tình huống như thế hậu quả tất nhiên là không cần nhiều lời. Huống chi hắn biết rõ còn đến lại đây, thật vất vả tìm tới cái liền gần minh khí bạo phát điểm, hắn cũng không muốn liền như vậy bỏ qua. Cũng chính vì như thế, Lục Tĩnh ở cho thấy thân phận đồng thời tìm cái chấp hành nhiệm vụ lấy cớ, chính là nghĩ muốn mau chóng rời khỏi, đánh cược nơi này quân sĩ sẽ không đem chuyện này lập tức hồi báo lên. Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai sẽ là hắn cùng Dư Cản Thương hẹn cẩn thận tiến hành kỹ thuật chuyển nhượng tháng ngày. Đến thời điểm Lục Tĩnh đem mượn cơ hội này được đến địa vị càng cao thân phận mới, cũng sẽ không cần lại lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Quân sĩ tiếp nhận Lục Tĩnh lệnh bài, nghiêng người dựa vào sau lưng đèn pha ánh sáng quét mắt, xác thực không có vấn đề, lúc này mới hướng về bên cạnh đội viên làm cái thủ thế, ra hiệu nguy hiểm giải trừ, trả lệnh bài đồng thời có chút nghi ngờ hỏi: "Hai vị làm sao trở về muộn như vậy? Huyền Minh Ti đại bộ đội nửa canh giờ trước cũng đã rút khỏi bí cảnh. Thế nào cũng phải có người hoàn thành dọn dẹp công tác, ta cùng với nàng đều là lâm thời sai khiến, sau đó liền sẽ không như thế chậm." Tùy tiện tìm cái lấy cơ qua loa lấy lệ, Lục Tĩnh đem lệnh bài hướng về trong lòng ngực một suy, hướng về mấy người gật đầu cáo biệt. Hùng Tinh vội vàng nhấc bước đuổi tới, chờ đi ra ngoài một khoảng cách, lại vô bộ ngực thấp giọng nói: "Cũng còn tốt ngươi dẫn theo lệnh bài, không phải vậy tối hôm nay sợ là đến ở Huyền Minh Ti lao bên trong qua đêm." "Không nghiêm trọng như vậy. Phiên phức chính là tiếp theo hành động, cái này minh khí bạo phát điểm khoảng cách đài vọng hương gần nhất, là chúng ta hành động nhanh và tiện nhất cửa ra vào, hiện tại bị cả một đội quân sĩ trông giữ, vừa nãy lấy cớ dùng một lần có thể, dùng nhiều dễ dàng gây nên hoài nghi. Huyền Minh Ti đội hành động tất nhiên thống nhất hành động, mà Lục Tĩnh cùng Hùng Tình nếu là hết lần này tới lần khác thoát ly đội ngũ, đơn độc ra vào bí cảnh, nhất định sẽ gây cho người chú ý, đến lúc đó đóng giữ nơi này quân sĩ chỉ cần hỏi lên một tiếng, lời nói dối ngay lập tức sẽ bị đâm thủng. Nếu muốn cái có thể tự do ra vào bên này minh khí bạo phát điểm. Này, hai người các ngươi, đứng lại." Lục Tĩnh bên này đang muốn giải quyết như thế nào vấn đề, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng nói để bước chân của hai người không khỏi đình trệ. Vì không bại lộ, Lục Tĩnh chỉ được quay người lại. Chờ nhìn thấy hô bọn họ cái kia người thân trên cảnh bộ chế phục, không khỏi tâm trạng chìm xuống. Mới vừa tìm xong lấy cớ liền tình cờ gặp Huyền Minh Ti cảnh bộ nha môn người, chuyện này quả thật là xấu nhất của diện. "Các ngươi là cái nào tiểu đội, làm sao còn không về đơn vị, chờ một lúc còn có một tràng hội nghị. Các ngươi mặt nạ trên mặt là chuyện gì xảy ra?" Kỳ thực tên này cảnh bộ quan sai cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy Lục Tĩnh cùng Hùng Tình, theo bản năng coi bọn họ là thành Huyền Minh Ti thăm dò đội thành viên, nhưng là chờ hai người xoay người, lộ ra mặt nạ trên mặt, lập tức gây nên hắn cảnh giác. Chúng ta, dù là Lục Tĩnh đối mặt cái này cục diện cũng là nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ nên dùng cớ gì giấu lừa gạt qua đi, tầm mắt bỗng thoáng nhìn cách đó không xa một cái nào đó thân ảnh quen thuộc, chợt cắn răng, trực tiếp mở miệng nói: "Chúng ta là tuần hoàn tần mệnh lệnh của đại nhân đi ra ngoài làm một ít chuyện, vì không bại lộ thân phận mới mang mặt nạ." Tần đại nhân nghe được cái này xưng hô, cảnh bộ quan sai sửng sốt một chút, vừa giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn về phía chính hướng về cái này vừa đi tới Tần Nhược Chân, xoay người tới gần, phòng trường là nghĩ muốn tìm chứng cứ. Thấy Tần Nhược Chân nhìn sang, Lục Tĩnh hơi có chút lúng túng khoát tay áo một cái. Do Tần Nhược Chân đứng ra, sự tình rất nhanh sẽ bị bãi bình. Dựa vào thân phận của nàng, sai khiến hai cái ẩn bộ quan sai đi làm ít chuyện tự nhiên không ai dám chỉ trích cái gì. "Ngươi không phải nói bí cảnh bên trong rất nguy hiểm, không dự định tham dự?" Một thân tinh xảo giáp da Tần Nhược Chân đứng ở đèn đường bên, hai tay gác ở trước ngực, trên dưới đánh giá một chút Lục Tĩnh, không nhịn được chế nhạo nói. Nàng vừa nãy ở ngay gần, nhìn thấy Xích Cửu Pháp Bảo trước tiên liền nhận ra Lục Tĩnh thân phận. Cũng chính vì như thế, ở một người khác cảnh bộ quan sai hỏi dò lúc không chút do dự giúp đỡ đánh nghiệm trợ, phòng ngừa Lục Tĩnh lời nói dối bị đâm thủng. "Ân, đi một chuyến thương thuyền, coi trọng chút thứ tốt, vốn định ở trong thành săn bắt hồn châu, kết quả thu hoạch đều là chút hàng cấp thấp, căn bản liền bán không ra giá tiền cao, bất đắc dĩ mới dự định đi bí cảnh bên trong thử vận may." Mở ra tay nhún vai một cái, hai người trước ở Linh Lạc Tông thương thuyền trên là tình cờ gặp qua, bởi vậy Lục Tĩnh này lý do nói vô cùng thuận miệng, dừng một chút, lại nói tiếp: "Kính xin Tần đại nhân giữ bí mật cho ta, dù sao chân trước từ chối mộ binh, chân sau lại chính mình hướng về bí cảnh bên trong chạy, nói ra nghe không hay lắm." "Yên tâm đi, ta đối với đâm thọc loại sự tình này không có hứng thú, nàng chính là trước ở gia cụ phường trong cùng ngươi cùng nhau người kia." Tần Nhược chăn ánh mắt ở Hùng Tình trên người ngắn ngủi dừng lại, Hùng Tình sau lưng khá là đáng chú ý trọng kiếm làm cho nàng hồi tưởng lại gia cụ phường trong cấp công sự kiện, nhận ra Hùng Tình chính là đương thời đi theo Lục Tĩnh bên người cái kia thân hình nhỏ bé cô nương. "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm Trình Tử Anh hỗ trợ." "Trình Tử Anh gần nhất vội vàng trừ tà thú pho tượng chuyện bên đó, không thể phân thân, vị này cũng là ta bạn tốt, dự định săn bắt hồn châu hiệp trợ tu hành, chúng ta vừa vặn hợp tác." Lục Tĩnh đầu tiên là giải thích một câu, ngay sau đó lại nghĩ đến tiếp theo hành động, ngắn ngủi trầm mặc sau lại bổ sung: "Chúng ta tiếp theo khả năng còn muốn đi cái này đường hầm, không biết Tần đại nhân có thể không tạo thuận lợi. Nếu có thể mượn Tần Nhược chăn tên tuổi, sự tình liền đơn giản nhiều." "Được, bất quá cái này bận rộn ta có thể không trắng giúp, coi như ngươi nợ ta cái nhân tình." Nghe được Lục Tĩnh thỉnh cầu, Tần Nhược chăn sáng mắt lên, mím mím miệng, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói: "Ta gần nhất thiếu tòa giá, một chiếc mô tô, phải là ngươi tự mình thiết kế." "Không thành vấn đề, ta ngày mai sẽ bắt đầu thiết kế. Bất quá làm sao ngươi biết ta gần nhất hướng về tượng tạo phường đệ chỉnh mô tô kỹ thuật?" Liên quan tới mô tô kỹ thuật tin tức mặc dù đã ở các đại thương hội bên trong truyền ra, nhưng Tần Nhược chăn gần đoạn thời gian hẳn là đều đang bận rộn bí cảnh chuyện mới đúng, huống hồ Lục Tĩnh cơ bản không đề cập với nàng lên qua chính mình mặt khác một thân phận. "Họ ngươi thiết kế xong nhớ tới trước tiên đem bản đồ giấy đưa cho ta xem qua, yêu cầu của ta nhưng là rất cao." Không hề trả lời Lục Tĩnh vấn đề, Tần Nhược chăn vội ho một tiếng: "Không có chuyện gì, ta đi trước, còn có chàng hội nghị muốn tham gia." Quy 1 chương 189, sang yêu lệnh. Bận việc một buổi tối, hai người tạm thời tách ra. Hùng Tĩnh đến chạy về Thịnh Lục lâu dành thời gian nghỉ ngơi, làm vì buổi tối ngày mai hành động nghỉ ngơi dưỡng sức. Lục Tĩnh nhưng là trước tiên chạy tới Bạch Gia tổ trạch, cưới lúc trước ngừng ở trong viện mô tô trở về ứng công thư viện. Không đội vã ngủ, đơn giản tắm rửa sạch sẽ, lấy thuật sĩ minh tưởng thủ đoạn ngắn ngủi khôi phục tinh thần sau, Lục Tĩnh đăng lên sân thượng tìm tới Bạch thị vợ chồng. Lúc này Bạch học sĩ đã đem đêm nay bọn họ dọc theo đường đi phát hiện chuyển cáo cho Bạch phu nhân. Dựa theo Bạch học sĩ suy đoán, Đài Vọng Hương liền ở thành trại bên trong nơi nào đó, mà hiện tại vấn đề là thành trại quy mô khổng lồ, trong đó kết cấu nói vậy cũng là sai lầm tống phức tạp, muốn tìm được Đài Vọng Hương phải có sáng tỏ con đường. Toát một hơi xịt cả, Lục Tĩnh nhìn trước người khuôn mặt trầm tĩnh Bạch Hâm Lễ, trầm tiếng nói: "Tuy nói lúc trước chỉ là ở thành trại ở ngoài liếc nhìn, nhưng Lục Tĩnh trực giác nói cho hắn, tùy tiện xông vào thành trại tuyệt không là cái gì tốt chủ ý, nghĩ dựa vào vận may tìm đi tới Đài Vọng Hương con đường càng là vô nghĩa." Lục Tĩnh trong tay vừa không thể chỉ rõ vật mình muốn ở nơi nào la bàn, lại không có điểm mãn may mắn, đương nhiên sẽ không ngu đến mức đem thời gian lãng phí ở lạc đường cùng chống lại lệ quỷ trên. Ở hành động trước lập ra kế hoạch vô cùng cần thiết. "Ta nhớ tới, âm phủ trí, bên trong nhắc qua Đài Vọng Hương tình huống, xưng là tập vạn ngàn đoán hận chỗ, ác hồn tới đây có thể quay đầu lại, nỗi nhớ quê. Phu quân, ngươi mới vừa nói dã quỷ thôn bên trong có lệ quỷ bắt giết tầm thường quỷ hồn, có đảo mạng người sao?" Bạch phu nhân hồi tưởng đi qua xem qua các loại sách cổ, rất nhanh liền có tính toán, nhìn về phía ngọc bội trên trôi nổi Bạch học sĩ hồn phách hỏi: "Ứng nên là không có, dã quỷ thôn bên trong hàng trăm hàng ngàn đầu lệ quỷ, cái kia mười mấy cái tầm thường quỷ hồn nghĩ muốn trốn đi qua là chuyện không thể nào." "Ta có biện pháp." Được đến Bạch học sĩ khẳng định trả lời chắc chắn, Bạch phu nhân lúc này mở miệng nói. Lục Tĩnh ngồi dậy, giơ tay làm cái xin mời dấu tay. Thành trại do rất nhiều quỷ hồn đối nhau trước quê hương hoài niệm mà sản sinh kiến trúc hình thành, như vận chuyển bình thường, ứng nên là mỗi có một con quỷ hồn đi tới truyền sinh, thì sẽ sinh thành khi còn sống hương cảnh, đợi đến quỷ hồn rời đi mới tiêu tan. Nâng lên nước trà nếp lên một hớp, Bạch phu nhân nói tiếp: "Chắc vá thành trại kiến trúc không có tiêu tan, cái kia liền chỉ có một khả năng, những kia vốn nên vãng sinh lệ quỷ còn ở Đài Vọng Hương bên trong. Chỉ có lệ quỷ vẫn còn, lấy chúng nó oán hận hình thành hương cảnh mới sẽ theo bảo tồn lại. Ta rõ ràng, chỉ cần lệ quỷ vẫn còn, Đài Vọng Hương hoạt động thì sẽ không dừng lại, thành trại bên trong kiến trúc liền sẽ không ngừng lấy lệ quỷ oán hận mà chuyển đổi. Chỉ cần tìm được di động kiến trúc, liền có thể tìm tới mục tiêu." "Không sai, chỉ cần đi tới thành trại bên trong, nhìn chằm chằm trong đó một chỗ kiến trúc, theo nó biến động mà hành động, như vậy đến cuối cùng liền tất nhiên sẽ tới đạt Đài Vọng Hương nơi khu vực." Bạch phu nhân khẳng định Lục Tĩnh lý giải. Lại như trước nói, bí cảnh bên trong các nơi khu vực hoạt động phương thức là hoàn toàn mô phỏng theo địa phủ đến, có thể bản nguyên thiếu hụt lại làm nó ở mỗi cái khu vực đều tồn tại thiếu sót thật lớn. Dã quỷ thôn bên trong trắng trợn bắt giết tầm thường quỷ hồn lệ quỷ quần chính là chứng minh tốt nhất. Muốn tìm được đài vọng hương, thế tất yếu lợi dụng thiếu hụt. Trong lòng cuối cùng cũng coi như có đáy lục tĩnh về phía sau dựa vào cũng ở ghế dựa trên, thở phào, trong đầu không khỏi hiện ra ở dã quỷ thôn tao ngộ, suy nghĩ một chút vẫn là đem chính mình phát hiện chuyện lại chuyển thuật một lần, ngay sau đó lại lấy ra cái viên này kim loại viên cầu. Ta rời đi trước nhìn thấy ma ha giáo người đối với quỷ tướng độc thủ, quả cầu này bên trong nguyên bản chứa đồ vật ở mã diện trên người hình thành nhập thịt. Hai vị kiến thức rộng rãi, bọn họ như thế làm là dụng ý gì? Chuyện này tuy rằng cùng Lục Tĩnh trước mắt chuyện cần làm không quá nhiều liên hệ, nhưng trước ở bên trong khách sạn giao thủ để Lục Tĩnh đối với những thứ này tà giáo đồ đặc biệt đề phòng, cũng không ai biết tiếp theo có hay không còn có thể chạm thấy bọn họ. Bạch phu nhân không có vội vã trả lời, cầm lấy kim loại viên cầu triệt hồi bên trên băng, lại đem mở ra, quan sát một lúc viên cầu bên trong những kia sền sệt nhựa hình thể, lúc này mới lên tiếng nói: "Ta cần thời gian đi lật xem điện tịch, tổ trạch bên trong có ta cùng phu quân quá khứ nghiên cứu lưu lại các loại điện tịch tư liệu, bên trong có lẽ có thể tìm tới tin tức tương quan. Cái này có thể không tạm thời ở lại ta nơi này. Không thành vấn đề, ta cầm nó cũng vô dụng." Lục Tĩnh đối với loại đồ chơi này có thể nói là một chữ cũng không biết, giữ ở bên người cũng vô dụng. Màn đêm tối lui, nương theo gà gáy ba tiếng, ánh mặt trời dần sáng. Lục Tĩnh đem hộp săn yêu cùng Hạ Sơn Hổ tạm thời thu hồi, một lần nữa trở lại hắn nhà phát minh thân phận. Ngày hôm nay là hắn cùng Triệu Đình ký kết kỹ thuật chuyển nhượng hợp đồng tháng ngày. Bạch thị vợ chồng sáng sớm liền mang theo Bạch Âm Lễ thân thể đi tới tổ trạch, xử lý lao phu nhân tang sự đến tiếp sau đồng thời tìm đọc qua lại điện tịch tư liệu, làm vì tiếp theo hành động làm chuẩn bị. Trình Tử Anh cùng Trịnh Tử Tuệ hai người trước sau đi tới xưởng. Người trước cùng bộ quân khí trong lúc đó vãng lai nhiều lần, chờ một lúc nếu là có chuyện gì, Lục Tĩnh cần hắn từ bên nhắc nhở hai câu. Người sau nhưng là Lục Tĩnh nghiên cứu phát minh xe gắn máy khoảng thời gian này trọng yếu giúp đỡ, trước mắt rốt cục có thành quả, ký hợp đồng thời điểm đương nhiên muốn ở đây. Gần nhất trừ tà thú tượng tình huống bên kia thế nào? Lục Tĩnh ngồi ở trước bàn đọc sách, trong tay chuyển bút chỉ, trước người trên giấy vẽ ra một chiếc tạo hình đặc biệt mô tô. Ta chính là cái phụ việc, ngược lại đánh nhau không dùng tới ta, ở hiện trường giúp đỡ sửa chữa cùng chỉ huy khoảng cách ngắn thả diều, không chuyện phiền phức gì. Trên tay Lục Tĩnh, Trình Tử Anh tiến lên trước liếc nhìn thiết kế đồ, nói tiếp. Nghe những kia đi ra ngoài tuần tra về người đến nói, thành Lam Dương trong vào đêm sau tuy rằng náo nhiệt, nhưng nhiều là chút giang hồ nhân sĩ cùng thực lực độ trên lệch tu sĩ, thế cục còn ở quan phủ trong khống chế. Chân chính có bản lĩnh phòng trừng đều bận việc bí cảnh thăm dò. Không giống với 10 năm trước, lần này ban đêm ở thành Lam Dương trong bồi hồi đều là chút cấp thấp lệ quỷ, sản xuất hồn châu giá trị không cao, phàm là có chút thực lực tu sĩ đều không nghĩ ở cái này bên trên lãng phí thời gian. Lục Tĩnh, đây là ngoại công ta mấy ngày nay định ra hợp đồng, bên trên liệt ra điều khoản đều tham khảo ngươi ý kiến. Trình Tử Tuệ từ trong bọc sách lấy ra hồ thị cửa hàng đưa ra hợp đồng, mở ra sau đưa cho Lục Tĩnh. Lục Tĩnh đem xe gắn máy kỹ thuật chuyển nhượng cho Triệu Đình cũng không ý vị phần này kỹ thuật độc quyền, sau đó liền cùng hắn lại không liên quan, như là chỉ định dân gian doanh tiêu thương vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tiếp nhận hợp đồng, Lục Tĩnh đại khái quét mắt lời ghi chép trên tên của chính mình, cộng thêm nhấn dấu tay, không chút nào hỏi dò chi tiết nhỏ ý tứ. Một mặt Trịnh Tử Tuệ bắt đến hợp đồng sau khẳng định xem qua mấy lần, Lục Tĩnh tin tưởng phán đoán của nàng, nếu là hợp đồng có vấn đề, nàng nhất định sẽ ngay đầu tiên vạch ra đến. Mặt khác Lục Tĩnh đối với thực lực của tự thân cùng địa vị có sung túc tự tin, hồ thị cửa hàng quyết sách tầng lớp phàm là còn có tí kẹo lý trí, vậy thì chắc chắn sẽ không ở trên hợp đồng dở trò, bằng không cũng không cần Lục Tĩnh đứng ra, bộ quân khí liền đầy đủ để bọn họ uống một bình. Tới gần giữa trưa, Dư Cản Thương mang theo vài tên thuộc hạ chạy tới. Hợp đồng ký kết là hai ngày trước liền đàm luận tốt chuyện, toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, tất nhiên là không cần tường thuật. Lục Tĩnh lưu ý chính là điều kiện của chính mình có thể không được đến thỏa mãn, còn có bộ quân khí làm vì triều đình đại biểu có thể cho mình cái gì loại thành ý. Tượng tạo phường bên trong đối với người phát minh làm phân ước định, giao do Lam Dương quan phủ xét duyệt xong xuôi, đã lại đưa tiện hướng về triều đình trên đường. Để chén trà trong tay xuống, Dư Cản Thương xoay người cho bên cạnh thuộc hạ đưa cho cái ánh mắt, nói tiếp. Tuy nói triều đình bên kia sẽ đưa ra cái gì ngợi khen tạm thời không biết, nhưng Lam Dương quan phủ bên này tưởng thưởng đúng là có thể hiện tại liền cho ngươi. Lục Tĩnh ánh mắt tìm đến phía bưng khay dựa vào tiến lên bộ quân khí thành viên, chỉ thấy hắn xốc lên khay trên che lại vải đỏ, hiện ra ba cái vật phẩm. Từ trái sang phải phân biệt là một tấm lệnh bài, một cái cơ giới hộp cùng với dòng giã năm bài, giá trị gần 60 viên kim diệp thỏi vàng dòng. Đồ vật nhìn qua không nhiều, Lục Tĩnh đối với chuyện này cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao xe gắn máy kỹ thuật cũng không phải là toàn quyền giao do triều đình, hắn còn có thể từ nơi khác thu lợi, huống chi điều này cũng chỉ là Lam Dương bản địa quan phủ tưởng thưởng, triều đình bên kia không ra bên ngoài hẳn là còn có một làn sóng ban thưởng, chỉ bất quá tạm thời còn không lấy được chính là. Lục Tĩnh đứng dậy đi tới khay trước hết cầm lấy vẫn là lệnh bài. Cả khối bài hiện màu trắng ngọc, tính chất sờ lên rất là đặc thù, nhìn qua như là một loại nào đó sinh vật hàm răng chế thành, biên giới điêu khắc thành một tấm tựa như sư hổ manh thú cái miệng lớn như chậu máu, khu vực trung ương có khắc săn yêu lệnh ba chữ lớn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Lục Tĩnh gia nhập Huyền Minh Ti mục tiêu chủ yếu. Liệp yêu sư thân phận bằng chứng. Bàn tay vuốt nhẹ lệnh bài, Lục Tĩnh nhíu đuôi lông mày, ánh mắt không khỏi liếc nhìn tay trái ngón tay cái trên nhẫn hiệu trắng. Đây là hắn cho lão gia tử hứa hẹn, cũng là Lục thị Liệp yêu sư truyền thừa. Bây giờ hắn mang cái này nhẫn cũng coi như là danh xứng với thực. Đây là mấy năm gần đây duy nhất ngoại lệ ban phát săn yêu lệnh, ta đi theo Huyền Minh Ti đòi hỏi thời điểm những tên kia thực tại náo một phen. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là triều đình tán thành tu hành giả, các nơi dùng cho ràng buộc dân gian tu hành giả pháp lệnh đối với ngươi không có hiệu lực, còn lại các loại chỗ tốt ta liền không nói tỉ mỉ, ngươi nên so với ta rõ ràng. Dư Cản Thương thông qua Huyền Minh Ti bên trong tin tức, biết Lục Tĩnh Liệp yêu sư chuyển nhân, cũng rõ ràng cái này tấm lệnh bài tầm quan trọng.
Bởi vậy hai ngày trước tự thân xuất mã đi Huyền Minh Ti bên trong làm thủ tục. Nơi này một bên chứa chính là cái gì? Thu hồi lệnh bài, Lục Tĩnh ánh mắt lại chuyển hướng đặt tại ba cái vật phẩm trung ương cơ giới hộp, khá có chút kinh ngạc hỏi. To bằng nắm tay cơ giới hộp, bên trong có thể thả món đồ gì?
Một viên đan dược.
Dư Càn Thương cầm lấy cơ giới hộp, nói chuyện đồng thời nhấn xuống đỉnh chóp cơ quan. Nương theo tiếng máy móc vận chuyển vang lên, một luồng dị hương ở bên trong phòng tràn ngập ra, dù là Lục Tĩnh đều không khỏi nuốt ngụm nước bọt, lại cảm thấy cái này mùi không tên quen thuộc. Trong thấy hộp trong chứa bảy đặt mặt ngoài bao bọc khói tím mịt mờ đan dược, không khỏi sửng sợ. Chưa kịp Lục Tĩnh nói chuyện, Nhất Hiệu Trắng trên thập yêu mâu trùng trước một bước làm ra phản ứng, trực tiếp liền nào tới. Không sai, đây chính là Lục Tĩnh từng ở Linh Lạc Tông chân bảo các trên võ đài từng chiếm được một viên Tử Vân đan. Vốn định chờ thu thập được có đủ nhiều hồn châu lại đi tìm luyện đan gia tộc đổi một viên, không nghĩ đến ở chỗ này bất ngờ được đến một viên. Ai, ngươi con này côn trùng. Tử Vân đan nhưng là thánh dược chữa thương, đừng làm cho nó dày xéo a. Vừa định giới thiệu Tử Vân đan lai lịch, Dư Càn Thương mắt thấy đến thập yêu mâu trùng tiến vào cơ giới hộp, vội vàng nhìn về phía Lục Tĩnh, muốn cho hắn ngăn cản thập yêu mâu trùng.
Không sao, để nó ăn chính là, ta nuôi con này côn trùng đối với loại đan dược này rất là ham mê.
Lục Tĩnh khoát tay áo một cái, ra hiệu không cần đi quản nó, tâm trạng chỉ cảm thấy lần này giao dịch thực tại lớn kiếm lời. Quy 1 chương 190, tuyển cơ đại hội.
San yêu lệnh, Tử Vân đan.
Hai thứ đồ này không thể nghi ngờ đều đưa đến Lục Tĩnh tâm cảm trên. So sánh với nhau, cái kia bút đối với dân chúng tầm thường tới nói khoản tiền kết sổ ngược lại là chẳng phải đáng chú ý. Chỉ bất quá ở những thứ đồ này ở ngoài, Lục Tĩnh luôn cảm thấy thiếu mất chút gì. Thân phận của hắn vẫn chưa xuất hiện thay đổi. Lục Tĩnh nguyên coi chính mình liên tục hai hạng phát minh đủ khiến chính mình ở nắm giữ một cái thân phận mới, có thể trước mắt cái này khay bên trong nhưng không có bất kỳ tương quan vật phẩm, điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc. Phải biết ở hướng về tượng tạo phường đệ trình xe gắn máy thiết kế đồ sau, Lục Tĩnh thông qua ứng công thư viện chuyên môn nghiên cứu qua triều đình đối với dân gian nhà phát minh chính sách, mà cái này lại liên lụy đến một cái tương tự với quan chức chức danh kiểm tra đồ vật. Nói tóm lại, triều đình nghiên cứu khoa học học giả, nhà phát minh lấy trình độ cùng thành tựu làm cơ sở chuẩn, chia làm 5 cái tầng cấp: thợ thủ công, thượng sư, tiện sư, lương tạo, đại lương tạo. Trước hai cái thuộc về trụ cột, thì là cơ bản công cùng chuyên nghiệp kỹ thuật, thí dụ như một ít dụng cụ tinh vi gia công. Từ hiển sư bắt đầu, bình chắc tiêu chuẩn liền biến thành tham bình người phát minh số lượng cùng chất lượng. Cũng chớ xem thường cái này chức danh, phải biết toàn bộ phủ Lam Dương bên trong hiển sư tổng cộng cũng là 30 mấy vị, thật muốn nói đến so với cử nhân đều thiếu. Phát minh khoảng cách ngắn thả diều tiền tán văn, chức danh làm vì lương tạo, vẫn là gần 2 năm mới lên cấp. Dù vậy, hắn từ cái khác khu vực tới lúc cũng phải là Dư Cản Thương tự mình dẫn đội lên tiếp, cả một đội quân sĩ đi theo bảo vệ, đủ có thể thấy địa vị cùng triều đình coi trọng trình độ. Lục Tĩnh hai hạng phát minh, xe đạp cải thiện dân sinh, xe gắn máy càng là riêng một mặt cờ, theo lý thuyết nên có cái hiển sư xưng hảo. Chỉ là chuyện này lại không tốt trực tiếp mở miệng hỏi dò, dù sao chức danh kiểm tra là quan phụ chuyện. Dư học sĩ, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu, ngài cũng biết, đối với chúng ta loại người này tới nói, tiền tài đều là vật ngoại thân, chân chính quan tâm vẫn là chức danh, lão Lục hai hạng phát minh bất luận phóng tới chỗ nào đều đem ra được, triều đình không được biểu thị một cái. Vẫn ở bên cạnh không lên tiếng Trình Tử Anh lúc này đột nhiên bước lên trước, chắp tay, chủ động mở miệng hỏi câu, hỏi xong còn không quên nghiêng mặt sang bên hướng về Lục Tĩnh trừng mắt nhìn. Lục Tĩnh không tốt tùy tiện mở miệng, Trình Tử Anh lại không phương diện này lo lắng. Ha ha, ngươi cái này kẻ già đời, vốn còn muốn cho niềm vui bất ngờ. Không sai, để chúng ta chúc mừng Lục Tĩnh trở thành phụ Lam Dương bên trong còn trẻ nhất tiền sư. Vốn đang quan sát Lục Tĩnh, nghĩ phải thử một chút người trẻ tuổi này phẩm tính, Dư Càn Thương bị Trình Tử Anh đâm thủng, bất đắc dĩ cũng chỉ được mở miệng thừa nhận. Trong lúc nhất thời xưởng bên trong vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trình Tử Anh tiến lên nắm ở Lục Tĩnh vai, cao giọng cười to, Trình Tử Anh đứng ở một bên khác, nhìn người trước trong tròng mắt tràn đầy vận sóng. Chờ tình cảnh bình tĩnh lại, Dư Càn Thương lúc này mới tiếp tục nói. Chức danh là có, bất quá làm vì hiển sư bằng chứng chúng ta bên này không có cách nào cho ngươi, đến triều đình ban phát hoặc là chính ngươi đi lĩnh.
Đúng rồi, lại trải qua một thời gian, Tiệt Tông đem sẽ tổ chức một tràng hội chợ, đến thời điểm ngươi rảnh rỗi có thể đi một chuyến, không chỉ có thể lĩnh hiển sư bằng chứng, nói không chắc còn có thể tại hội chợ trên ra một phen danh tiếng. Ngài nói hội chợ có phải là hàng năm mùa xuân Tiệt Tông tuyển cơ đại hội? Như là nghĩ tới điều gì, Trình Tử Anh em điệu đều cao mấy phần, hơi có chút kích động hỏi.
Đương nhiên, gần nhất cũng là cái này một cái loại cỡ lớn hội chợ, đến thời điểm các nơi thanh niên tuấn kiệt đều sẽ tới, chính là người trẻ tuổi bắt danh khí cơ hội thật tốt, ngươi cùng Lục Tĩnh trình độ đều không kém, nơi nào có lỗi qua đạo lý. Đó cũng không chỉ là hội chợ, lại như Hiển Tông xưa nay đều không chỉ là làm nghiên cứu khoa học, vương triều đại hoàng cường đại nhất tông môn tổ chức tuyển cơ đại hội, so với cũng không chỉ là nghiên cứu khoa học trình độ. Có lẽ là chú ý tới Lục Tĩnh nghi hoặc, Trình Tử Anh giải thích. Lục Tĩnh không biết tuyển cơ đại hội là cái gì tình huống, có thể là đối với Hiển Tông ở giới tu hành danh tiếng, hắn lại là rất rõ ràng. Cứ việc Hiển Tông phần lớn lúc đều sẽ lấy khoa học nghiên cứu bộ môn thân phận xuất hiện ở vương triều đại hoàng biên soạn các loại sách trong, nhưng chỉ cần là cái tu hành giả, đều biết Hiển Tông trên thực tế cũng là vương triều đại hoàng phía dưới cường đại nhất cũng nhất được triều đình tin tưởng tông môn. Ở đông đảo tu hành trong tông môn, nó là duy nhất khác loại. Hiển Tông khởi đầu xác thực chỉ là một cái triều đình nghiên cứu khoa học tổ chức, nhưng là theo cấm võ lệnh cũng chính là sự xưng chính vũ chi đức sự kiện kết thúc sau, triều đình vì sắp xếp phụ thuộc vào nó đông đảo tu sĩ, dứt khoát đem hai cái kết hợp với nhau. Từ một khắc đó bắt đầu, Tiền Tông liền thành triều đình nhất là dựa vào tu hành giả bộ đội cùng khoa học kỹ thuật đoàn đội kết hợp thể. Ở đây điều kiện tiên quyết, Tiền Tông tuyển cơ đại hội trở thành mỗi năm một lần giới tu hành cùng nghiên cứu khoa học giới cộng đồng thịnh hội cũng là chẳng có gì lạ. Đem cơ giới hộp bên trong Tử Vân đan trước tiên trừ đi gần một nửa tổ lên, Lục Tĩnh vểnh thai lên nghe Trình Tử Anh giảng giải. Muốn nói không có hứng thú đó là giả. Lão gia tử câu kia hy vọng sau đó có thể ở báo trên nhìn thấy ngươi Lục Tĩnh vẫn đều ghi tạc trong lòng. Làm vì Lục Trạch đồ đệ, Lục Thị Liệp yêu sư danh tiếng, hiện tại đến do hắn nâng lên đến. Hợp đồng ký xong, tưởng thưởng cũng đã đưa đến, Dư Càn Thương cũng không có ý định ở lâu. Hết cách rồi, gần đây bộ quân khí bên trong có quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý, như là Huyền Minh Ti ở bí cảnh bên trong hành động cần thiết hậu cần cũng phải do bộ quân khí gánh chịu, trên căn bản mỗi qua một đêm cũng phải một lần nữa bổ sung. Trước là do vị trưởng bối ở đây, bao nhiêu còn có chút câu nệ, ba người lúc này cũng là hoàn toàn thanh tĩnh lại. Trình Tử Tuệ đầy hứng thú thưởng thức Lục Tĩnh vừa tới tay săn yêu lệnh, Lục Tĩnh cùng Trình Tử Anh hai người nhưng là ở bên cạnh trò chuyện tuyển cơ đại hội chuyện. Hẳn là còn có thời gian mấy tháng, đến thời điểm nếu có rảnh rỗi, ta khẳng định là muốn đi chơi lên một chuyến, có người nói Huyền Tông thậm chí sẽ mở ra bọn họ trưởng khống bí cảnh làm vị tỷ thí nơi. Thật giống là yêu ma giới bí cảnh, hiếm có a. So với Lục Tĩnh, thường xuyên quan tâm tuyển cơ đại hội Trình Tử Anh đối với trận này thịnh hội không thể nghi ngờ càng hiểu hơn, đầy mặt say mê chậm rãi mà nói. Mỗi một tòa bí cảnh đều là bảo tàng, đây là giới tu hành nhận thức chung, như là Huyền Tông loại này cường đại tông môn, lại thêm vào dựa lương triều đình, trưởng khống một hai tòa bí cảnh cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Trình Tử Anh có lẽ chỉ là nghĩ đi cảm thụ xuống thịnh hội, có thể người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Phải biết Lục Tĩnh hiện tại chính là đối với bí cảnh cảm thấy hứng thú thời điểm, hiểu rõ càng nhiều, cái này tuyển cơ đại hội hắn càng không muốn bỏ qua. Tuyển cơ đại hội ở nơi nào tổ chức? Chờ đến việc nơi này, Lục Tĩnh khẳng định phải đến tập hợp một làn sóng náo nhiệt. Khoảng cách chúng ta nơi này có chút xa, ở tỉnh Kinh Su, từ phủ Lam Dương xuất phát đi qua, ít nói cũng đến hơn nửa tháng mới có thể đến, cái này còn đến là dọc theo đường đi đều có thể thuận lợi ngồi lên xe lửa, nếu là chỗ nào tuyến đường thay đổi hoặc là xe lửa ra trục trặc, còn muốn càng lâu chút. Trình Tử Anh híp mắt tính đi một chút, đại khái tính toán ra cái thời gian. Lục Tĩnh gật gật đầu, tạm thời ghi nhớ việc này. Quy 1 chương 191, bản mệnh hồn khí hạ sơn hổ. Tuy nói hiển sư chính thức bằng chứng còn cần một quãng thời gian mới có thể đến tay, nhưng Lục Tĩnh ở quan phủ bên trong tư liệu chẳng mấy chốc sẽ sửa chữa. Mọi việc trôi chảy Lục Tĩnh đương nhiên sẽ không keo kiệt. Cầm mới vừa tiền tới tay, xin mời Trình Tử Anh cùng Trịnh Tử Tuệ đến thành Lam Dương trong sang trọng nhất tiểu lâu ăn bữa tốt. Đợi đến cơm nước no nê, Trình Tử Anh cóng lấy hòm sách chạy tới trừ tà thú tượng. Gần nhất Tiền Tán Văn vẫn luôn ở nơi đó chủ trì đại cục, bình thường rảnh rỗi còn có thể giáo dục đi theo tới học sinh, lại thêm vào hắn đúng là vị vui với giáo dục hậu bối học sĩ, Trình Tử Anh có thể coi là tìm tới một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Một cái lương tạo hiện trường chỉ đạo cơ hội nhưng là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Trịnh Tử Tuệ cùng Lục Tĩnh lên tiếng chào hỏi sau cũng là trước một bước rời đi. Tổ phụ của nàng cũng chính là Hồ Thị cửa hàng người trưởng Đà Chính mang theo một đám cửa hàng cao tầng ở nhà ngóng trông lấy phán. Nguyên bản Hồ Thị cửa hàng còn dự định mời Lục Tĩnh đi qua làm một tràng tiệc rượu, nghe Trịnh Tử Tuệ nói chuẩn bị không ít lễ vật. Có mấy vị càng là liền trong nhà khuê nữ cô nương đều mang ra ngoài, quyết định chủ ý muốn hoàn toàn trói chặt hắn cái này thanh niên tuấn kiệt. Mặc dù là ở thường ngày, Lục Tĩnh đối với loại này tiệc rượu đều sẽ không có chút hứng thú, càng khỏi nói đêm nay còn có cực kỳ trọng yếu chuyện. Đi tới Đài Vọng Hương phương pháp đã quyết định. Vì làm hết sức tranh thủ thời gian, đêm nay Bạch Thị vợ chồng đem với hắn cùng Hùng Tỉnh cùng tiến vào bí cảnh, tìm kiếm đem Bạch Hâm Lễ linh hồn từ quỷ tướng trong tay đoạt lại cơ hội. Trở lại ứng công thư viện, Lục Tĩnh một khắc liên tục tập trung vào tu hành trong. Hắn phải đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh cao, dùng cho ứng đối buổi tối khiêu chiến. Ngày hôm nay là bí cảnh mở ra sau lâu không gặp trời nắng. Mặc dù là ở ngày đông, nhiệt độ như trước dương lên không ít. Triệt hồi trên sân thượng lều tránh mưa, đem than lô, cái bàn loại hình mấy thứ linh tinh hợp quy tắc đến góc tường. Màu vàng chói mặt trời tung khắp sân thượng. Bỏ đi xích cựu pháp bảo, Lục Tĩnh chỉ áo đơn đứng ở trung ương, tay phải xách ngược hạ sơn hổ, thân đao lập lòe ánh kim loại. Theo thường lệ lấy lao ra tự truyền thụ Lục Thị đao pháp lên thế. Lục Tĩnh đạp lên bộ pháp, thân hình xê dịch phập phồng, trong phút chốc ánh đao tiềm lược mà qua. Chờ đến cả người kinh khí bộc phát, đao pháp con đường đột nhiên ác liệt, huyết khí ngưng tụ thành đoạn mang tại quanh thân cuộn cuộn. Thỉnh thoảng dán vào hai tay, thỉnh thoảng bám vào tại hai chân, không ngừng tăng cường Lục Tĩnh thân thể các nơi. Một vài bước tu hành đồ ở trong đầu lướt qua, các loại năng lực trước sau hiện lộ. Trong lúc vô tình, Lục Tĩnh dĩ nhiên chìm đắm trong đó. Nguyên bản bởi vì vận động dữ dội mà trở nên hơi hỗn loạn, hô hấp trở nên giàu có nhịp điệu. Một đạo mang theo cam đỏ quang điểm trọc khí từ miệng và mũi giật tán mà ra, thuật sĩ tinh thần lực hoặc là nói thần thức vô ý thức quyết tán, xúc động trong thiên địa tự nhiên linh lực. Bao phủ sân thượng ánh mặt trời bên trong từ từ hiện ra đông đảo cam đỏ quang điểm. Đây là trong thiên địa hỏa linh lực. Nhận ra được dị dạng, Lục Tĩnh đột nhiên tỉnh dậy, làm vì tu hành giả, hắn cấp tốc ý thức được đây là cái cơ hội hiếm có. Dường như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, giống như trong miệng ngâm tụng luyện khí quyết bên trong định thần thiên. Gần đoạn thời gian đối với Hạ Sơn Hổ tế luyện vào thời khắc này đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Một tiếng trong trèo đao minh, Hạ Sơn Hổ thân đao lại lần nữa hiện ra huyền ảo hoa văn, bồi hồi ở Lục Tĩnh chu vi hỏa linh lực trong lúc nhất thời dường như trăm sông đổ về một biển, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn lấy thân đao làm trung tâm hình thành một đạo vòng xoáy linh lực. Cùng lúc đó, Lục Tĩnh trong đầu đối với Hạ Sơn Hổ cảm ứng bắt đầu lấy một loại cực kỳ khuyết đại tốc độ tăng cường. Nó ở đáp lại Lục Tĩnh cái này chấp đao người, nó chính đang lột xác. Thở dài một hơi, Lục Tĩnh đè xuống kích động tâm tư, tự thân làm vì trọc khí cảnh thuật sĩ, luyện chế bản mệnh hồn khí thời cơ dĩ nhiên xuất hiện. Chính là giờ khắc này, không chút do dự nào, duy trì luyện khí quyết định thần thiên chú văn ngâm tụng, Lục Tĩnh đem chính mình toàn bộ thần thức tất cả đầu nhập cùng Hạ Sơn Hổ câu thông, nguyên bản đỉnh trệ đi xuống thân hình cũng là lại lần nữa hành động lên. Tu hành vẫn còn tiếp tục. Mỗi một cái múa đao, Lục Tĩnh cũng có thể cảm giác được Hạ Sơn Hổ cùng mình liên hệ tăng cường một phần, quá mức đầu nhập tinh thần rất nhanh sẽ để cho hắn lại lần nữa tiến vào vong ngã trạng thái. Khởi đầu Hạ Sơn Hổ còn chỉ là xúc động hấp nhiếp hội tụ tại sân thượng hỏa linh lực, đợi đến cùng Lục Tĩnh liên hệ sâu sắc thêm tới trình độ nhất định, trên thân đao huyền ảo hoa văn sắp thành hình thời khắc, liền ngay cả người sau tự chủ kích phát huyết khí cũng bắt đầu chịu đến giận dắt.
Bản mệnh hồn khí là thuật sĩ hạt nhân nơi, cũng là cả người bản lĩnh thể hiện. Hạ Sơn Hổ làm vì một cái hung khí, Lục Tĩnh lại là sơ thành trọc khí cảnh không lâu, nó có lẽ không cách nào được đến quá nhiều thuật đạo phương diện năng lực, có thể Lục Tĩnh ở võ đạo tu hành đủ để làm nó thành tựu phi phàm. Màu da cam hỏa linh lực, màu đỏ thắm huyết khí. Hai cỗ năng lượng lấy Hạ Sơn Hổ thân đao làm căn cơ, quấn quýt quay quanh, cuối cùng ở Lục Tĩnh thần thức dưới áp chế nhũ làm một thể. Một vệt lửa hồng đột nhiên từ thân đao dựng lên. Lục Tĩnh sống lưng thẳng tắp, thu đao mà đứng, khép lại hai mắt trợn tròn, một đạo ánh sáng lạnh lẽo hiện ra, cuồn bạo khí thế như bình địa kinh lôi, dưới chân cho bụi rung động đồng tán mát, chợt thu lại, trạng thái khôi phục thường ngày. Giơ lên Hạ Sơn Hổ, Lục Tĩnh đánh giá trong trẹo thân đao, đông giơ tay vượt qua. Lửa hồng ở lòng bàn tay giấy lên. Chỗ đi qua không còn là đi qua phức tạp diễn văn, mà là ngưng tụ thành một đạo xuyên qua toàn bộ thân đao hổ mặt tu la đao văn. Tâm niệm chuyển động, tấm này giữ tợn khủng bố khuôn mặt càng như là nước ra miệng, bên môi phun ra mấy cái nanh, thân đao có lửa hồng đột nhiên dựng lên. Không giống với Lục Tĩnh người tu hành này bản tính, Hạ Sơn Hổ làm vì một món binh khí, nó chứa đựng không thể nghi ngờ là người trước các loại năng lực cùng tính cách bên trong nhất là hung bạo cái kia một phần. Sự tồn tại của nó chính là giết chóc, tuyệt không lưu lại nửa phần chỗ trống. Thông qua thần thức cảm ứng được tất cả những thứ này, Lục Tĩnh không khỏi nhếch miệng, làm vì võ phu có thể được đến như vậy một thanh cùng mình tâm ý tương thông vũ khí, muốn nói không vui cái kia chỉ do vô nghĩa. Bản mệnh hồn khí, luyện thành. Chẳng vào lúc, Bạch thị vợ chồng từ tổ trạch trở về. Ký gửi tại Bạch Hâm Lễ thân thể trong Bạch phu nhân cầm một quyển sách cổ đẩy ra sân thượng cửa lớn. Thấy Lục Tĩnh một thân một mình ngồi ở sân thượng trung ương ăn cơm tối, Bạch phu nhân giơ lên sách cổ ở trong tay, hướng về trước đi mấy bước dự định nói cho người trước ngày hôm nay ở tìm đọc sách cổ lúc thu hoạch. Nhưng lại là mấy bước này làm cho Bạch thị vợ chồng trước sau phát ra kêu rên, cuống quýt lùi lại ra một khoảng cách mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mới vừa hướng về trong miệng khối xào trứng, Lục Tĩnh nghe được âm thanh mở mịt ngẩng đầu, thấy Bạch Hâm Lễ cùng nàng thân cái khác đoàn kia xương mù hình thành mặt người đều nhìn mình bên cạnh người Hạ Sơn Hổ, lúc này mới chợt hiểu ra, vội vội vã vã nhấc cầm lại trôi đao đem trở vào bao, cất vào sau lưng bên hông. Gồm cả hỏa linh lực cùng huyết khí hai loại năng lượng Hạ Sơn Hổ đối với âm vật trời sinh cụ có cực kỳ mạnh mẽ áp chế lực, Bạch thị vợ chồng thực lực lại chỉ là so với tầm thường hồn phách cao hơn một ít, nơi nào có thể chịu đựng nổi nó như thế. Chúc mừng các hạ tu vị tiến thêm một bước. Tuy nói Bạch thị vợ chồng đều chỉ là người bình thường, nhưng đi qua là do vì tự thân chức nghiệp tính đặc thù tiếp xúc qua không ít quan chức tu hành giả. Trước mắt lấy linh thể tồn tại hai người đối với Lục Tĩnh quanh thân quanh quần khí thế biến hóa càng là mất cảm, lại thêm vào trôi này trực đao toát ra khí thế khủng bố, tự nhiên rõ ràng Lục Tĩnh ở xế chiều hôm nay lại có đột phá. Ha ha, chỉ là số may thôi. Đúng rồi, Bạch phu nhân vừa nãy muốn nói cái gì? Luyện thành bản mệnh hồn khí Lục Tĩnh ở thuật đạo một đường trên không thể nghi ngờ về phía trước bước một bước dài, chỉ bất quá đối mặt Bạch thị vợ chồng không có gì hay khoe khoang chính là gọn gàng dứt khoát đem đề tài kéo về quỹ đạo hỏi. Chúng ta dựa qua lại thu thập các loại sách cổ cùng nghiên cứu bút ký, tìm tới liên quan tới quả cầu này bên trong nhựa hình thể manh mối. Bạch phu nhân thăm dò tính hướng về trước bước ra hai bước, nhận ra được cảm giác ngột ngạt biến mất mới một lần nữa trở lại trước bàn, cầm lấy kim loại viên cầu nói: "Thi Huế, đây là trong sách cổ đối với chúng nó xưng hô, cụ thể tin tức đều ở quyển sách này trên ở." Lục Tĩnh tiếp nhận Bạch phu nhân đưa đến sách cổ, quét mắt địa, Liêm Châu dị vật lục. Bên trên tiểu chữ cũng không phải vương triều đại hoàng lập tức thông dụng tiểu chữ, tuy giống nhau đến mấy phần, nhưng quãng thời gian trước chuyên môn đã học văn tự cổ đại Lục Tĩnh vẫn là nhận ra những thứ này văn tự hẳn là cổ sở triều lúc dân gian truyền lưu thông dụng tiểu chữ. Lật tới đã trước đó gấp gọn lại cái kia một tờ. Lục Tĩnh nhìn một cái liền nhìn thấy vẽ ở tờ giấy trên một bộ ngoại hình quái dị nữ thi, theo bản năng nhíu lên lông mày, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh tờ giấy ghi lại liên quan tới nó nội dung. Tờ giấy trên nữ thi là một loại cực kỳ đặc thù âm ế quái vật, sách người xưng là thi mị. Sinh thành điều kiện sách bên trong cũng không ghi chép, chỉ là nhắc tới thi mị đặc tính. Giống như xinh đẹp nữ thi, có gân không có xương, có thể dụ khiến các loại âm vật. Xem đến nơi này, Lục Tĩnh ngẩng đầu có chút nghi hoặc liếc nhìn Bạch phu nhân, kim loại cầu bên trong đồ vật cùng món đồ này có quan hệ. Ta nói tới thi huế chính là lấy nó làm vì tài liệu chính chế thành. Bạch phu nhân đưa tay lật một tờ, tờ giấy trên nội dung biến thành đối với thi huế giới thiệu. Nội dung không nhiều, bất quá rất ít vài câu mà thôi. Lục Tĩnh dựa vào chính mình năng lực phân tích đại khái hợp quy tắc một thoáng, nội dung đại thể làm vì thi huế là lấy thi mị thân thể tàn khu hơn nữa các loại tà đạo bí pháp luyện chế, cuối cùng bồi dưỡng mà thành một loại có thể thu lấy hối vật quái dị tồn tại. Cái này hối vật lại là cái gì? Cái này hai chữ Lục Tĩnh là nhận ra, tổ hợp lại với nhau lại khó có thể lý giải được. Ở đối với cổ sở triều một ít di tích tiến hành thăm dò thì chúng ta thường thường sẽ phát hiện một ít đặt tại di tích nơi sâu xa, mặt ngoài dán đầy phù lục hữu đản, trong đó che giấu đồ vật ở sách cổ trên bị miêu tả làm vì tai họa, quỷ hế đồ vật, cũng thường xuyên được gọi là hối vật. Chờ đã, quỷ hế. Nghe được danh từ này trong ngay mắt, Lục Tĩnh ngay lập tức sẽ nghĩ đến Lao Gia Tử ở chính mình lần thứ nhất xuất phát đi tới thành Lam Dương lúc nhắc tới đặc biệt là phải cẩn thận đồ vật. Cái từ này là có ý gì, có thể nói tường tận nói sao? Chúng ta kỳ thực biết đến cũng không nhiều, ta nhớ tới không sai, liên lụy đến phương diện này nội dung sách cổ triều đình đều sẽ ngay đầu tiên lấy đi. Đúng rồi, phu quân, ngươi còn nhớ năm đó chúng ta ở Đại Thăng Tiên Di chỉ bên trong nhìn thấy vách đá sao? Bạch phu nhân như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía bên cạnh Bạch học sĩ hồn phách. Quỷ huế, hoặc là vạn vật chi hỗn độn, thăng tiên trên đường kinh khủng nhất đồ vật, cần lấy pháp thuật trục xuất mới có thể đến chứng đại đạo. Sương mù ngưng tụ thành một đoạn câu nói, Bạch học sĩ tiếp viết. Đây là ta ở Đại Thăng Tiên Di chỉ bên trong nhìn thấy nội dung, cụ thể là có ý gì ta cũng không rõ ràng. Bạch thị vợ chồng trước sau miêu tả vẫn chưa giải đáp Lục Tĩnh trong lòng nghi hoặc. Ý gì theo bọn họ lời giải thích, quỷ hế hẳn là năng lượng nào đó, có thể Lao Gia Tử nhắc nhở lúc giọng nói rõ ràng là đưa nó làm vì cùng dị quỷ đặt ngang hàng quái vật tiến hành miêu tả. Như vậy xem ra, quỷ hế định nghĩa tựa hồ so với tưởng tượng còn muốn rộng khắp một ít. Lại nói ngược lại, Ma Ha giáo phí hết tâm tư thu thập những thứ này ở cổ sở triều cần đặc biệt phong ấn hối vật lại là vì cái gì? Quy 1 chương 192, thời cơ, địa ngục đạo bí cảnh đối với Bạch Hâm Lễ linh hồn chuyển hóa mỗi giờ mỗi khắc không ngừng tiến hành. Thời gian đã còn lại không có mấy. Vì tách ra Huyền Minh Ti tham dò đội, vào đêm sau Lục Tĩnh mang theo Hùng Tỉnh cùng Bạch Thị vợ chồng trước một bước đi tới Minh Khí bạo phát điểm nơi khu vực. Vốn định trộm đạo trước tiên lưu đi vào lại nói, không nghĩ đến phụ cận lúc Lục Tĩnh mới phát hiện nơi này quảng trường càng là bị sớm phong tỏa. Thủ vệ nơi này người cũng từ quân sĩ biến thành Huyền Minh Ti tu hành giả cùng quân sĩ liên hợp đội ngũ. Lúc này còn chưa tới tiêu cấm thời gian, mặt đường trên có không ít dân thường bị bên này tình huống dị thường hấp dẫn lại đây. Lục Tĩnh mượn cơ hội này cũng là mang theo hai người khác đi vào vây xem đoàn người, tới gần sau quan sát tình huống. Bên này cửa ra vào là trước mắt có thể xác định khoảng cách thành trại cái gần nhất, tối hôm qua thật vất vả mới tìm được, Lục Tĩnh cũng không muốn lâm thời lại đổi nơi khác tìm vận may. Ngày hôm qua chúng ta tới lúc có thể không có nhiều người như vậy, các ngươi xem, bên kia rìa đường ngừng tốt mấy chiếc xe. An dưỡng cả ngày, tinh thần sung mãn Hùng Tình trong tay nhấc theo một túi lớn bánh bao nhân thịt, đầu tiên là cho Bạch phu nhân đưa cho cái, thấy nàng lắc đầu chối từ, xoay người nhét vào Lục Tĩnh trong tay, ngay sau đó giơ tay chỉ hướng phía trước không xa rìa đường. Theo nàng ngón tay phương hướng nhìn sang, Lục Tĩnh tầm mắt ở Huyền Minh Ti xe cộ trên ngắn ngủi dừng lại. Gặm miệng bánh bao nhân thịt, sự chú ý rất nhanh liền bị đường phố một bên khác tình huống thu hút tới. Một đội quan sai đang từ tiểu lâu cửa lớn đi ra, đi ở phía trước đều ăn mặc Huyền Minh Ti cảnh bộ quan phục, Tần Nhược Chân cũng ở trong đó, phía sau nhưng là theo giải rác vài tên thân mang thường phục, ứng nên là ẩn bộ quan sai tu hành giả. Qua loa đến một vòng, tổng cộng 15 người. Số lượng ấy hiển nhiên vượt qua một nhánh thăm dò đội nên có quy mô. Lục Tĩnh lúc này liên tưởng đến ngày hôm nay sáng sớm từ bí cảnh bên trong đi ra lúc Huyền Minh Ti hội nghị. Nhiều như vậy cảnh bộ quan sai tụ tập ở chỗ này, lại thêm vào Minh Khí bạo phát điểm nối thẳng Đài Vọng Hương nơi thành trại, muốn nói tới chút người không phải chạy Đài Vọng Hương đi, Lục Tĩnh làm sao đều không tin. Cái này liền có chút phiền phức. Như không phải vạn bất đắc dĩ, Lục Tĩnh không muốn cùng quan phủ lên xung đột. Lục Tĩnh, ngươi có thể nhìn thấy mang đội cái kia người vũ khí trong tay sao? Đứng ở Lục Tĩnh bên cạnh Bạch phu nhân bởi vì chính mình nữ nhi chiều cao vấn đề, bị phía trước một tên tráng hán cản tầm mắt, điểm chân nhìn hai mắt, bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Tĩnh dò hỏi. Đương nhiên có thể, chờ. Ánh mắt tìm đến phía mang đội tên kia cảnh bộ quan sai, Lục Tĩnh chú ý tới vũ khí của hắn bị thu nhận tại một cái khoảng 5 thước trường điều cơ giới hộp bên trong. Nhìn qua hẳn là côn, thương, kích loại hình binh khí dài. Có cơ giới hộp che lấp, Lục Tĩnh chỉ có thể thông qua nó quy cách để phán đoán trong đó chứa đựng vũ khí. Trường điều cơ giới hộp. Người xem người kia có phải là giữ lại một đống râu dê, cánh tay phải rõ ràng muốn so với cánh tay trái nhỏ hơn một vòng. Làm sao ngươi biết? Lục Tĩnh đánh giá một chút dẫn đầu người đàn ông trung niên, phát hiện gương mặt bên ngoài cùng thân thể càng là cùng Bạch phu nhân miêu tả không kém chút nào. Lam Dương Huyền Minh Ti trưởng quan, Kim thân cảnh, Lôi Hỏa côn Chu Thiên, 10 năm trước Huyền Minh Ti ở thăm dò địa ngục đạo bí cảnh lúc liền có hắn tồn tại, chúng ta lúc trước làm vì khảo cổ học giả, cùng hắn cùng nhau hành động qua một quãng thời gian, vừa nãy nhìn thấy hắn liền cảm thấy được nhìn quen mắt, không nghĩ tới thực sự là hắn. Bạch phu nhân trầm tiếng báo ra đối phương danh hiệu, sắc mặt trong lúc nhất thời có chút khó coi. 10 năm trước liền đạt đến Kim thân cảnh cường giả, lấy tu hành giả tuổi thọ để tính, đối phương ít nhất vẫn nằm ở thời đỉnh cao. Thực lực nói vậy lại có tinh tiến, loại này tầng cấp cường giả, làm sao sẽ vào lúc này xuất hiện? Nhìn dáng dấp Huyền Minh Ti so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn sốt ruột. Bọn họ mục tiêu của chuyến này, chỉ sợ là muốn trực tiếp đối với Hắc Bạch Vô Thường động thủ. Nếu như nói trước Lục Tĩnh còn ở suy đoán Huyền Minh Ti mục tiêu của chuyến này sẽ là cái gì, như vậy theo Bạch phu nhân trực tiếp báo ra đối phương nhân vật dẫn đầu danh hiệu, Lục Tĩnh cũng đã có thể khẳng định trong lòng mình suy đoán. Tuy nói Lục Tĩnh cũng không rõ ràng Huyền Minh Ti bên trong sắp xếp, nhưng thực lực như vậy đội ngũ, tuyệt đối không thể chỉ là tra xét tòa kia to lớn thành trại. Chúng chi từ bí cảnh khai phá trước đoạn thời gian đó Huyền Minh Ti gấp gáp trạng thái đến xem, Lam Dương quan phủ cùng với Huyền Minh Ti cao tầng tựa hồ đối với bí cảnh cực kỳ kiêng kỵ, bức thiết nghĩ muốn đạt thành một số mục tiêu. Sớm mộ binh lượng lớn tu hành giả tiến vào thăm dò đội chính là tốt đẹp nhất chứng cứ. Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu để cho bọn họ cấp trước tiên tiến vào Đài Vọng Hương, tiểu lệ hồn phách. Bạch thị vợ chồng tiên toán vạn toán cũng không nghĩ ra Huyền Minh Ti sẽ ở ngày thứ 3 liền bắt đầu tổ chức nhân mã chuẩn bị mạnh mẽ tấn công Đài Vọng Hương, cùng cái này 10 năm trước Huyền Minh Ti hành động phong cách tuyệt nhiên không giống. Không cần phải gấp gáp, cái này có thể là chúng ta cơ hội cũng khó nói. Theo Lục Tĩnh, thực lực như vậy cường hãn đội ngũ tiến vào thành trại, tất nhiên sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Cái này chưa chắc đã không phải là một cái bãi ở trước mắt cơ hội. Huyền Minh Ti hành động cũng không kéo dài, Chu Thiên mang đội tập kết tại Minh Khí bạo phát điểm ở ngoài. Chờ đến bên trong quan chắc người báo cáo cửa ra vào mở ra, bàn giao vài câu sau gọn gàng dứt khoát xuất đội đột nhập trong đó. Dựa theo lúc trước kế hoạch, Lục Tĩnh không có tùy tiện tiến vào, mà là lựa chọn ở khu phong tỏa ở ngoài đợi hơn 20 phút, bảo đảm sẽ không cùng lúc trước đi vào đám kia người gặp được, lúc này mới dựa vào lệnh bài của chính mình cùng Tần Nhược Chân lúc trước bàn giao tiến vào khu phong tỏa, chuẩn bị đi tới bí cảnh. Minh mưa không chỉ có không có ngừng ý tứ, mưa rơi so với tối hôm qua còn mở rộng mấy phần. Thanh trại ở ngoài từ lâu không còn Huyền Minh Ti đội ngũ hình bóng, nghĩ đến hẳn là đã đi vào một quãng thời gian. Thân thể có thể chống đỡ sao? Đem trang bị minh khí nến đèn lồng giao cho Bạch phu nhân, Lục Tĩnh dò hỏi. Bạch Hâm Lễ thân thể đến cùng chỉ là người bình thường, dù là có minh khí nến chống, như trước dễ dàng chịu đến bí cảnh bên trong minh khí ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, nghĩ muốn để tiểu lễ về hồn, thân thể phải ở đây, các hạ yên tâm, ta đi qua ở bí cảnh trong cũng chờ qua một quãng thời gian, biết làm sao dùng đối với nguy hiểm. Đem đèn lồng treo ở bên hông, Bạch phu nhân đại khái cảm thụ một thoáng tự thân tình huống, lên tiếng trả lời. Hùng Tình, chờ một lúc ngươi phụ trách bảo vệ Bạch phu nhân, cần phải bảo đảm nàng không có gì bất ngờ xảy ra. Thành trại bên trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp, nếu là Bạch Hâm Lễ thân thể xuất hiện hư hao, lần hành động này cũng là mất đi tiếp tục nữa ý nghĩa. Thấy Hùng Tình trịnh lại gật đầu, Lục Tĩnh lúc này mới xoay người đi hướng phía trước thành trại. Giống như lần đầu gặp gỡ lúc giáng dấp, trước mắt cái tòa này thành trại như trước hỗn độn không chịu nổi. Bởi vì không có chuyện gì trước tiên dự định con đường, mục tiêu chủ yếu là tìm được trước di động kiến trúc, vì lẽ đó cũng sẽ không tồn tại đặc biệt lối vào lời giải thích. Lục Tĩnh quét mắt phía trước, tầm mắt cấp tốc khóa chặt một phiến ở vào thành trại dưới đáy, cách bọn họ tương đối gần cửa gỗ, ra hiệu hai người đổi tới. Đi tới trước cửa phòng. Quả đoán đẩy cửa mà vào, chờ nhìn thấy bên trong cảnh tượng, Lục Tĩnh thân hình hơi ngưng lại, trong mắt không khỏi hiện ra mấy phần ngạc nhiên. Lúc trước ở bên ngoài nhìn thấy các loại cảnh tượng để Lục Tĩnh vào trước là chủ có phỏng đoán, cho rằng cái này thành trại cửa sau là các loại phá nát kiến trúc hoặc ngói vỡ tương đổ, kết quả đẩy cửa ra mới phát hiện cái này thành trại bên trong càng là có khác đầu tiên. Quy 1 chương 193, có khác đầu tiên. Thành trại bên trong như một tòa xếp gỗ chắp vá mà thành quỷ dị pháo đài. Đẩy cửa ra Lục Tĩnh đầu tiên nhìn thấy chính là một cái không nhìn thấy phần cuối chật hẹp hành lang. Hành lang hai bên nhưng là ghép lại mà thành các loại kiến trúc. Không đúng. Những thứ này phóng tới bên ngoài hẳn là bị trở thành kiến trúc phòng ốc, ở cái này thành trại bên trong càng như là từng cái phong cách khác biệt gian phòng. Thí dụ như Lục Tĩnh hiện đang quan sát tòa này tương tự với hắn ở ứng công thư viện nội công phường nhà nhỏ 3 tầng, nó vốn nên là độc lập tồn tại, có thể phóng tới cái này thành trại bên trong, cái này tràng lầu nhỏ mỗi một tầng vách tường đều biến mất không thấy hình bóng. Mặt đông nối thẳng một tòa cổ kính làm bằng gỗ lầu tháp, chóp mái nhà trên nút dị thú tượng đá đặc biệt đáng chú ý, phía tây dựa vào một tòa miếu thờ đại điện, trong đó thần linh trước sau như một không phải hình người, nhìn như là cái cơ giới bánh răng, mặt bắc là Lục Tĩnh ba người nơi hành lang. Mặt nam nhưng là nối thẳng khác một cái tà hướng lên trên, hướng về chỗ càng cao hơn đường hầm. Mỗi một nơi gian phòng đều có thể nói bốn phương thông suốt, lại thêm vào kiến trúc phong cách biến hóa, bất luận cái nào phương hướng cũng có thể đi nhìn tuyệt nhiên khu vực khác nhau. Tùy tiện hành động, lạc đường không thể tránh miễn. May mà Lục Tĩnh mấy người trước khi tới cũng đã lập ra tương ứng kế hoạch, trước mắt cũng không đến nỗi tiến tối thất theo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thành trại bên trong gian phòng sẽ theo đài vọng hương hoạt động mà không ngừng chuyển đổi vị trí, bọn họ hiện tại cần phải làm là cấp tốc tìm tới một cái di động bên trong gian phòng, dựa vào cái này quy luật tìm đến đài vọng hương vị trí. Ầm ầm ầm. Nặng nề vang động ở thành trại bên trong vang vọng. Mới vừa đi ra đi không vài bước Lục Tĩnh có phát giác, vểnh hai lên lắng nghe phân biệt phương vị, ngắn ngủi trầm mặc sau mở miệng nói: "Tăng nhanh tốc độ, đi theo ta." Quẹo vào phía bên phải lầu các, Lục Tĩnh bước chân liên tục, dẫm trong phòng một quỹ liền bay lên lầu 2. Lương Trọng Kiếm hùng tình liếc nhìn bên cạnh Bạch phu nhân, thấy nàng có chút chần chờ, dứt khoát đưa tay nắm ở người sau vòng eo, mang theo nàng theo sau. Dựa vào thuật sĩ thần thức đối với chu vi cảm giác, Lục Tĩnh ung dung phân biệt chấn động chuyển đến phương hướng. Chỉ là cái này thành trại bên trong không cần nghĩ cũng biết tuyệt không là cái gì có thể nhượng người tới lui tự nhiên địa phương. Mới đi ra ngoài không bao xa, Lục Tĩnh liền chú ý tới vài cái bên trong gian phòng đều có lệ quỷ nấn ná, trong đó không thiếu hình thù kỳ quái, thực lực nhân vật cường hãn, liền ngay cả hành lang các nơi cũng là có lượng lớn oan hồn xuyên tới xuyên lui. Gào thét, tiếng rít một khắc liên tục. Bí cảnh thiếu hụt để những thứ này lệ quỷ khó có thể nhập luân hồi, oán niệm càng sâu nặng, lại thêm vào minh khí thời gian dài ăn mòn, thực lực phổ biến mạnh hơn dương gian lệ quỷ. Bây giờ đột nhiên nhận ra được người sống khí tức, đều không ngoại lệ rơi vào cuồng bạo trạng thái, tiền phó hậu kế nhào về phía ba người. Lục Tĩnh, Hung Tinh thấy phía trước lệ quỷ vần quanh, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Đồng thời cũng coi như là hỏi dò nàng tiếp theo nên làm như thế nào, có hay không cần trợ giúp. Ngươi che chở Bạch phu nhân, ta đến mở đường. Đổi làm tối hôm qua, đối mặt cái này cục diện Lục Tĩnh có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực, có thể hiện tại hắn có biện pháp tốt hơn. Hạ Sơn hổ ra khỏi vỏ, thân đao truyền vang ra một trận ong ong, lửa hồng đột nhiên dựng lên. Hỏa linh lực cùng huyết khí, hai cô đối với âm minh chi khí có cực mạnh áp chế lực năng lượng lấy không thể ngăn cản tư thái trào hướng phía trước, mạnh mẽ ở nội thành bên trong lệ quỷ cùng oan hồn ở trong mở ra một con đường. Làm vì sau lưng hai người mở ra hành lang đồng thời, Lục Tĩnh ánh mắt lướt qua một đám lệ quỷ. Rốt cuộc tìm được mục tiêu của bọn họ. Bên trái đằng trước gian phòng chính đang tại theo chấn động không ngừng sụp đổ, bên trong lõm, hai bên kiến trúc nhưng là ở hướng về ở giữa dựa vào, giống như là muốn đè ép cũng thay thế được nó nguyên bản vị trí. Nhanh, lại nhanh hơn chút. Thật vất vả tìm tới cái di động bên trong gian phòng, Lục Tĩnh thực sự không muốn bỏ qua cơ hội, liên tiếp dùng hai tiếng. May mà dựa vào Hạ Sơn hổ uy thế vẫn chưa bị lệ quỷ vấp dừng tay chân, đến di động gian phòng trước lúc đường hầm vẫn chưa bị hoàn toàn đè ép biến mất, Lục Tĩnh để Hùng Tình mang theo Bạch Hâm Lễ trước tiên vào, chính mình theo sát phía sau. Bước lên gian phòng sàn nhà, Lục Tĩnh quét vòng hoàn cảnh xung quanh, nơi này khu vực nhìn dáng dấp hẳn là cái nhà giàu người gia đình, bên trong gian phòng đủ loại gia cụ đầy đủ hết, trang trí cũng là khá là khảo cứu. Ba người do chưa khép kín đường hầm tiến vào, dẫm gia cụ cùng không đổ nát hoàn toàn sàn nhà, mấy cái lên xuống vừa vặn rơi vào lầu một trong đại sảnh. Ở đài vọng hương ảnh hưởng, cả phòng khu vực biên giới dường như xếp gỗ giống như từ trước kia vị trí tháo dỡ hạ xuống, sau đó ở thành trại bên trong di chuyển nhanh chóng. Ba người hiện tại trạng thái liền cùng công viên trò chơi bên trong nước trên phiêu lưu không sai biệt lắm, gian phòng chợt cao chợt thấp xuyên toa ở các nơi. Lục Tĩnh dựa trong phòng cây cột ổn định thân hình, đánh giá chu vi trải qua phong cách khác biệt gian phòng, chỉ cảm thấy toàn bộ thành trại lại như là một cái to lớn bất quy tắc ma phương, dù sao đều có thể xoay tròn. Không chỉ có tới đây, ở gian phòng trong quá trình di động, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Lúc này chu vi lệ quỷ ngay lập tức sẽ từ bốn cái phương hướng xuống lại mà đến, Lục Tĩnh không thể không chuyển chiến các nơi, ở gian phòng lại lần nữa khởi động trước đem những kia nỗ lực đi nhờ xe lệ quỷ toàn bộ dọn dẹp ra đi. Toàn bộ quá trình kéo dài gần nửa cách giờ. Lục Tĩnh nhận ra được gian phòng tốc độ di động bắt đầu chậm lại, nguyên bản cùng trải qua gian phòng phân biệt rõ ràng khu vực biên giới bắt đầu xuất hiện cùng chu vi dung hợp dấu hiệu, điều này làm cho hắn ý thức được bọn họ rất khả năng liền muốn đến nơi rồi. Xem tình huống này chúng ta khoảng cách chỗ cần đến hẳn là không xa, hai người các ngươi trước tiên ẩn đi, đài vọng hương chu vi không chừng có lượng lớn lệ quỷ bồi hồi, đến phòng ngừa đánh rắn động cỏ. Lục Tĩnh quét mắt gian phòng,
chỉ bên cạnh cầu thang dưới đáy góc, ra hiệu Hùng Tỉnh trước tiên mang người đi qua, chính mình nhưng là đi tới gian phòng phía đông khu vực. Mới vừa vào thành trại thời điểm Lục Tĩnh đặc biệt lưu ý qua, cái phương hướng này hướng về thành trại bên trong, mà đài vọng hương đại khái tỷ lệ sẽ ở cái phương hướng này trên xuất hiện. Đứng ở một tấm tử đàn chế thành ghế thái sư phía sau, Lục Tĩnh nhấc theo hạ sơn hổ, một bên phòng bị chu vi lúc nào cũng có thể lại xuất hiện lệ quỷ, một bên quan tâm phía trước kiến trúc hoàn cảnh biến hóa. Không giống với trước di động lúc quanh thân kiến trúc bày ra xoay chuyển trạng thái, Lục Tĩnh chú ý tới lập tức xuất hiện ở gian phòng phía đông gian phòng càng như là ở hướng về hai bên đặt ra, mà hắn vị trí gian phòng biên giới cũng bắt đầu cùng chu vi dựa vào tới kiến trúc bắt đầu khảm hợp, tạo thành mới khu vực. Đột nhiên, Lục Tĩnh như là nhận ra được cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh đầu phía trước đèn sân. Thành trại bên trong cực kỳ khổng lồ, dù là vừa nãy một đường lại đây nhiều lần tăng lên độ cao, Lục Tĩnh trước mắt vị trí như trước nhìn không gặp nóc nhà, bất quá cái kia cốc nhỏ đèn sân sau thoáng hiện ánh sáng lại là gây nên hắn quan tâm. Phòng lầu hướng về hai bên đặt ra, đèn sân bởi vì chấn động mà ở xa nhà đung đưa, lại không có thể va vào tiếp bác đồ vật. Phía trước rộng rãi sáng sủa. Lục Tĩnh vị trí gian phòng lại như là ngồi lên sóng giống như từ đông đảo trong phòng đột xuất, phía trước không còn gì khác kiến trúc tiếp nhận. Trước một bước nhận ra được tình huống có biến, Lục Tĩnh hướng về bên trái đằng trước bước ra hai bước, đứng ở giá sách phía sau quan sát bên ngoài tình huống. Cho đến giờ phút này, Lục Tĩnh mới phát hiện cái tòa này thành trại bên trong lại vẫn tồn tại một cái trên không mức cao nhất to lớn chỗ trống. Minh mưa thông qua phía trên chỗ trống hình thành một đạo màn mưa bao trùm mà rơi. Kỳ lạ chính là ngoại giới nồng nặc minh vụ vẫn chưa lan tràn đến đây, Lục Tĩnh thò đầu ra hướng lên liếc mắt, mới phát hiện tất cả sương mù đều tập trung ở chỗ cao, hình thành dày cuộn nặng nề tầng mây. Đứng ở Lục Tĩnh vị trí hiện tại, tầm mắt của hắn có thể xuyên qua nhìn thấy đối diện những kia kiến trúc tinh điểm ngọn đèn, còn có phụ cận cách đó không xa những kia cùng chính mình dưới chân giẫm gian phòng như thế không ngừng biến đổi vị trí kiến trúc. Tầm mắt đi xuống, con người đột nhiên co rút lại. Lục Tĩnh một chút trông thấy trôi nổi tại phía trước không gian trung ương vị trí, bốn phía đều có rộng rãi hành lang liên tiếp thành trại to lớn bình đài. Toàn bộ bình đài diện tích ít nói cũng có lên ngàn mét vuông, quanh thân đứng sừng sững lượng lớn mặt ngoài tựa hồ điêu khắc cái gì màu cho cột đá, chủ đỉnh còn thiêu đốt màu u lam đỏ lửa, chiếu sáng cả không gian. Tây cột dưới đáy càng là vờn quanh số lượng khổng lồ lệ quỷ quần. Lục Tĩnh qua loa quét mắt, hầu như đều là đã hấp nhiếp lượng lớn minh khí, chuyển hóa thành địa ngục đạo bên trong lệ quỷ nhân vật khủng bố. Bất quá bình đài khiến người chú ý nhất cũng không phải cột đá hoặc là nó bên cạnh lệ quỷ quần, mà là ở vào chính giữa bình đài khu vực tòa kia cung điện. Nó quy mô so với toàn bộ bình đài mà nói thực sự không xứng được khổng lồ, chỉ chiếm cứ khoảng chừng 1/10 khu vực. Sau khi Lục Tĩnh nhìn thấy nó thứ nhất mắt, trong lòng liền dĩ nhiên chắc tòa này cung điện chính là toàn bộ bình đài then chốt. Bởi khoảng cách xa nhau khá xa, lại thêm vào màn mưa tồn tại, mấy chục cây cột đá đỉnh ngọn lửa màu u lam quang mang tuy sáng, Lục Tĩnh như trước không cách nào thấy rõ tòa kia cung điện cụ thể hình dạng. Quan sát một lúc, xác thực chu vi không có ẩn dấu nguy hiểm, Lục Tĩnh lúc này để Hùng Tình mang theo Bạch Thị vợ chồng đi ra. Hắn cần xác thực nơi này có phải là mục tiêu của chuyến này. Từ lâu ở cầu thang dưới đáy trở vô cùng nóng lòng, Bạch phu nhân chạy chậm đi ra, trong tay nắm bắt ngọc bội ở ngoài trôi nổi Bạch học sĩ hồn thể. Đi tới Lục Tĩnh bên cạnh Hùng Tình không có gì bất ngờ xảy ra, bị chỗ trống bên trong kỳ lạ tồn tại chấn động, mà Bạch Thị vợ chồng làm vì nghiên cứu học giả, dĩ nhiên bắt đầu đem cảnh tượng trước mắt cùng 10 năm trước trí nhớ đối chiếu. Không có sai, đây chính là đài vọng hương. Những cây cột này phải nên chính là trong sách cổ ghi chép chủ gọi hồn, chúng nó sẽ chọn đọc quỷ hồn trong lòng đối với quê hương cùng người thân khát vọng, sau đó lại thông qua đỉnh chóp hồn hỏa đem dương gian cảnh tượng phóng đến đài vọng hương phụ cận. Bạch phu nhân gọn gàng dứt khoát đưa ra đáp án, giơ tay chỉ về bình đài rìa ngoài của đá, nói tiếp: các ngươi xem, mỗi một cái cây cột quanh thân đều vây quanh lượng lớn lệ quỷ, chính là bởi vì chúng nó trước sau không thể chuyển sinh, hoán niệm tích lũy lâu năm, lúc này mới hình thành rồi tòa này kết cấu quỷ dị thanh trại. Tòa kia cung điện đây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Hắc Bạch vô thường trấn thủ địa phương, tiểu lễ linh hồn liền ở bên trong. Bạch phu nhân đỡ giá sách, ánh mắt khẩn nhìn chăm chú trên bình đài tòa kia đỏ đen giao nhau đại điện, trầm tiếng nói: mười năm trước, Huyền Minh Ti giết chết Bạch vô thường, bây giờ trong cung điện này một bên hẳn là chỉ có Hắc vô thường một mình trấn thủ. Bí cảnh lần trước xuất hiện thì dương gian tu hành giả vì cướp đoạt trong đó tiên thiên linh bảo, không thể tránh khỏi cùng với bên trong quỷ tướng bạo phát xung đột, tổn hại không ít cường giả, đồng thời cũng là thành công giết chết mấy vị quỷ tướng, bằng không cũng không lấy được những kia bảo vật. Bạch thị vợ chồng chịu đến khâu hồn phu nhân bắt góc, tận mắt nhìn Bạch vô thường bị vây công đến chết. Trên thực tế cái này cũng là khâu hồn phu nhân 10 năm chủ tính, dựa vào sổ sinh tử tàn trang nghị muốn đem Bạch Hâm Lễ hồn phách cải tạo thành Bạch vô thường nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có đã chết quỷ tướng mới có khả năng bị thay thế. Nếu là khâu hồn phu nhân lúc trước đem cải tạo mục tiêu đổi thành Hắc vô thường, e sợ buổi tối ngày hôm ấy đến quỷ sai đội ngũ liền không phải nên hồn, mà là tại chỗ động thủ giết chết tổ trạch trong ngoài tất cả sinh linh cùng quỷ hồn. Nghe Bạch thị vợ chồng đối với đài vọng hương giới thiệu, Lục Tĩnh mí môi, theo bản năng lấy ra bên hông xịt cả toát miệng gói thuốc. Như vậy cấu tạo, nghĩ muốn đi vào cũng không phải chuyện dễ dàng a. Lục Tĩnh đánh giá đài vọng hương, tiếng trầm tự nói: phải biết tìm tới đài vọng hương bất quá chỉ là hoàn thành kế hoạch bước thứ nhất mà thôi. Tiếp theo chuyện mới là khó khăn nhất. Lục Tĩnh tất cần phải nghĩ biện pháp mang theo Hùng Tình cùng Bạch thị vợ chồng tiến vào đài vọng hương mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, nhưng là đài vọng hương cấu tạo cực kỳ đặc thù, nghĩ muốn đi vào không thể nghi ngờ muốn đối mặt tầng tầng khó khăn. Liên tình huống bây giờ đến xem, toàn bộ bình đài cùng ngoại vi thành trại cách xa nhau gần 100 mét, đừng nói là mang theo hai người, Lục Tĩnh đơn độc nhảy qua đi vậy là chuyện không thể nào. Nói cách khác, nghĩ muốn đi tới đài vọng hương, Lục Tĩnh nhất định phải đi nó quanh thân bốn cái hành lang. Vấn đề ở chỗ trên hành lang tùy ý có thể thấy được bồi hồi oan hồn cùng lệ quỷ. Càng khỏi nói bình đài ngoại vi cột đá quanh thân vây quanh lệ quỷ quần hiển nhiên cũng không phải ngồi không, có thể đem những cái khác lệ quỷ xa lánh đến trên hành lang mà lại lưu lại lâu dài ở cái này thành trại khu vực hạch tâm bên trong, thực lực của bọn họ chỉ có thể so với hành lang cầu thang trên càng mạnh.
Tùy tiện xông vào tất nhiên là một cuộc các chiến, mà lại bất luận cuối cùng có thể hay không thắng, Bạch thị vợ chồng an toàn làm sao bảo đảm? Riêng là chiến đấu sản sinh hỗn loạn thế tất sẽ khiến cho Hắc Vô Thường chú ý, hậu quả tất nhiên là không cần nhiều lời. Tất cần phải nghĩ biện pháp tách ra canh giữ ở hành lang và bình đài ngoại vi đông đảo lệ quỷ. Hai vị có ý kiến gì hay không? 10 năm trước các ngươi tới qua nơi này, hẳn phải biết bên này hoạt động phương thức, có không có thể lấy lợi dụng địa phương. Lục Tĩnh nhìn Đài Vọng Hương, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Bạch phu nhân hỏi. Cứ đến trước đã nghĩ qua chuyến này sẽ có không ít phiền phức, nhưng khi xuống tình huống vẫn là ra ngoài dự liệu của hắn. 10 năm trước thời điểm bí cảnh bên trong phần lớn khu vực đều không có thành hình, khi đó Đài Vọng Hương chỉ là một cái đơn sơ đài đất mà thôi. Nói được nửa câu, Bạch phu nhân như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía dưới hành lang, dừng một chút mới nói tiếp. Có lẽ có cái có thể thử nghiệm biện pháp, phu quân trước đã nói với ta, các hạ có thể khống chế khâu hồn châm, đúng không? Ta biết khâu hồn thuật, chỉ là nắm giữ không quá thông thạo. Lục Tĩnh liếc nhìn bên cạnh Bạch học sĩ, biết hiện tại không phải ẩn giấu thời điểm, quả đoán thừa nhận nói. Đã như vậy, chúng ta hay là có thể lấy làm gương năm đó khâu hồn phu nhân lẹn vào cung dưỡng các trộm lấy sổ sinh tử tàn trang thủ đoạn. Sổ sinh tử tàn trang cũng không phải khâu hồn phu nhân cấp giật đến, mà là nàng mượn tự thân năng lực từ cung dưỡng các trộm được. Tuy nói cuối cùng vẫn bị phát hiện, nhưng đó là bởi vì sổ sinh tử tàn trang dị động gây nên văn võ phán quan cảnh giác, lẹn vào hành động kỳ thực thu được thành công. Nàng lúc trước dùng chính là phương pháp gì? Lục Tĩnh không khỏi hỏi tới. Đem người sống khâu nhập tâm hồn. Bạch học sĩ trước một bước đưa ra đáp án. Quy 1 chương 194, pháp thuật diệu dụng. Khâu hồn thuật hạch tâm nhất cách dùng xưa nay đều không phải chính diện tiến công. Đem khâu hồn châm cho rằng phi kiếm đến dùng bất quá là Lục Tĩnh mong muốn đơn phương mà thôi. Nếu là khâu hồn phu nhân còn trên đời, e sợ tức đến máu đều muốn nôn đi ra. Điều khiển linh hồn mới là môn pháp thuật này cường hãn chỗ. Bạch phu nhân đề nghị không thể nghi ngờ nhắc nhở Lục Tĩnh, làm hắn cấp tốc liên tưởng đến phu nhân khâu hồn đồ tấm hình, phu nhân làm chính là đem các loại quỷ hồn khâu lại đến cùng nhau. Nếu khâu hồn phu nhân có thể, không lý do đồng dạng học được khâu hồn thuật Lục Tĩnh không làm được. Húng chi liền tình huống dưới mắt đến xem, nghĩ muốn đột phá Đài Vọng Hương trong ngoài tầng tầng cửa ải, đây là thỏa đáng nhất phương pháp. Bởi vậy dù là Lục Tĩnh mới vừa học được khâu hồn thuật không hai ngày, hiện tại cũng đến nhắm mắt tiến hành thử nghiệm. Tạm thời đem sự chú ý từ Đài Vọng Hương thu hồi. Lục Tĩnh để Hùng Tình cùng Bạch thị vợ chồng lưu lại tại chỗ giám thị Đài Vọng Hương tình huống, một mình đi vào quanh thân cái khác gian phòng. May mà cái này thành trại bên trong chính là không bao giờ thiếu oan hồn, lại thêm vào nơi này tới gần Đài Vọng Hương, có chính là luyện tập tài liệu. Mới đi ra ngoài không vài bước, Lục Tĩnh liền gặp phải một con lơ lửng ở nông gia phòng nhỏ xà nhà trên quỷ lưới dài. Mới nhìn như là cái thắt cổ người, một thân rộng dài áo trắng, cổ quấn quanh dây vòng, cuối cùng ở xà nhà thắt, đầu rủ xuống, hai mắt màu đỏ sẫm đột xuất, dài gần một mét đầu lưỡi từ trong miệng rơi xuống. Hơi thở của người sống không có gì bất ngờ xảy ra gây nên lệ quỷ chú ý, ở Lục Tĩnh sớm đem Hạ Sơn hổ trở vào bao điều kiện tiên quyết, cái này quỷ lưỡi dài thân thể đột nhiên trôi nổi lên, ngẩng lên mang theo nụ cười quỷ dị giữ tận khuôn mặt, tứ chi bày ra vặn vẹo tư thái, đầu lưỡi bắn mạnh mà ra. Có thể ở cái này đầu lưỡi đột tiến đến Lục Tĩnh trên trán lúc lại im bặt đi. Lục Tĩnh nghỉ chân tại chỗ, tay trái từ lâu bấm lên pháp quyết, tay phải cũng xuất kiếm chỉ, ánh mắt hơi nhấc, khâu hồn châm dĩ nhiên xuyên qua quỷ lưỡi dài đầu, kéo ra một đạo màu xám sợi tơ, người sau lúc này đánh mất năng lực hoạt động. Đây là Lục Tĩnh mô phỏng theo khâu hồn phu nhân đêm đó hành vi làm được. Nói như vậy, nghĩ muốn điều khiển khâu hồn châm phải trước tiên đem mình thần thức ngưng tụ thành sợi tơ, nhưng cái này sao làm kết quả chính là Lục Tĩnh có chứa hỏa linh lực thần thức sẽ trực tiếp phá hư lệ quỷ hoàn chỉnh tính. Cái này xem như là Lục Tĩnh lấy yêu hào dục hỏa đồ vì chính mình rèn luyện trọc khí mang đến một cái tác dụng phụ. Lục Tĩnh ở thuật đạo phương diện tu hành cùng khâu hồn phu nhân đi con đường không giống. Người sau chuyên tu âm quỷ loại pháp thuật, thần thức hoặc là nói lực lượng tinh thần vốn là phù hợp nhất loại này pháp thuật, Lục Tĩnh thì lại tuyệt nhiên không giống. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đơn thuần lấy khâu hồn thuật đến điều khiển. Như thế làm kết quả chính là Lục Tĩnh bản thân tinh thần lực tiêu hao sẽ gia tăng thật lớn, khâu hồn châm tinh chuẩn cùng tốc độ cũng là xuất hiện đoạn nhai thức ngã xuống, dùng để chiến đấu khẳng định là không thể được. Đương nhiên, tốc độ cùng độ chính xác lại kém, đều không trở ngại Lục Tĩnh dùng khâu hồn châm xuyên qua 2 mét ở ngoài lệ quỷ đầu. Lần đầu lấy khâu hồn châm khống chế lệ quỷ, Lục Tĩnh cảm giác liền cùng thao túng đưa lên làm con rối không kém là bao nhiêu, khâu hồn châm truyền đến tặng lại để cho hắn vững tin chính mình có thể tùy ý điều khiển trước mắt con này quỷ lưỡi dài, bất quá thời gian rất ngắn. Hết cách rồi, trong khí cảnh tu sĩ tinh thần lực tương đương có hạn. Vì tiết kiệm thời gian, Lục Tĩnh quả đoán bắt đầu động thủ. Nghĩ muốn đem lệ quỷ cùng người khâu lại đến cùng nhau, tổng cộng phân 3 bước. Đầu tiên muốn làm chính là đem lệ quỷ ý chí hoàn toàn phá hủy, điểm này khâu hồn châm đã trợ giúp Lục Tĩnh làm được, không cần ở tiêu tốn thời gian. Tiếp theo chính là xé ra lệ quỷ, sáng tạo ra người có thể đi vào không gian. Cuối cùng lại khâu lại. Nghe vào có phải là rất đơn giản, liền cùng làm sao đem voi lớn nhốt vào tủ lạnh chỉ cần 3 bước không sai biệt lắm. Thật sự động lên tay đến, Lục Tĩnh mới ý thức tới nơi này một bên môn đạo rất nhiều. Lệ quỷ cũng không tồn tại thực thể, chỉ là minh vụ cùng quỷ hồn kết hợp hình thành năng lượng thể mà thôi, làm sao xé ra? Hạ Sơn Hổ khẳng định là không làm được, tầm thường trạng thái vũ khí đối với lệ quỷ sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, cần phải là kích hoạt trong thân đao năng lượng, hiệu quả là có, đao đâm vào đi trong nháy mắt, lệ quỷ chỉ sợ cũng sẽ tại chỗ hôi phiên diệt. Vẫn phải là dựa vào khâu hồn châm. Ngay khi Lục Tĩnh tìm tòi sử dụng khâu hồn châm chế tác lệ quỷ quần áo thủ pháp lúc, một bên khác Hùng Tình cùng Bạch phu nhân đang đợi quá trình trong cũng là có giao lưu. Làm vì cùng hành động đồng đội, Hùng Tình thông qua Lục Tĩnh đối với Bạch thị vợ chồng tình huống tính là hiểu rõ. Đối với Đài Vọng Hương duy trì quan tâm đồng thời, nàng cũng là thừa dịp cái này lỗ hổng bắt đầu hỏi thăm 10 năm trước chuyện. Vừa nãy ngươi nói tận mắt nhìn Bạch Vô Thường chết. Năm đó cái kia trận chiến đấu bên trong có phải là có cái cầm trong tay trọng kiếm nam nhân? Năm đó Huyền Minh Ti tổ chức đội ngũ tiến công Đài Vọng Hương, phụ trách chủ công chính là hai vị trưởng quan, bọn họ đội ngũ trong đó quả thật có cầm trong tay trọng kiếm người, ta nhớ tới không sai, hẳn là Huyền Minh Ti bên trong duy nhất một cái bán yêu bí quan, bởi vì huyết mạch của hắn đặc thù, còn bị ủy lấy trọng trách, ta nhớ tới không sai, Bạch Vô Thường chính là hắn cùng một cái trưởng quan liên thủ giết chết. 10 năm trước ở bí cảnh trong chuyện đã xảy ra Bạch thị vợ chồng nhớ tới không nhiều, bất quá phát sinh ở Đài Vọng Hương đại chiến là số ít mấy chàng bọn họ thân trải qua ác chiến, tự nhiên khắc sâu ấn tượng, Bạch phu nhân chính nói, ánh mắt thoáng nhìn Hùng Tình sau lưng trọng kiếm, biểu hiện không khỏi hơi ngưng lại. Ngươi dùng cũng là trọng kiếm, lẽ nào? Không sai, người kia là cha ta, ta lần này đến Đài Vọng Hương chính là muốn lấy về hắn di vật. Nghe được cha mình tin tức, Hùng Tình không khỏi nắm chặt hai tay, hỏi tiếp: Các ngươi có biết hay không cha ta chết ở nơi nào? Thực sự xin lỗi, Đài Vọng Hương trong ngoài kết cấu thay đổi quá nhiều, chúng ta hiện tại cũng không rõ ràng vị trí cụ thể. Bạch phu nhân lắc lắc đầu, bây giờ Đài Vọng Hương từ lâu cùng 10 năm trước tuyệt nhiên không giống, nàng coi như trí nhớ lại tốt cũng không có thể bỗng dưng chỉ một chỗ đi ra. Húng chi năm đó chiến đấu bạo phát thời điểm, bọn họ đang đứng ở Khâu Hồn phu nhân không chế giới, chỉ có thể quan sát từ đằng xa mà thôi. Đáp án này để Hùng Tình không nhịn được thở dài, chợt lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bạch phu nhân hỏi: Vừa nãy ở trên đường các ngươi cùng Lục Tinh tán gẫu lên thành trại bên trong tình huống thời điểm ta liền ở bên cạnh nghe, dựa theo các ngươi lời giải thích, bí cảnh bên trong luân hồi đã không cách nào hoạt động, đây có phải hay không mang ý nghĩa năm đó chết ở bí cảnh bên trong quỷ hồn đều không có chuyển sinh? Đây mới là nàng chân chính muốn hỏi. Địa ngục đạo bí cảnh 10 năm chưa mở, nếu là luân hồi khó có thể vận chuyển, như vậy 10 năm trước tiến vào bí cảnh chết ở trong đó tu hành giả hồn phách cũng sẽ không tiêu tan. Đã như vậy, nàng là hay không còn có cơ hội nhìn thấy cha của chính mình? Ta biết ngươi muốn cầu chứng chính là cái gì. Hùng cô nương, ngươi nên hy vọng chính mình không nên đụng thấy mình muốn gặp người, mà không phải cố ý đi tìm, bằng không lấy 10 năm minh khí ăn mòn, không có hồn phách có thể chịu đựng nổi, lúc gặp lại, hắn rất có thể sẽ biến thành. Nói không tận, ý tứ lại là lại quá là rõ ràng. Ở cái này đầy dày âm minh chi khí bí cảnh trong gặp gỡ mình đã mất người thân hoặc là bằng hữu tuyệt không là chuyện tốt đẹp gì. Không, các ngươi không hiểu, cha ta không giống nhau, ta tới bắt là chúng ta ra truyền di vật, khẳng định còn có cơ hội. Hùng Tình tựa hồ cũng không ủng hộ Bạch phu nhân cái nhìn, thấp giọng lầu bầu. Đài Vọng Hương có gì động? Hai người bên này chính nói, vẫn lấy hồn phách trạng thái quan sát Đài Vọng Hương, Bạch học sĩ đột nhiên lấy xương mù nhắc nhở nói: Chính sự quan trọng, Hùng Tình cùng Bạch phu nhân lúc này đứng dậy áp sát hướng gian phòng biên giới. Chỉ thấy được Đài Vọng Hương khu vực trung ương cung điện chẳng biết lúc nào càng là mở ra cửa lớn, đang có một đội quỷ sai từ bên trong xếp thành hàng mà ra. Giống như lúc trước ở Bạch thị tổ trạch lối vào cửa chính nhìn thấy cảnh tượng. Những thứ này cao to quỷ sai trên người đều bao bọc màu vàng xanh rách nát bố sam, cầm trong tay ô giấy dầu che chắn minh mưa, lấy chậm chậm bước đi tới. Tối nghĩa tiếng tụng kinh ở hai người bên thai vang lên. Quỷ sai bộ đội tiến lên phương hướng trên, màu cho phủ kín buông xuống, tờ giấy quăng tung hướng về các nơi. Tụ tập ở bình đài bên ngoài cùng Huyền Không hành lang cầu thang trên đám lệ quỷ không chút nào dám ngăn trở, ở quỷ sai tới gần trước tiên liền hướng mặt khác hai bên triệt tản mát, sợ bị chúng nó tại chỗ tiêu diệt. Chúng nó đây là muốn đi chỗ nào? Hùng Tình không trải qua Bạch thị tổ trạch chuyện, lần thứ nhất nhìn thấy những thứ này quỷ sai, còn tưởng rằng đều là chút tướng mạo kỳ lạ lệ quỷ, không khỏi mở miệng hỏi. Chỉ phát động rồi quỷ sai, quỷ tướng cũng không dị động, ứng nên là Đài Vọng Hương bên trong chuyện. Quỷ sai sách hồn, lẽ nào là thành trại bên trong có mới oan hồn xuất hiện? Nếu là dự định đi tới Dương Gian, riêng là những thứ này quỷ sai hiển nhiên không đủ, huống hồ cái này trải qua mấy ngày, Dương Gian tình huống Bạch phu nhân thông qua Lục Tĩnh cũng là có hiểu biết. Không giống với 10 năm trước, lần này bí cảnh mở ra sau địa ngục đạo quỷ quái liền rất ít tiến vào Dương Gian. Trước ở dã quỷ thôn thời điểm, những quỷ hồn kia đều bị đám lệ quỷ phân tách sạch sành sanh, từ đâu tới mới hồn? Hay là cùng như chúng ta tiến vào bí cảnh thám hiểm người, tu hành giả hồn phách so với người thường dễ dàng hơn hình thành lệ quỷ, nếu là một lần xuất hiện quá nhiều, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành thành trại bên trong hỗn loạn, đám quỷ sai đi ra ngoài bắt giữ cũng không kỳ quái. Quay đầu lại liếc nhìn Lục Tĩnh vừa nãy rời đi phương hướng, Bạch phu nhân cau mày nói: Đáng tiếc Lục Tĩnh còn chưa có trở lại, không phải vậy đây là cái cơ hội rất tốt, chỉ cần theo quỷ sai, có thể miễn đi không ít phiền phức. Chính nói đây, gian phòng một bên đột nhiên nhảy vào đến một con quỷ lưỡi dài, Bạch phu nhân bị sợ hãi đến cả người run lên, kêu thét thành tiếng. Vẫn duy trì cảnh giác, Hùng Tình nắm chặt căng kiếm, lòng bàn tay hồ quang điện nhảy nhót, đang chờ tiến lên động thủ, đã thấy cái này quỷ lưỡi dài sau lưng dĩ nhiên lại nô ra hai cái hình thái khác nhau lệ quỷ. Một giây sau, Khâu Hồn châm từ quỷ lưỡi dài phần bụng đâm xuyên mà ra, ngay ở trước mặt hai người trước mặt, cái này lệ quỷ hồn thể càng như là quần áo giống như rụng xuống, hiện ra trong đó sắc mặt hơi trắng bệnh Lục Tĩnh. Kim Khâu việc đối với ta cái này các đại lao ra thực tại là có chút khó khăn. Lục Tĩnh khống chế Khâu Hồn châm đem quỷ lưỡi dài treo lên, từ bên hông lấy ra bổ sung tinh thần lực bình thuốc liền ném vào mấy viên đan dược, thở dài nói: May là ta vận khí coi như không tệ, thì ba cái thực lực yếu kém lệ quỷ, cuối cùng cũng coi như là làm xong cái này ba cái quần áo. Lần này Lục Tĩnh đến cùng vẫn là mượn Khâu Hồn châm ánh sáng. Hắn tử tu hành đồ bên trong tập đến Khâu Hồn thuật tuy rằng cùng Khâu Hồn phu nhân nắm giữ không khác nhau chút nào, nhưng là phải luận thực chiến vận dụng cùng thao tác tinh xảo trình độ, cách biệt quá to lớn. Như vậy cũng tốt so với đồng dạng là lái xe, Lục Tĩnh thuộc về người mới, Khâu Hồn phu nhân nói rõ là có thể tháo nước kênh qua con cái kia một loại. Lục Tĩnh cũng chính là có Khâu Hồn châm cái này cao giai pháp khí gia trì, mới miễn cưỡng đạt thành yêu cầu. Ngươi về tới thật đúng lúc, Đài Vọng Hương bên trong vừa nãy có quỷ sai đi tuần, chúng ta phải bắt được cơ hội này. Mắt thấy đến Lục Tĩnh thuận lợi trở về, Bạch phu nhân vội vàng đem Đài Vọng Hương chuyện đã xảy ra chuyển cáo cho người trước. Quy 1 chương 195, người dọa quỷ. Quỷ sai đi tuần, mà lại bất luận chúng nó muốn đi hướng về phương nào. Đội ngũ này mạnh mẽ ở đầy giấy oan hồn, lệ quỷ Huyền Không hành lang cầu thang cùng Đài Vọng Hương ngoại vi thang ra một con đường. Tuy nói đợi đến đám quỷ sai rời đi không lâu, cái này bộ phận không gian liền bị một lần nữa bổ khuyết, nhưng quỷ sai luôn có lúc trở về, tình huống giống nhau nếu không có gì bất ngờ xảy ra còn sẽ phát sinh một lần. Cái này không thể nghi ngờ là đặt tại trước mặt cơ hội. Xem chuẩn vị trí đại khái, Lục Tĩnh lúc này mang theo hai người chạy tới trước mặt gian phòng phía dưới khu vực, cũng chính là liên thông huyền không hành lang cầu thang vị trí. Đài vọng hương bốn phía hành lang cầu thang độ rộng ít nói cũng có 5 mét, cùng ứng đối, cùng với tiếp bắc thành trại khu vực nhất định sẽ xuất hiện một cái kích thước ngang hàng cửa ra vào, loại này địa phương cũng không khó tìm. Đúng như dự đoán, xuyên qua một tràng nhà nhỏ 3 tầng, Lục Tĩnh một chút nhìn thấy phía trước nằm ở mấy tòa kiến trúc vờn quanh bên trong cửa ra vào. So với lúc trước ở trên cao nhìn xuống quan sát, hiện tại không thể nghi ngờ có thể xem càng cẩn thận. Huyền không hành lang cầu thang liên thông bộ phận kiến trúc lại như là bị chụp đi tới một khối lớn, hết lần này tới lần khác vẫn không có sụp đổ, thậm chí là ngược lại hình thành rồi một cái vòng tròn cổng vòm hình dạng. Minh mưa đánh ở phòng ốc các nơi phát ra lạch cạch tiếng đặc biệt rõ ràng. Một đỏ một trắng hai ngọn đèn lồng treo lơ lửng bên trên, tuyệt nhiên không giống ánh sáng ở trong bóng tối càng có vẻ quỷ dị. Đi tới cửa ra vào phụ cận, bên này so với tưởng tượng còn muốn yên tĩnh một ít, khả năng là bởi vì phần lớn có thể tới chỗ này lệ quỷ toàn bộ qua cửa ra vào tầng kia màn mưa, tràn vào đài vọng hương. Cái nào sợ chúng nó kỳ thực sớm đã mất đi đối với cố hương hoặc là người thân hồi ức. Tiếp theo cần phải làm là chờ. Quỷ sai ở thành trại bên trong hẳn là sẽ không chuyển quá lâu, hai người các ngươi đi vào trước, thích ứng một thoáng khống chế lệ quỷ, tỉnh đến thời điểm lộ ra sơ sót. Lục Tĩnh cùng Bạch Phu Nhân phán đoán là như thế, không có điều động quỷ tướng, đơn độc một đội quỷ sai chỉ khả năng là đi thu lấy thành trại bên trong bồi hồi linh hồn, đưa chúng nó mang về đài vọng hương hoàn thành nghi thức sau lại ném đi. Chúng ta tiến vào lệ quỷ hồn thể bên trong, sẽ không có cái gì tác dụng phụ đi, thí dụ như cái này lệ quỷ đột nhiên tỉnh lại, sau đó trực tiếp đem ta cho tiêu hóa chuyện như vậy. Hùng Tĩnh đánh ra trước người mình dường như đầu to bút bê giống như lệ quỷ, người bình thường thân người lại lớn một cái đường kính vượt quá một mét đầu, thấy thế nào làm sao quái dị. Nàng bình thường tuy nhiên lấm lấm liệt liệt, thế nhưng hướng về loại này làm người buồn nôn quái vật trong cơ thể xuyên vẫn để cho nàng không khỏi có chút chống cự. Điều này cũng nói không chuẩn. A, Hùng Tinh mặt lộ vẻ sợ hãi. Đùa giỡn, yên tâm đi, những thứ này lệ quỷ đều ở ta nắm trong lòng bàn tay, bây giờ đã thành có thể bất cứ lúc nào mặc thoát quần áo, các ngươi chỉ cần không chủ động đi tiếp xúc, liền không thể được ảnh hưởng. Tay cầm khâu hồn châm, Lục Tinh khá là tự tin nói. Đây là hắn vừa nãy thử ra đến khâu hồn châm năng lực, cái này cao giai pháp khí uy năng so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn, như là loại này cấp thấp lệ quỷ. Căn bản không cần Lục Tĩnh dùng nhiều công phu, khâu hồn châm xuyên qua chúng nó trong nháy mắt liền có thể dắt ra bản nguyên linh hồn, lại đối với hắn tiến hành khống chế. Chẳng trách khâu hồn phu nhân đương thời chỉ còn một tia tàn hồn còn có thể đối với một đám lệ quỷ triệu chi tức đến, vung tức đi. Bạch phu nhân cùng Hùng Tình đối với Lục Tĩnh tất nhiên là hoàn toàn tín nhiệm, đứng tại chỗ bất động, ra hiệu đã chuẩn bị hoàn thành. Lục Tĩnh cũng không chậm trễ, lại nuốt xuống một viên năng lượng, hai tay kết thành pháp ấn, khâu hồn châm cướp đoạt hai con lệ quỷ trước người, ngoại hình giữ tận hồn thể từ ở giữa giàn nước, phiêu đến sau lưng của hai người, đưa các nàng bao bọc đi vào. Chờ đến khâu hồn châm đem nứt ra bộ phận một lần nữa may vá, Lục Tĩnh trước mắt liền chỉ còn giữ lại hai con khua tay múa chân lệ quỷ. Để cho tiện hành động, Lục Tĩnh tìm ba bộ lệ quỷ hồn thể đều duy trì cơ bản hình người, bảo đảm Bạch phu nhân cùng Hùng Tình đang bị khâu nhập trong đó sau có thể duy trì bình thường thân thể cất bước. Có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống sao? Lục Tĩnh đứng ở trước người hai người, khoát tay áo một cái hỏi. Có chút mơ hồ. Bất quá xem đường không thành vấn đề. Lệ quỷ hồn thể vốn là nửa trong suốt tồn tại, lại thêm vào Lục Tĩnh ngoài ngạch gia công, hai người vẫn có thể đại thể thấy rõ tình huống ngoại giới. Cái này như vậy đủ rồi. Lẻn vào đài vọng hương vốn sẽ phải phòng ngừa chiến đấu, chờ một lúc có quỷ sai mở đường, cũng không cần lo lắng sẽ va vào cái khác lệ quỷ. Bận việc xong hai người mặc, Lục Tĩnh tự mình đúng là không vội va tiến vào quỷ lưỡi dài hồn trong cơ thể, mà là dành thời gian ở bên ngoài khôi phục lực lượng tinh thần, bảo đảm chờ một lúc có thể có thừa lực ứng đối khả năng xuất hiện bất ngờ. Chờ không bao lâu, cách đó không xa thành trại bên trong hành lang liền truyền đến một trận tiếng tụng kinh. Đây là quỷ sai sắp tới gần tín hiệu. Lục Tĩnh lúc này đem chính mình khâu nhập quỷ lưỡi dài, đồng thời cho bên cạnh đã đại khái thích ứng từng cái quần áo hai người đánh cái tín hiệu. Gia hiệu các nàng phân tán đến bên cạnh, ngụy trang thành ở thành trại bên trong bồi hồi lệ quỷ. Tuy nói quỷ sai không có khả năng lắm đối với đã ở thành trại trong chưa ở nhiều năm lệ quỷ độc thủ, nhưng cẩn thận không sai lầm lớn, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà. Không có tùy tiện đứng đến huyền không hành lang cầu thang cửa ra vào phụ cận, Lục Tĩnh đặc biệt lui về phía sau đứng đoạn khoảng cách. Cũng không lâu lắm, trước đi tuần quỷ sai đội ngũ che rủ trở về. Cao tráng hình thể ở cái này khổng lồ thành trại bên trong không gian mới nhìn bình thường rất nhiều, chỉ là cái kia cả người bao phủ màu vàng xanh bố sam cùng tiến lên dường như cương thi giống như chậm chạp thân hình vẫn là lộ ra một luồng không hài hòa cảm giác quái dị. Theo quỷ sai đội ngũ tiến lên, màu xám xương mù vờn quanh ở chúng nó dưới chân, các loại ảo giác liên tiếp hiện lên. Đã biến thành quỷ lưới dài Lục Tĩnh trốn ở bên trong phòng, nhìn đám quỷ sai đi qua phía trước đường hầm, đi tới huyền không hành lang cầu thang cửa ra vào, ánh mắt chuyển hướng chúng nó sau lưng một đám quỷ hồn. Lúc trước đám quỷ sai đi tuần lúc sau lưng cũng không có lệ quỷ đi theo, như vậy lúc này xuất hiện không thể nghi ngờ liền là chúng nó ở thành trại bên trong truy tìm đến du hồn. Lục Tĩnh đánh giá những này quỷ hồn, nhìn qua đều còn duy trì hình người, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ là dập khuôn từng bước đi theo quỷ sai đội ngũ sau lưng, túi đầu tiến lên. Chỉ là số lượng này khó tránh khỏi có chút nhiều chứ. Qua loa quét mắt toàn bộ quỷ sai đội ngũ phía sau theo du hồn, đem gần 15. Có thể đi tới nơi này người tất nhiên là đối với thực lực bản thân có chút tự tin tu hành giả, lại thêm vào số lượng ấy, làm sao liền trong thời gian ngắn ngủi như thế toàn thành quỷ hồn. Phải biết thành trại bên trong thực lực mạnh mẽ lệ quỷ hầu như đều tập trung ở đài vọng hương phụ cận, ngoại vi đều là chút yếu kém tồn tại. Điểm này Lục Tĩnh lại đây lúc là đích thân thể nghiệm qua. Ngay khi Lục Tĩnh vì này chút đột nhiên xuất hiện đến quỷ hồn mà chạy tới kinh ngạc thời khắc, dư quang của khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn cuối cùng một con quỷ hồn càng là nghiêng đầu nhìn hướng về chính mình. Nhận ra được không đúng, Lục Tĩnh đột nhiên xông về phía trước một khoảng cách, sau đó đang làm bộ bồi hồi lúc trạng thái, cả người quay lưng quỷ sai phía sau quỷ hồn đội ngũ đổi chiều ở gian phòng trên sáng ngang. Lúc này Lục Tĩnh trong đầu hiện ra chính là chính mình vừa nãy bày ra xung phong tư thái thì nào đó mấy cái quỷ hồn rõ ràng làm ra để phòng tư thái. Chân chính quỷ hồn tuyệt đối không thể bày ra loại kia tư thế. Sẽ không sai, bọn họ căn bản liền không phải là quỷ, mà là ngụy trang thành quỷ tu hành giả. Lục Tĩnh lấy khâu hồn châm ngụy trang thành lệ quỷ, loại này lẻn vào phương pháp hắn có thể nghĩ đến, người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Thậm chí liền tình huống trước mắt đến xem, những thứ này người cân nhắc so với Lục Tĩnh đều chủ đáo. Quy 1 chương 196, bỏ ngựa bắt ve. Lục Tĩnh nghĩ để quỷ sai mở đường, không nghĩ đến lại còn có khác một nhóm người dứt khoát để quỷ sai mang vào đi. May mà Lục Tĩnh đã sớm làm tốt ngụy trang, xem những thứ này ngụy trang thành quỷ hồn tu hành giả vừa nãy biểu hiện, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới đài vọng hương cửa ra vào còn có người đứng thủ. Chờ quỷ sai đội ngũ xuyên qua cửa ra vào màn mưa, Lục Tĩnh lúc này từ xà nhà hạ xuống. Dấu ở mặt khác hai nơi địa phương Bạch Phu Nhân cùng Hùng Tình thấy Lục Tĩnh có hành động, cũng là từ từng cái chỗ ẩn thân đi ra. Các ngươi phải cẩn thận quỷ sai đội ngũ phía sau quỷ hồn, bọn họ cùng như chúng ta, đều là tu hành giả giả trang. Ba người đoàn tụ, Lục Tĩnh đem chính mình phát hiện nói cho hai người khác. Có thể hay không là Huyền Minh Ti người? Bạch Phu Nhân mở miệng dò hỏi. Không rõ ràng, vừa nãy ta đến, quỷ hồn số lượng có mười mấy cái, nếu như tất cả đều là tu hành giả giả trang, có phải hay không giả tu? Ngụy trang thành quỷ thủ đoạn không cần nghĩ cũng biết tuyệt không là cái gì tùy ý có thể thấy được pháp thuật, nhiều người như vậy cùng nhau hành động, lẫn nhau khẳng định cũng thông qua khí, bằng không tiến vào đài vọng hương nếu là gặp sự cố, ai cũng chạy không được. Có thể thỏa mãn bên trên những điều kiện này, lại như Bạch Phu Nhân từng nói, tất nhiên là đồng nhất tổ chức tu sĩ. Lúc trước Huyền Minh Ti đội ngũ vừa vặn cũng là mười mấy người quy mô. Bất quá điều này cũng chỉ là suy đoán, Lục Tĩnh tư tâm cũng không cho là có kim thân cảnh mang đội Huyền Minh Ti đội ngũ sẽ lấy loại này phương thức lẻn vào. Không rõ ràng, những thứ này người mục tiêu không rõ, chúng ta cẩn thận hành động chính là tận lực tách ra bọn họ. Lục Tĩnh không biết thuật độc tâm, chỉ biết là những thứ này người nếu lựa chọn lẻn vào, khẳng định cũng là không nghĩ tới sớm bị đám lệ quỷ phát hiện. Không có tại chỗ dừng lại quá lâu, chờ quỷ sai đội ngũ ở phía trước đi ra một khoảng cách, Lục Tĩnh lúc này theo sau. Đi vào màn mưa, đặt chân đài vọng hương ở ngoài huyền không hành lang cầu thang. Dù là bên ngoài bao phủ lệ quỷ hồn thể, Lục Tĩnh như trước cảm giác được lạnh lẽo thê lương âm minh chi khí giờ nào khắc nào cũng ở áp sát. Hiện tại tình huống này cũng không thích hợp kích hoạt huyết khí, dễ dàng bại lộ, chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống. Cả tòa huyền không hành lang cầu thang lấy loại cỡ lớn gạch đá xanh khối phô đáy, minh vụ tràn ra ở giữa. Hai bên là đỏ lục giao nhau làm bằng gỗ lan can, mỗi cách một khoảng cách còn có dị thú ngồi ngay ngắn. Đài vọng hương ngoại vi cột đá đỉnh, màu u lam hồn hỏa phóng ra ánh sáng bao phủ hành lang cầu thang. Phía trước không xa chính là quỷ sai đội ngũ cùng đám kia mới vừa bị sách trở về quỷ hồn, trước kia chặn ở hành lang cầu thang trên đám lệ quỷ đều bị đè ép đến hai bên, cho cuối cùng một bên Lục Tĩnh ba người mở ra một con đường. Lục Tĩnh ngụy trang thành quỷ lưới dài một đường về phía trước, cũng không cố ý đi ở đường trong đó, mà là trái phải bồi hồi đi tới. Tầm mắt quét qua quanh thân lệ quỷ, trong lòng ước định thực lực của bọn họ, suy nghĩ chờ một lúc nên làm gì rút khỏi, lựa chọn thế nào con đường. Tóm lại một cái lỗ hổng, Lục Tĩnh còn chuyên môn nhìn hành lang cầu thang ở ngoài sâu thẳm hầm ngầm. Âm minh chi khí vần quanh, căn bản không nhìn thấy điểm đến, tâm trạng lập tức từ bỏ chờ một lúc nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liền hướng trong đó nhảy ý nghĩ. Hành lang cầu thang dài độ không qua 100 mét, dựa vào quỷ sai đội ngũ mở đường, ba người rất nhanh sẽ đến cuối cùng. Lục Tĩnh sự chú ý cũng hoàn toàn tập trung vào đài vọng hương trong ngoài. Đài vọng hương tổng thể chia làm ba cái khu vực. Phía ngoài xa nhất cũng chính là đông đảo cột đá đứng sừng sững khu vực, nhìn qua hẳn là các quỷ hồn nóng nhìn quê hương địa phương, cột đá cùng nó bên trên hồn hỏa chính là thực hiện chúng nó oán hận then chốt. Lại như hiện tại Lục Tĩnh còn ở trên cầu, quay đầu lại liền có thể nhìn thấy thành trại bên trong kiến trúc không ngừng sửa đổi vị trí cảnh tượng. Lại hướng vào phía trong một khoảng cách nhưng là đài vọng hương bình đài, trong khu vực này không hề có thứ gì, chỉ là khối lớn gạch đá lắt thành bình đài, sự tồn tại của nó nhìn như cũng không quá mãnh liệt dùng, càng như là đem trong ngoài phân chia ra đến khu vực cách ly. Tiếp theo chính là đài vọng hương hạt nhân, tòa kia hùng vĩ mà lại diễm lệ đại điện. Đúng, Lục Tĩnh ở khoảng cách gần nhìn thấy cung điện này vẻ ngoài sau, trong đầu hiện ra thứ nhất cái từ chính là diễm lệ. Không giống với cả tòa thành trại bên trong u ám sắc điệu, cung điện này vẻ ngoài ở màu u lam hồn hỏa quang mang chiếu rọi xuống đặc biệt tươi đẹp. Màu đỏ thắm lan trụ, màu xanh da trời ngói lưu ly còn có chỗ cao lấy kim, lục làm chủ nhạc dạo dị thú pho tượng, những thứ này vốn là đoạt người nhãn cầu sắc thái hỗn cùng nhau cấu trúc mà thành hùng vĩ kiến trúc, nhượng người đang đến gần thời điểm hầu như là theo bản năng đưa mắt ném đi qua. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Hâm Lễ hồn phách liền ở trong đó. Hiện tại vấn đề là nên làm gì đi vào. Lục Tĩnh chú ý tới tụ tập ở đài vọng hương ngoại vi cột đá phụ cận lệ quỷ quần nhìn như hỗn loạn. Trên thực tế không có một con có can đảm vượt qua giới hạn tiến vào ở giữa cái kia mảnh trống trải bình đài. Liền ngay cả quỷ sai mang đến những quỷ hồn kia cũng là phía bên ngoài dừng lại, chỉ có người trước duy trì chậm chậm bước đi tiến vào bên trong. Điều này làm cho Lục Tĩnh không thể không bắt đầu suy nghĩ Hắc Vô Thường có hay không liền ở bên trong, trước mắt mảnh này trống trải bình đài có thể hay không chính là nó cảnh giới khu, bất kỳ bước vào tồn tại bất luận là lệ quỷ vẫn là cái gì khác đều sẽ đem gặp phải sự công kích của đối phương. Đối mặt điện bên trong khả năng tồn tại kim thân cảnh Hắc Vô Thường, Lục Tĩnh cũng không tính mạo hiểm, quét mắt đám kia đi theo quỷ sai đi vào tu hành giả, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Bạch Phu Nhân. Để ép cổ họng nói, tiếp theo liền xem các ngươi, bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy mạnh mẽ xông vào cung điện kia, càng khỏi nói bên cạnh còn có một đám mục đích không rõ tu hành giả. Lúc trước Bạch thị vợ chồng đang tìm kiếm Lục Tĩnh trợ giúp lúc sáng tỏ đã nói chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, liền có biện pháp phòng ngừa chiến đấu. Cũng chính vì như thế, Lục Tĩnh mới sẽ gật đầu đáp ứng hỗ trợ. Dù sao ở Bạch Hâm Lễ bị đưa vào đài vọng hương bên trong điều kiện tiên quyết, không cần nghĩ cũng biết tới gần nàng nhất định sẽ gây nên Hắc Vô Thường chú ý, Lục Tĩnh lấy khâu hồn thuật ngụy trang thành lệ quỷ lừa gạt cái khác lệ quỷ cũng là thôi, nghĩ muốn giấu giếm được Hắc Vô Thường chính là chuyện cười. Lục Tĩnh còn không có đầu óc tỏa nhiệt đến ở bí cảnh trong cùng một cái quỷ tướng đối kháng chính diện, muốn chết đều không mang theo như thế giàn vật chính mình. Tới đây như vậy đủ rồi. Bạch phu nhân vẫn không nói gì, Bạch học sĩ trước một bước lấy xương mủ ngưng tụ thành một hàng chữ nhỏ hiện lên tại Lục Tĩnh trước người. Các ngươi định làm như thế nào? Nói thật, Lục Tĩnh đối Trắng Thị vợ chồng kế hoạch vẫn là thật tò mò. Nơi này cách này tòa cung điện ít nói cũng là trăm bước có hơn, liền Bạch Hâm Lệ ở nơi nào cũng không biết, làm sao cứu người? Nơi này là Đại Vọng Hương, mà ta cùng phu quân đều là quỷ hồn. Bạch phu nhân xoay người trả lời, Lục Tĩnh khởi điểm sức sở, chợt liền như là nghĩ tới điều gì, chỉ nghe người trước tiếp tục nói. Đại Vọng Hương tác dụng to lớn nhất chính là trợ giúp quỷ hồn trông thấy cố hương cùng người thân, ta cùng phu quân chỉ cần có thể tiếp xúc đến cái kia cây cột, nó liền sẽ chính mình vận chuyển, đem chúng ta suy nghĩ trong lòng phóng to lại lan truyền ra ngoài. Ở tình huống bình thường tiểu lễ sẽ không có bất kỳ cảm ứng, có thể đó là ở nàng nằm ở dương gian, vẫn là người bình thường điều kiện tiên quyết, hiện tại tiểu lễ thành Bạch Vô Thường người thay thế, linh hồn của nàng cùng Đại Vọng Hương bản thân liền tồn tại liên hệ. Đây mới là Bạch thị vợ chồng lúc trước chủ động để quỷ sai đem Bạch Hâm Lễ mang đi nguyên nhân chủ yếu một trong. Vừa có thể cứu đã sắp muốn tan vỡ Bạch Hâm Lễ linh hồn, cũng theo đó sau lại nghĩ cách đưa nàng mang về chôn xuống phục bút. Dù là 10 năm biến thiên, Đại Vọng Hương chỉ cần vẫn còn, như vậy nó tác dụng thì sẽ không biến. Hắc Bạch Vô Thường làm vì trấn thủ Đại Vọng Hương quỷ tướng, Bạch Hâm Lễ linh hồn ở chuyển hóa quá trình trong thế tất cũng sẽ phải chịu tương đồng ảnh hưởng. Đã như thế liền có thể phòng ngừa cùng Hắc Vô Thường sản sinh trực tiếp va chạm, chỉ cần trước một bước tỉnh lại Bạch Hâm Lễ, lấy nàng hiện tại trạng thái, tìm cơ hội rời đi Đại Vọng Hương cũng không phải việc khó gì. Đừng quên, đêm nay Huyền Minh Ti đội ngũ nhưng là do Kim Thân cảnh tu hành giả mang đội. Nơi này sớm muộn cũng sẽ bạo phát một trận chiến đấu. Sớm đã có kế hoạch Bạch thị vợ chồng lúc này triển khai hành động, bởi Bạch phu nhân cần tiếp tục bảo vệ Bạch Hâm Lễ thân thể, mượn cột đá liên hệ Bạch Hâm Lễ công tác vẫn phải là giao phó cho Bạch học sĩ. Nơi này đâu đâu cũng có lệ quỷ cùng oan hồn, Bạch học sĩ kéo cách ngọc đội sau ở sen lẫn trong quỷ quần bên trong ngược lại cũng không đột ngột. Lệ quỷ tách ra tầm thường quỷ hồn là dã quỷ thôn bên trong quỷ củ, mà Đại Vọng Hương bên này lệ quỷ căn bản liền mặc kệ cái khác tồn tại, chỉ là tụ lại ở cột đá bên cạnh, cái này liền cho Bạch học sĩ hành động cơ hội. Lục Tĩnh, phụ thân ta di vật, còn có cơ hội không? Mắt thấy đến Bạch thị vợ chồng bắt đầu hành động, một bên Hùng Tỉnh khó tránh khỏi có chút vội vàng hỏi. Hùng Tĩnh ở đến Đại Vọng Hương trên trước tiên liền quan sát qua chu vi, không nhìn thấy di vật loại hình vật phẩm, lại thêm vào lúc trước cùng Bạch phu nhân tán gẫu lúc biết được Đại Vọng Hương so với 10 năm trước đã phát sinh biến hóa to lớn. Nguyên tưởng rằng chỉ cần tìm được Đại Vọng Hương liền có thể tìm tới phụ thân lưu lại di vật, có thể tình huống bây giờ hiển nhiên vượt qua Hùng Tĩnh dự đoán. Bên này chỉ có thể nhìn thấy Đại Vọng Hương một phần khu vực, nói không chắc ở cái khác khu vực hoặc là trong đại điện, chỉ là hiện tại phụ cận có cái khác tu hành giả tiềm tàng, trước mắt còn không là hành động thời điểm. Lục Tĩnh chưa quên Hùng Tình mục đích của chuyến này, chỉ cần không chính diện đối đầu Hắc Vô Thường, hắn vui với trợ giúp người sau tìm kiếm phụ thân di vật. Vấn đề là vừa nãy cùng quỷ sai đi vào những người tu hành kia ở ngay gần. Tuy nói có lệ quỷ hồn thể ngụy trang, nhưng phương thức hành động nếu là quá quái lạ, không chừng sẽ bị người khác nhìn ra đầu mối. Cùng với hiện tại mạo hiểm hành động, còn không bằng chờ những người tu hành kia đi đầu độc lên, ngược lại bọn họ luôn không khả năng là chạy di vật mà đến. Nghe xong Lục Tĩnh phân tích, Hùng Tình cũng là tạm thời đè xuống nóng nảy trong lòng, tình huống chung quanh nàng nhìn ở trong mắt, biết hiện tại manh động rất khả năng đưa tới cực kỳ ác liệt hậu quả, hiện tại đánh chính là kiên trì. Bạch thị vợ chồng kế hoạch Lục Tĩnh tạm thời không giúp được gì, có thể không câu thông Bạch Hâm Lễ đến xem Đại Vọng Hương hiệu quả. Dứt khoát để Bạch học sĩ đơn độc hành động, ba người kiếp nhưng là tiếp tục giấu ở lệ quỷ hồn trong cơ thể, giúp đỡ quan sát quanh thân tình huống, đặc biệt là đám kia cùng quỷ sai đi vào tu hành giả. Lục Tĩnh chắc những thứ này người chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Nguyên nhân rất đơn giản, Đại Vọng Hương vị trí khu vực trên không mức cao nhất, minh mưa một khắc liên tục, trong đó chất chứa âm minh chi khí càng là liên tục ăn mòn người sống thân thể. Lục Tĩnh trước kia cho Hùng Tình cùng Bạch phu nhân đều phân phát có thể xua tan minh khí đang dược, lại thêm vào khâu hồn châm điều khiển lệ quỷ hồn thể ở một mức độ nào đó cũng có thể hấp thu rơi một phần âm minh chi khí, hắn không tin đối phương cũng có thể như thế chịu được đi. Sự tình phát triển chính như Lục Tĩnh suy nghĩ. Ở quỷ sai đội ngũ tiến vào đại điện sau không lâu, cái này quần ngụy trang thành quỷ hồn tu hành giả rốt cục triển khai hành động. Lục Tĩnh chú ý tới có mấy cái quỷ hồn bắt đầu thoát ly cột đá phụ cận lệ quỷ quần, hướng về Đại Vọng Hương biên giới đi tới, xác thực nói là đang đến gần Đại Vọng Hương các nơi hành lang cầu thang. Ngươi lưu lại nơi này bảo vệ Bạch phu nhân, ta cùng qua xem một chút. Không có tại chỗ ngồi chờ đợi, Lục Tĩnh ở Hùng Tình bên người thấp giọng nói câu, chợt bắt đầu khống chế bên ngoài cơ thể quỷ lưỡi dài di chuyển vị trí. Ỷ vào lệ quỷ hồn thể, Lục Tĩnh nên ngang qua lại ở lệ quỷ quần bên trong, khâu hồn châm năng lực vào thời khắc này được đến hoàn mỹ thể hiện, hắn làm vì người sống dương khí không lọt mảy may, dù là tình cờ cùng một ít lệ quỷ có lao chạm, cũng hoàn toàn không có gây nên chúng nó chú ý. Ung dung tới gần hành lang cầu thang phụ cận ba đạo quỷ hồn, Lục Tĩnh cũng không có trực tiếp đi tới phía sau bọn họ đi, mà là cách xa nhau mấy mét lan can một bên dừng bước, có thuật sĩ siêu cường cảm giác kề bên người, bọn họ làm tất cả những thứ này Lục Tĩnh thu hết ở đáy mắt, liền lẫn nhau thảo luận đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Có lẽ là cảm thấy chu vi đều là chút nghe không hiểu tiếng người lệ quỷ, mấy người này căn bản cũng không có che lấp kế hoạch gì tứ. Mẹ kiếp, nhiều như vậy lệ quỷ, may sớm làm chuẩn bị. Tính hẳn là sắp đến lúc rồi, chúng ta từ cửa đến nơi này bỏ ra nửa canh giờ, Huyền Minh Ti khẳng định cũng có tương ứng lén vào phương pháp. Nói chuyện đồng thời, có người túi người xuống, như là ở lấy món đồ gì, cũng không lâu lắm, Lục Tĩnh liền nhìn thấy trong tay hắn nhiều hai khối dùng màu vàng băng bao bọc gạch vông, mặt ngoài còn dán có vài tấm phụ lục. Dựa theo kế hoạch, trái phải các ba cái, nhớ tới muốn bí mật, tốt nhất là giấu ở góc nơi, không nên để cho bọn họ nhìn thấy. Rõ ràng, ba người thương thảo xong xuôi, lại từng cái lấy gạch vông, đi tới hành lang cầu thang hai bên. Những thứ này người không phải Huyền Minh Ti quan sai, nghe ý tứ trong lời nói, như là dự định nhằm vào Huyền Minh Ti làm chút bố trí. Nghe được ba người này nói chuyện, Lục Tĩnh tin tức không khỏi kinh ngạc, vì cho Huyền Minh Ti quan sai thêm phiền, đặc biệt ngụy trang thành quỷ hồn đến cái này Đại Vọng Hương bên trong. Chờ chút, nếu như nói bọn họ sớm biết Huyền Minh Ti muốn tới cái này, lại một lần tính lẻn vào nhiều người như vậy. Đây là dự định chơi vừa ra bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau tiết mục. Suy nghĩ trong lúc đó, Lục Tinh tầm mắt tìm đến phía mặt hướng về phía bên mình hành lang cầu thang một bên góc, một người chính cầm gạch vuông hướng về bên trong góc nhét. Lúc này hắn cùng Lục Tĩnh khoảng cách bất quá một mét, không giống với Lục Tĩnh lấy lệ quỷ hồn thể làm ngụy trang, cái tên này bộ ở bên ngoài quỷ hồn hiển nhiên không như trong tưởng tượng như vậy chắc định. Nửa trong suốt quỷ hồn hồn thể để Lục Tĩnh mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó bóng người. Tầm mắt đống ngưng lại. Ở người tu hành này trên cổ tay càng là mang theo một khối theo Lục Tĩnh khá là nhìn quen mắt ngọc bội, trong đó chính quần quần không ngừng sản sinh màu xám đen sương khói khuyết tán ra đi. Đây rõ ràng cùng lúc trước ở gia cụ phường trong thu được cái kia bộ phận gửi hồn ngọc bội một cái dáng dấp. Theo bản năng nhíu chặt lông mày, Lục Tĩnh ánh mắt khóa chặt người trước mắt này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là tổ chức La Sát thành viên. Cho tới giờ khắc này, Lục Tĩnh mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao ở địa ngục đạo bí cảnh mở ra trước tổ chức La Sát sẽ vội vã như thế chế tác gửi hồn ngọc bội, thậm chí càng cùng yêu tộc hợp tác, nguyên lai từ đó trở đi bọn họ cũng đã đang vì ngày hôm nay làm chuẩn bị. Tầm mắt chuyển hướng phía bên phải một đạo khác hành lang cầu thang, chỗ ấy cũng có tổ chức La Sát thành viên đang tiến hành một loại nào đó chuẩn bị. Chỉ chờ Huyền Minh Ti quan sai đội ngũ xuất hiện,